Chương 719, cự tuyệt chương 719, cự tuyệt bất luận ngươi là có hay không để ý, toàn bộ tu tiên giới đều hẳn là cảm tạ ngươi lặp đi lặp lại quên đủ, nhường rất nhiều người không có ngộ nhập lạc lối. Nếu không phải ngươi, toàn bộ tu tiên giới cao thủ, không biết còn có thể còn lại mấy người. Mà ngươi phen này khổ tâm, lại không cách nào bị người lý giải, thậm chí bị hiểu lầm. Cho nên, toàn bộ tu tiên giới đều thiếu nợ ngươi một cái xin lỗi. Trần Mập Mạp nói đến đây, đứng người lên, rất trịnh trọng, rất nghiêm túc, hướng nhị cậu tử làm một đại lễ. Trần ca, ngồi, ngồi. Chúng ta ngồi xuống uống rượu dùng nữa. Hai cái giả nhị cậu tử một trái phải, từ hai bên đem Trần Mập Mạp kéo qua, đem cái mông của hắn một lần nữa đặt tại trên ghế. Trần ca, giữa chúng ta không cần làm những ngày hư, muốn tặng hoặc là xin lỗi, cũng là chuyện của người khác. Nhị cậu tử lôi kéo Trần Mập Mạp tiếp tục động nhẹ. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy nhiều người như vậy không nghe khuyên cáo, nhất định phải đi tiên linh đại lục, hắn quả thật có chút thất vọng, nhưng cũng vẹn vẹn thất vọng mà thôi. Hiện tại nhị cậu tử đã sớm nghĩ thoáng, bọn hắn bằng lòng dùng mạng của mình, chứng minh nhị cậu tử nói lời là thật. Trần ca, ngươi chính là không phải còn có cái khác muốn nói. Nhị cậu tử cảm giác được, Trần Mập Mạp không được tự nhiên, trong lòng khẳng định còn cất giấu sự tình. Hắn loại này tính tình tương đối rộng rãi phóng khoáng người, trong lòng cất giấu sự tình, nhăn nhăn nhó nhó, liếc mắt liền có thể nhìn ra. Mập Mạp lại rót một ngụm rượu lớn, có chút ngượng ngùng mở miệng. Có chuyện gì cứ nói đi, nếu như cần ta hỗ trợ, có thể hay không làm được không nói đến, ít ra ta sẽ không trách ngươi. Nhị cậu tử nhìn xem đều thay Trần Mập Mạp kìm nén đến khó chịu. Hắc hắc. Vậy ta đã nói, ngươi cũng đừng sinh khí. Trần Mập Mạp lại chút xuống một ngụm rượu lớn, rồi mới lên tiếng, kỳ thật, chính là hai năm trước không phải có rất nhiều người trốn đi Tiên Linh Đại Lục sao? Hiện tại người nhà của bọn hắn thăm dò được, đi Tiên Linh Đại Lục những người kia, đa số đều làm nô lệ. Còn có rất lớn một bộ phận người đã bị giết chết, hoặc là bị hành hạ chết rơi mất. Một phần trong đó gia thuộc là bộ hạ của ta, hay là dính điểm thân, mang một ít cho nên. Hiện tại bọn hắn cầu đến nơi này của ta, mong muốn hướng ngươi nói lời xin lỗi. Mặt khác, bọn hắn muốn cầu ngươi ra tay, trợ giúp những cái kia biến thành nô lệ thân nhân quay về gia biên. Trần Mập Mạp nói đến đây, hắn cũng nói không được nữa. Nói thật, quá làm khó, hắn đều nói không được. Trần Mập Mạp còn nhớ rõ lúc trước những người kia không nghe khuyên ngăn, hăng hái, tưởng tượng lấy đi Tiên Linh Đại Lục lên như diều gặp gió dáng vẻ. Bây giờ lại thành mặc người thúc đẩy rút máu nô lệ. Nếu không phải lẫn nhau ở giữa nhiều ít dính điểm thân, mang một ít cho nên, trong đó còn có một bộ phận, hắn mới lười nhác chạy như thế một chuyến. Đứng ở một bên xem kịch, cười trên nỗi đau của người khác tốt bao nhiêu. Làm sao, nhiều người như vậy đau khổ cầu khẩn, hắn không thể không dày mặt chạy như thế một chuyến. Nhị cậu tử lặng lặng nghe Trần Mập Mạp nói hết lời, hắn bình tĩnh nhấp một miếng rượu. Hắn đã sớm biết, những người này sẽ có một ngày như vậy, chỉ là tới quá nhanh một chút. Bởi vì hắn chiêu mộ đại lượng tiên linh đại lục nô lệ, ở chỗ này giúp hắn làm ruộng làm việc. Nhị cậu tử đối với mấy cái này nô lệ ước thúc cũng không nghiêm khắc, cho phép bọn hắn nói chuyện, làm xong việc về sau, còn có thể tự do hoạt động. Thời gian dài, những này nô lệ cùng nơi đó giữa các tu sĩ liền có rất nhiều tiếp xúc. Giới này tu sĩ thế mới biết, nguyên lai những cái kia cực lực tiên dương tiên linh đại lục người rất tốt, đều là chút nô lệ con buôn. Những năm này tiến về tiên linh đại lục tu sĩ, tất cả đều bị xem như nô lệ bán mất. Còn có rất nhiều người bị bán đến bên kia về sau, trực tiếp bị lột da, cạo xương, ăn thịt, kết cục vô cùng thê thảm. Kể từ đó, những tu sĩ kia lưu tại giới này ra thuộc nhóm liền luống cuống, hoảng loạn, nhưng lại không có biện pháp gì. Mong muốn tự mình đi Tiên Linh Đại Lục cứu người, chính mình không có thực lực kia. Tiên Dừng Đại Lục bên kia tu sĩ, thực lực đều là lấy Kim Đan kỳ cất bước, Nguyên Anh kỳ cường giả số lượng, so tu tiên giới cho còn nhiều hơn. Loại kia cường giả như mây thế giới, bọn hắn đuổi theo tìm thân, coi như tìm tới người, lại có thể thế nào? Người ta sẽ không đem tới tay nô lệ trả lại cho ngươi, chủ động đến nhà. Chỉ sẽ đem mình cũng trộn vào, cho người ta lại nhiều đưa mấy cái nô lệ. Những người này cũng là không tính đặc biệt ốc, càng nghĩ, thời thế hiện nay, có thực lực này người, không phải một chữ Tịnh Kiên Vương Trương Nhị Cầu không ai có thể hơn. Bọn hắn cũng biết, trước đó hành vi đã đắc tội Trương Nhị Cầu. Cho nên chỉ có thể quấn cái mặt lớn, tới trước Trần Mập Mạp nơi này, đau khổ cầu khẩn. Cầu hắn ra mặt cho nói một câu. Trần ca, xin lỗi, ta cũng bất lực. Ta trước mắt không đi được Tiên Linh Đại Lục. Nhị Cầu từ lắc lắc đầu, từ chối chuyện này. Trần Mập Mạp nhìn thấy Nhị Cầu tử cự tuyệt hắn, trong lòng ngược lại thư thản một chút. Ngược lại hắn nên giúp một tay đã giúp qua. Ha ha ha. Chúng ta tiếp tục uống rượu. Trần Mập Mạp nói, lại cầm lên lớn bình rượu, đổ hai bát lớn, từ ngực liền uống một chén lớn. Hắc. Cái này là rượu gì? Thật không tệ. Hắn cái này một hồi cuối cùng đem tâm sự buông xuống, uống lên rượu đến cũng so trước đó thoải mái nhiều. Lúc này, hắn mới chính thức phẩm vị ra, cái này vỏ rượu rất dễ uống, trước đó mặc dù miệng lớn uống, lại uống đến không có tư không có vị. Ta cái này rượu, tên là Hoa Đào Nhưỡng, nhất định phải nhường 18 tuổi xử nữ. Tại mỗi ngày sương sớm chưa tiêu trước đó, lấy môi lấy xuống từng mảnh cánh hoa, lại thu vào trong lòng ôn dưỡng nhị cậu tử nhìn Trần Mập Mạp uống đến vui vẻ, hắn đem kia một bộ nói hiệu nói vượn phải thuật, lại lần nữa viện một lần. Sử nữ mùi thơm, ta thế nào không uống đi ra. Trần Mập Mạp cầm lấy bát rượu, lại cẩn thận uống một ngụm. Đối với nhị cậu tử lời nói, trong rượu còn có sử nữ mùi thơm, hắn làm một chút cũng không có cảm giác tới. Đây chính là ngươi uống rượu phương thức không đúng, giống ngươi lớn như vậy miệng manh rót, như con lửa uống nước, làm sao có thể phẩm vị đưa ra bên trong rượu dụng. Đập vào mặt liền có thể ngửi được khí vị, đại khái là lao thái thái mùi chân hôi. Loại này mùi thơm vốn là như có như không, như tồn như vong, phải dùng tâm chậm rãi cảm thụ. Bị nhị cầu tử như thế một trận lắc lư, Trần Mập Mạp bắt đầu hoài nghi phẩm vị của mình, lại cẩn thận nhấp một miếng rượu, rốt cục thật sâu thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn trời, làm thâm trầm hình dạng. Quả nhiên có một cỗ xử nữ mùi thơm, tựa như 18 tuổi năm đó, nhà hàng xóm một lần kia gặp gỡ bất ngờ, gương mặt kia như nụ hoa chấm nở hoa đào đồng dạng, đứng tại trong muôn hoa cười. Nhị cậu tử nhìn thấy Trần Mập Mạp trạng thái, biết lại thành lắc lư một cái. Quả nhiên, trên thế giới này lúc đầu không có có đồ vật, chỉ cần nói hiệp nói vượn nhiều người, sau đó liền có. Xem ra, về sau muốn để Vũ Sơn nhiều nhặt điểm cánh hoa, chớ lãng phí, hẳn là đều có thể bán đi tốt giá. Loại này hoa đào nhưỡng quá thần kỳ, quả nhiên có một cỗ sự nữ mùi thơm, chỉ có dụng tâm, khả năng trải nghiệm được đến. Qua thật lâu, Trần Mập Mạp vẫn có rất sâu cảm ngộ, dường như nhớ tới đã từng nào đó một vị nữ tử. Trần ca, chúng ta tiếp tục uống rượu. Nhị cậu tử lại cho Trần Mập Mạp đổ một chén rượu lớn, Trần Mập Mạp càng uống càng chậm, càng uống càng trầm mặc. Thẳng đến cơm nước non nê, nhị cậu tử đem uống thừa kia non nửa vỏ rượu, đều đưa cho Trần Mập Mạp. Trần ca, lần này không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là thật không đi được. Ta bị một cái nào đó tồn tại bí ẩn để mắt tới, tương lai một đoạn thời gian rất dài, ta cũng không thể đặt chân tiên linh đại lục. Nhị cậu tử lúc này giật căn cỏ đuôi cho kén ăn ở trong miệng xỉa răng. Hắn cảm thấy, hai người là tương giao bạn cũ lâu năm, lần này từ chối Trần Mập Mạp, vẫn là phải giải thích một chút. Hơn nữa liên quan tới tu tiên giới, còn có một số việc, cũng hẳn là hơi hơi lộ ra một chút điểm. Không biết tồn tại, đó là cái gì? Nghe được nhị cậu tử bị cái gì không biết tồn tại để mắt tới, Trần Mập Mạp tò mò hỏi. Nhị cậu tử tại hai người chung quanh đánh ra một cái thần thức vòng bảo hộ, ngăn cách thanh âm, lúc này mới đưa tay chỉ bầu trời. Ta cũng không biết đến tột cùng là dạng gì, nhưng chỉ cần tu luyện tới hóa thần kỳ, liền sẽ bị loại này tồn tại để mắt tới. Tại toàn bộ tiên linh đại lục cơ hồ không chỗ có thể trốn, chỉ có trở lại chúng ta bên này, giống như có thể hơi hơi ngăn cách một bộ phận. Trần Mập Mạp nghe vậy, kinh ngạc đến hồi lâu nói không ra lời, lượng tin tức quá lớn, hắn muốn tinh tế suy nghĩ trong này còn thiếu. Hắn chỉ là tính cách hào sảng một chút, cũng không phải người ngu. Nhị cậu tử tiểu nói này, hắn cũng nghĩ đến rất nhiều, tại chỗ mồ hôi đầm địa, thiếp thân quần áo đều ướt đẫm. Ngươi nói là phi thăng tiên giới? Nhị cậu tử yên lặng gật đầu, chỉ vào hai người trước người kia một mảnh ruộng đồng. Ngươi nhìn ta loại cái này một mảnh ruộng, bình thường nhổ cỏ, tưới nước, bón phân, tới hoa màu thành thục thời điểm, liền có thể thu hoạch. Ta trước kia tại tiên linh đại lục thời điểm, gặp một lần trời giáng linh vũ. Kia một trận linh vũ qua đi, vạn vật bừng bừng phân chấn, toàn bộ thế giới tu tiên giả thực lực tăng vọt, cùng mảnh này trong ruộng hoa màu, làm sao tương tự? Trần Mập Mạp nghe được nhị cậu tử nói như vậy, cả người hắn đều chết lặng, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Loại tin tức này, đối bất kỳ một tên tu tiên giả trên tâm lý xung kích, đều là to lớn, lại khó có thể chịu đựng. Một mực thờ phụng tu luyện, phi thăng hệ thống, lại là giả. Làm Trần Mập Mạp từ nhị cậu tử nơi này rời đi thời điểm, hắn đều là ngơ ngơ ngắc ngác. Theo tới lúc hăng hái khác biệt, hiện tại cảm giác hết thảy đều biến không có trọng yếu như vậy. Chương 720, danh truyền tu tiên giới chương 720, danh truyền tu tiên giới nhị cậu tử hướng Trần Mập Mạp tiết lộ tu tiên giới bí mật về sau, lại đem chuyện này tiết lộ cho Cơ Thương cùng Tư Mã Nghĩa, còn có Dương Thiết. Dựa theo tu tiên giới truyền thống quan niệm, khẳng định là mỗi ngày tiến bộ dũng mãnh, khắc khổ tu luyện, sớm ngày tu luyện tới hóa thần kỳ, lại phi thăng tiên giới hưởng phúc. Bọn hắn những này người cũng đã tu luyện đến nguyên anh kỳ, nếu như không căn dặn một chút, cũng có thể sẽ tu luyện tới hóa thần. Đến lúc đó liền phiền toái, chỉ có thể giấu đầu lộ đuôi, khắp nơi trốn trốn tránh tránh. Đến mức còn lại cái khác thân bằng hảo hữu, hắn cũng tìm cơ hội, hơi hơi ám hiệu một chút, để bọn hắn không muốn tu luyện quá nhanh. Bây giờ tu tiên giới, từ khi nhị cậu tử dẫn vào nhiều như vậy nô lệ về sau, đại gia rốt cục nhận rõ tiên linh đại lục toàn bộ diện mạo. Hiện tại còn tưởng tượng lấy đi tiên linh đại lục phát đại tài, tu vi đột nhiên tăng mạnh, sau đó áo gấm về quê gì gì đó người, đã chỉ chiếm cực thiểu số cưỡng loại. Lừa nói, 10 người đi, trong đó tất có một cái cưỡng loại. Cái này cưỡng loại, một khi nhận định lý lẽ cứng nhắc, 10 đầu bích nhãn linh như cũng kéo không trở về. Nhị cậu tử đối với cái này cũng không quan trọng, muốn đi thì đi, A Thanh Châu dục anh đường vẫn luôn mở ra lấy, những năm này không biết rõ đến tuột cùng nuôi dưỡng nhiều ít người. Những này từ nhỏ đã dùng linh mễ nuôi lớn người, tư chất đều đặc biệt tốt, rất nhiều đã trưởng thành là có thể dùng chi tài. Mặc dù dục anh đường bồi dưỡng ra được những này tử đệ bên trong, cũng có một phần nhỏ người rời đi, nhưng đa số người vẫn là trung thành, bọn hắn đều là nhị cậu tử nuôi lớn. Dưới tay hắn cũng là nhân tài nhiều, không kém một hai cái. Đa số người vẫn là không có như vậy cưỡng, hiện tại hối tiếc không kịp. Bọn hắn đang cầu xin qua Trần Mập Mạp không có kết quả về sau, lại nghĩ đến rất nhiều biện pháp, mong muốn tổ chức lực lượng đi tiên linh đại lục cứu người. Bất quá, tu tiên giới đa số nguyên anh cao thủ, sớm tại nhóm đầu tiên liền đi tiên linh đại lục. Còn thừa lại số ít cao thủ, đều nắm giữ tại nhị cậu tử bên này, hoặc là chính là tại Đông Hải ẩn thế không ra. Những cái kia gia thuộc tổ chức mấy đám người đi tiên linh đại lục cứu người, nhưng đều là đã chìm đáy biển, liền thi thể đều không thấy được. Cuối cùng những này gia thuộc không có cách nào, lại lần nữa cầu tới nhị cầu tử bên này, trước trước sau sau tới rất nhiều lượng. Hôm nay nhị cầu tử vừa loại xong khiên quốc chuẩn bị trở về nhà, lại tới một đám người vì trên mặt đất hướng hắn dập đầu. Thanh thiên đại lao ra, đều là lỗi của chúng ta, lúc trước không nên tin vào lời đồn. Cầu thanh thiên đại lao ra khai ân, mau cứu hải tử a. Lão hán chỉ lần này một cái con trai độc nhất ngàn sai vạn sai đều là lỗi của chúng ta, về sau là thành thiên đại lao ra làm trâu làm ngựa, cũng khó báo này ân. Một đám người đều quỳ gối nhị cầu tử trước mặt đau khổ cầu khẩn. Trong những người này, có theo nhị cầu tử rất nhiều năm bộ hạ cũ, cũng có hắn tá điển, còn có từ nuôi anh đường lớn lên tử đệ. Trong đó rất nhiều gương mặt, nhìn đều có mấy phần quen thuộc. Một nhóm lớn người quen khổ sở cầu khẩn, nhị cầu tử có chút không đành lòng, những cái kia bị lừa người trong quá khứ, coi như không chết, đến bây giờ hẳn là cũng ăn đủ đau khổ. Như vậy đi, ta có thể an bài người đi Tiên Linh Đại Lục đi một chuyến. Đến mức có thể hay không tìm tới các vị thân thuộc, không cách nào cam đoan. Từ Tiên Linh Đại Lục tu sĩ trong tay chuột về nô lệ, tiền chuột phương diện, nhất định phải từ chính các ngươi gánh chịu, thực sự không bỏ ra nổi đầy đủ tiền tài, ta trước tiên có thể cho các ngươi ứng ra. Nhị cầu tử cuối cùng vẫn là quyết định, an bài mấy người đi qua đi một chuyến. Kỳ thật, hắn hiện tại cùng Tiên Linh Đại Lục ở giữa, vẫn luôn có mậu dịch qua lại. Vong Thiên Ngai, còn có 1086, cùng Mặc Vũ bọn người, một mực tại lượng giới ở giữa qua lại chuyển vật tư. Còn từ bên kia mua sắm một chút Tiên Linh Đại Lục nô lệ trở về làm ruộng đào quáng. Hiện tại để bọn hắn ở bên kia, hơi hơi hỏi thăm một chút những người này gia thuộc, nếu như gặp phải, liền thuận tay mua về. Phí tổn từ chính bọn hắn ra. Nhìn thấy nhị cầu tử đáp ứng, những người này tất cả đều thiên ân vạn tạ rời đi. Đông ra, đông ra. Mấy người này mới vừa rời đi, liền thấy tị thế bao giống một con khỉ như thế, từ đằng xa ngược xuôi tới. Người còn chưa tới, thanh âm đã sớm tới. Đông ra, lần này cần không cho ta cũng đi cùng Tiên Linh Đại Lục đi công tác. Hóa ra là tiểu tử này nghĩ đến cùng Mặc Vũ bọn hắn đi Tiên Linh Đại Lục đi công tác, lúc này mới xung phong nhận việc chạy tới. Đông ra, ngươi nhìn, ta trong khoảng thời gian này tu vi lại tăng trưởng thêm rất nhiều, đã nhanh tới Nguyên Anh trung kỳ. Tị thế bao từ khi lần trước nhị cậu tử cổ vũ hắn, an ủi hắn, muốn hắn đừng quá cố gắng, hắn thâm thụ cảm động. Cảm thấy mình hẳn là càng thêm cố gắng, không thể cô phụ Đông gia đối kỳ vọng của mình. Cho nên trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn núp trong bóng tối, lặng lẽ cố gắng, liền đợi đến một ngày nào đó trở ra kinh diễm tất cả mọi người. Nhị cậu tử nhìn thấy hắn nhanh chóng tăng lên tu vi, quả thật bị kinh diễm tới. Tu vi của ngươi thế nào tăng lên nhanh như vậy? Nhị cậu tử nhìn thấy tị thế bao tu vi, cau mày, lần trước lúc gặp mặt, gia hỏa này thực lực còn không có mạnh như vậy. Không hổ là thiên tài. Nếu là lúc trước, nhìn thấy thủ hạ người tu vi tiến triển nhanh chóng, hắn khẳng định rất vui vẻ. Hiện tại, hắn chỉ muốn rút tị thế bao dừng lại. Đó là dĩ nhiên, ta là Đông gia dưới tay nhất không chịu thua kém đệ nhất chiến tướng, khẳng định phải so người khác nhanh mới được a. Tị thế bao không có ý thức được chính mình đi làm đường, nhìn thấy nhị cậu tử vẻ mặt kinh ngạc, hắn vẫn rất đắc ý muốn chính là loại hiệu quả này, chính là muốn lặng lẽ kinh diễm tất cả mọi người, đặc biệt là Đông gia. Hắn muốn để Đông gia vì hắn mà tự hào. Ngươi tu luyện nhanh như vậy làm gì? Lần trước không phải để ngươi chậm một chút sao? Tu luyện chuyện không cần phải gấp, từ từ sẽ đến. Nhị cầu tử đều có chút gấp, một bàn tay đập tới tị thế bao trên đầu. Đoạn thời gian trước cùng rất nhiều người đều bắt chuyện qua, hoặc là ám chỉ qua. Đến mức gia hỏa này, lần thứ nhất hắn từ Tiên Linh Đại Lục trở về, liền ám chỉ qua hắn, tu luyện chuyện không cần phải gấp gáp. Thế mà không có nghe lọt, tốc độ tu luyện ngược lại tăng nhanh. Nhưng ở tị thế bao trong mắt, nhị cầu tử giờ phút này biểu lộ chính là quan tâm chính mình, sợ chính mình mệt mỏi lấy, cảm động đến đỏ ngầu cả mắt. Người khác chỉ có thể nói ta là cái gì thiên tài, chỉ có Đông gia quan tâm nhất chính mình. Gia hỏa này thế mà còn tại cảm động, toàn bộ tu tiên linh giới quan tâm như vậy chính mình, chỉ có Đông gia một người. Đa tạ Đông gia quan tâm, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Tị thế bao từ nhỏ đã là nhị cậu tử dùng một đấu hạt thóc mua về, bọn hắn bọn này đứa nhỏ không có cha mẹ, liền đem nhị cậu tử xem như phụ thân của mình như thế. Hắn loại này từ nhỏ không có thân nhân đứa nhỏ, hơi hơi được đến một chút xíu quan tâm, liền sẽ cảm động đến nước mắt rưng rưng. Giờ phút này cảm nhận được đến từ phụ thân như thế ấm áp, tị thế bao ánh mắt nóng lên, nước mắt đều không tự chủ gì ra. Sợ bị Đông gia phát hiện sự yếu đuối của mình, hắn chỉ có thể ngẩng đầu, làm bộ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Ánh mắt nháy mấy lần, những cái kia bất tranh khí nước mắt, rốt cục lại lần nữa thấm trở về. Tị thế bao, ta lặp lại lần nữa, tu luyện chuyện không cần phải gấp, từ từ sẽ đến, chúng ta không cần quá cao tu vi, đủ là được. Tu luyện quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt, ngược lại sẽ có một ít không tưởng tượng được thai hoàng ẩm. Nhị cầu tử lần nữa căn dặn, tị thế bao nhanh như vậy tốc độ tăng lên, chỉ sợ thật có thể sẽ tu luyện tới hóa thần kỳ. Tốt, ta đã biết, đa tạ Đông gia quan tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta sẽ trở thành Đông gia phụ tá đắc lực, trở thành một người hữu dụng. Tị thế bao ánh mắt có chút đỏ lên, trịnh trọng hướng nhị cầu tử gật gật đầu. Đông gia, ta có thể cùng Mặc Vũ bọn hắn đi Tiên Linh Đại Lục đi công tác sao? Ngươi muốn đi tìm Mặc Vũ, đến lúc đó nghe sắp xếp của nàng, còn có Tiên Linh Đại Lục bên kia, linh khí sẽ trực tiếp hướng thể nội quan chú, ngươi phải cẩn thận một chút, tận lực không muốn hấp thu. Còn có tu vi của ngươi tăng lên quá nhanh, ngươi có thể đem pháp lực dùng cho nện luyện nhục thân, hoặc là nhiều bất thời gian tu luyện thần thức. Nhị cầu tử vẫn có chút không yên lòng, đối tị thế bao lại phân phó một hồi, mới khiến cho chính hắn đi tìm Mặc Vũ. Thuận tiện nhường hắn đái cá khẩu tín, nhường Mặc Vũ tại Tiên Linh Đại Lục bên kia, nhìn có thể hay không vớt một số người trở về. Mấy tháng sau, Mặc Vũ mang theo một chi thương đội từ Tiên Linh Đại Lục trở về, lại giúp nhị cậu tử thu nạp một nhóm lớn vật tư. Mặc Vũ còn thuận tiện vớt trở về ba cái, bị buôn đi qua nô lệ. Mang về mấy cái này nô lệ, người nhà của bọn hắn nộp vật tiền chuộc về sau, ngàn bạn hiện lĩnh trở về. Tu tiên giới đám người, phát hiện Mặc Vũ thật có thể từ Tiên Linh Đại Lục vớt về nô lệ, tiếp xuống một đoạn thời gian, lại có nhiều người hơn cầu tới cửa. Nhị cậu tử không có công phu tiếp kiến bọn hắn, dứt khoát nhường Mặc Vũ an trí mấy tên thủ hạ, phụ trách đăng ký mọi người tính danh, đồng thời ký kết khế ước. Trước đó kia một bộ phận người đều là cùng nhị cậu tử có chút quan hệ, xem như người quen, một cái miệng hứa hẹn liền có thể. Những này hoàn toàn không có gì giao tình tu sĩ, nếu như giúp hắn đem người bất trở về, cuối cùng đối phương lại không giao tiền chuộc làm sao bây giờ? Đến lúc đó coi như giết con tin, nhị cậu tử cũng là thua lỗ. Cho nên muốn sớm đem khế ước ký xong, còn giao nộp một bộ phận tiền đặc cọc. Không có tài nguyên giao nạp, có thể đem trong nhà linh điền linh địa các loại tư nguyên thế chấp cho nhị cậu tử. Tiếp xuống một đoạn thời gian, tại Mặc Vũ chủ đạo hạ, trước đó bị buôn bán tới tiên linh đại lục nô lệ, lại bị nàng từng đám buôn trở về. Những người này trước đó bởi vì không nghe nhị cầu tử hắn khuyên nhủ, tại tiên linh đại lục ăn đủ đau khổ, hiện tại lại bị nhị cầu tử người tiếp trở về. Trở về người, tất cả đều rũ, cảm giác không mặt mũi gặp người, thân thể bị tạp chất ô nhiễm, còn lưu lại một thân bệnh căn. Những người này đối với mình lúc trước không có nghe tin khuyên nhủ chi ngôn, mà làm ra mù quáng lựa chọn, đến nay hối tiếc không thôi. Đến mức vừa bắt đầu một nhóm kia nô lệ con buôn, đã sớm không có chuyện làm ăn, tại tu tiên giới như là người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Hành hung lừa đảo, cũng có thể làm cho mình trong lòng càng cân bằng một chút. Rất nhiều tu tiên giả vốn là sẽ không cho là chính mình có lỗi gì, đều là lừa đảo sai lầm. Hiện tại Mã Tinh đám người kia đã trốn ở tiên linh đại lục, không dám trở về lộ diện. Như thế lại qua nhiều năm, trước kia bị buôn bán đi ra người, chỉ cần không chết, trong nhà còn có thân thuộc, lại từ từ tìm trở về. Hiện tại toàn bộ tu tiên giới, đối với nhị cầu tử đều bội phục sát đất, quả thực như là tái sinh phụ mẫu đồng dạng. Hán Trương nhị cầu danh khí, không chỉ có truyền khắp Đại Chu Vương Triều. Coi như tại toàn bộ tu tiên giới, người khác có lẽ không biết rõ Đại Chu Vương Triều hoàng đế là ai. Nhưng Đại Chu Vương Triều có cái một chữ Tịnh Kiên Vương, lại là không ai không biết, không người không hiểu. Cùng lúc đó, trải qua mấy năm này kinh doanh, Đại Chu Vương Triều phía bắc kia một mảng lớn hoang vu thổ địa, hiện tại đã thời gian dần qua có người ở có từ tiên linh đại lục buôn tới nô lệ, cũng có Đại Chu Vương Triều gì chuyển tới bách tính. Đến mức vừa bắt đầu thôn vệ đại lượng nhân khẩu cái kia thần bí tồn tại, qua nhiều năm như vậy một mực không có lại hiện thân nữa, đại gia thời gian dần qua quên đi. Một ngày này, vô biên Đông Hải bên trên, nhị cầu tử cưỡi đại bạch ngỗng xuất hiện tại Đông Hải trên bầu trời. Bởi vì hắn đã thu đến nhiều lần tình báo, Đông Hải Kim Bạn tiên tử một mực tại chờ nàng nam nhân về nhà. Nói là hài tử đã lớn lên, không thể không có cha. Đến mức Kim Bạn tiên tử cái kia không chịu trách nhiệm nam nhân, dĩ nhiên chính là cự thú. Cự thú năm đó bởi vì ăn thật đan, thú tính đại phát, đồng thời vi phạm với nam yêu cùng nữ yêu ý chí, làm ra một chút hành động cầm thú. Sau đó, cự thú đối với hắn tại giao dương trên thân phạm vào tội ác, chết không thừa nhận, vừa vặn giao dương cũng không thừa nhận có chuyện này. Nhị cầu tử cũng là cảm thấy, hai người bọn hắn là tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Cự thú đối với hắn tại Kim Bạn tiên tử trên thân phạm vào sai lầm, cũng là toàn bộ nhận lãnh đến. Ngươi muốn nói hắn ngốc à, có đôi khi vẫn rất thông minh. Nhị cầu tử hôm nay chính là mang theo cự thú về nhà, giúp hắn tìm vợ con. Chương 721, Tôn Tích chương 721, Tôn Tích căn cứ Mặc Vũ cung cấp tình báo, Kim Bạn tiên tử mang theo một đám hài tử, sinh hoạt tại một mảnh đáy biển trong hạp gốc. Rất lạ. Nhị cầu tử lúc này cưỡi đại bạch ngỗng, đã bay đến một vùng biển trên không. Dọc theo con đường này cũng chỉ có hắn cùng đại bạch ngỗng, liền một cái có thể hỏi đường đều không thấy được. Hắn xuất ra một phần địa đồ, đối với bầu trời sao trời phân biệt một chút phương vị, hẳn là không sai biệt lắm. Nhị cầu tử vung tay lên, cự thú đã xuất hiện tại bên cạnh hắn. Huynh đệ, đánh ai? Cự thú từ trong hồ lô vừa ra tới, trên tay cây gậy vung lên, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Huynh đệ, chúng ta hôm nay không cùng với ai đánh nhau. Nhìn thấy cự thú loại biểu hiện này, nhị cầu tử đều hơi có chút áy náy. Huynh đệ, chẳng lẽ ta mỗi lần gọi ngươi đi ra đều là đánh nhau sao? Cự thú về suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu, mỗi lần đi ra đều là tình huống khẩn cấp, cần hắn ra tay đánh người. Vâng, chính mình cái này huynh đệ có chút đốc, ở bên ngoài thường xuyên đắc tội với người. May mắn có chính mình bảo bọc, không phải cái này ngốc huynh đệ sớm đã bị người đánh chết, thận đều cắt đi. Cự thú nhớ tới chính mình mỗi lần ra sân thời điểm y vũ hình tượng, còn có như vậy chút ít tự hào. Ta cũng là làm lão đại, có thể bao lại tiểu đệ thú. Huynh đệ, ngươi khả năng hiểu lầm, ta căn bản cũng không phải là loại kia thú, có đôi khi là muốn gọi ngươi đi ra chơi, chỉ là địch nhân quá hung tàn. Nhị cầu tử vẫn có chút vô lực giải thích một chút. Ngươi nhìn ta hôm nay dẫn ngươi đến, là giúp ngươi tìm vợ. Nàng dâu. Cự thú nghiêng cái kia khỏa đầu to, nhớ lại cái này có chút xa lạ tử. Sau một lúc lâu, hắn đã hồi tưởng lại, đã từng nào đó một ngày, tại đáy biển nào đó một cái sơn động bên trong, cái kia Kim Bạn tiên tử hình tượng đã hiện hiện ở trong đầu hắn. Ngươi chẳng những con nàng dâu, ngươi hải tử cũng không ít, hiện tại cũng nhanh trưởng thành, bọn hắn đều chờ đợi ngươi trở về. Nàng dâu, hải tử ta muốn. Về nhà cho dù cự thú dạng này khờ ngốc chi thú, giờ phút này cũng hưng phấn đến chân tay luống cuống, chỉ nói muốn về nhà, có chút không thể chờ đợi. Căn cứ ta được đến tình báo, vợ ngươi ngay tại một vùng biển này, chúng ta tìm đi. Nhị cầu tử nói, đem lại bạch ngông hướng trong hồ lô vừa thu lại, liền cùng cự thú cùng một chỗ chìm vào trong nước. Cự thú vốn chính là trong nước thú, bây giờ trở lại trong hải dương, như cá gặp nước, thân thể to lớn biến cực kỳ linh hoạt. Nhị cầu tử mặc dù cũng biết ngự thủy chi thuật, sẽ còn thủy độn, nhưng so với cự thú lại kém một chút, mong muốn đuổi kịp cự thú tốc độ, còn phải dùng thêm chút sức. Mắt thấy cự thú từ bên cạnh mình đi qua, nhị cầu tử khẽ vươn tay liền tóm lấy cự thú cái đuôi. Huynh đệ, ngươi khổ người lớn, khí lực cũng lớn, mang ta đoạn đường. Cự thú đối với cái này không có bất kỳ cái gì ý kiến, rất có một loại làm lão đại, chiếu cố tiểu đệ làm đương. Thời hơi dừng lại một chút, chờ nhị cầu tử nắm lấy cái đuôi của hắn leo đến trên lưng, hắn mới bèo một cái, lần nữa tăng thêm tốc độ hướng về phía trước bơi đi. Nhị cầu tử ngồi tại cự thú trên lưng, đồng thời là cự thú chỉ đường. Lúc này, nhị cầu tử thần thức toàn lực quyết tán ra đến, đã có thể bao phủ phương viên mấy dặm phạm vi. Phần này thần thức cường độ đã không kém gì nguyên anh hậu kỳ, thậm chí so rất nhiều nguyên anh hậu kỳ còn mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là thần thức của hắn tại cái này vài dặm phạm vi bên trong cẩn thận lục soát, lại không có phát hiện mấy cái vật sống. Trong hải dương sản vật phong phú, các loại tài nguyên đều cực kỳ giàu có thể nuôi sống đại lượng sinh vật biển. Hắn trước kia tại Đông Hải ở qua nhiều năm như vậy, Đông Hải bên trong khắp nơi đều là thành quần kết đội bầy cá. Nhưng hôm nay, hắn tại vài dặm phạm vi bên trong, lại chỉ thấy thưa thớt mấy con cá nhỏ tôm nhỏ. Cái này không thích hợp a. Lấy Đông Hải sản vật phong phú trình độ, coi như dùng một cái lưới lớn đem nơi này cá tất cả đều mạng đi, rất nhanh lại bị địa phương khác cá bổ sung. Vô luận như thế nào cũng sẽ không trở nên như thế tiêu điều. Nhị cậu tử trong lòng sinh ra một cái dự cảm không tốt. Lần trước, Đại Chu Vương triều cùng Man tộc nhân khẩu Ly Kỳ mất tích, những năm này vẫn luôn đang truy tra manh mối. Chỉ là cho đến bây giờ, cũng không phát hiện bất kỳ tung tích nào. Chẳng lẽ một cái kia người giật dây, giấu tới Đông Hải tới? Lấy Đông Hải tài nguyên phong phú trình độ, cái nào đó khu vực đống nhiên biến mất một bộ phận sinh linh, xác thực rất khó bị người phát hiện. Nếu như hắn không phải quá tham lam, đánh một thương chuyển sang nơi khác, còn có thể duy trì thật lâu. Nhị cậu tử trong lòng lo lắng, nhưng cự thú lại hoàn toàn chưa phát giác, vẫn nhanh chóng hướng Kim Bạn Tiên Tử chỗ đáy biển hẻm núi bơi đi. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đã đuổi tới mục đích. Cự thú đứng tại kia phiến hẻm núi trước đó, nhìn về phía bên trong, do dự không tiến, còn giống như có chút thẹn thùng. Nhưng nhị cậu tử lúc này, trong lòng đã chìm xuống dưới. Tòa này trong hạp cốc lánh lánh thanh thanh, một đầu cá con cũng không thấy. Trong hạp cốc các loại cây rong dáng dấp rất tươi tốt, cũng không giống trường kỳ có người hoạt động dáng vẻ. Chẳng lẽ Kim Bạn Tiên Tử cũng nộ hại? Nhị cậu tử thấp thỏm trong lòng, nhưng loại này suy đoán lại không tiện nói cho cự thú. Nàng dâu, hải tử ta tới. Lúc này cự thú rốt cục lấy dũng khí, hướng trong hạp cốc bơi đi. Theo hắn một mực hướng phía trước du, nhị cậu tử càng thêm xác định, đầu này trong hạp cốc, ngoại trừ chút ít mấy cái tôm kép, không còn có cái khác sinh vật cường đại. Nàng dâu, cự thú còn tại ngốc hô 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 nàng dâu, nhưng trong hạp cốc lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hai người tại trong hạp cốc tìm một vòng, tìm tới một tòa độc phủ, cửa lớn đóng chặt, ở bên ngoài hô đã hơn nửa ngày cũng không có người trả lời. Cũng là đem cự thú cho chọc giận, nhà mình nam nhân trở về, gõ cửa hồi lâu cũng không ra, còn thể thống gì? Oanh! Cự thú vung lên cây gậy trong tay, oanh một chút, đem động phủ đại môn nện đến náo loạn. Xem ra, cự thú vẫn là rất có nam tử hán khí khái. Động phủ đại môn đập nát về sau, bên trong vẫn không có bất kỳ cái gì phản ứng, hai người bơi vào động phủ. Bên trong quả nhiên không ai, còn sót lại mấy món tương đối đơn giản bản đá ghế đá các loại đồ dùng hàng ngày. Động phủ trong một cái góc, còn có một số dùng tảng đá hoặc xương cốt chế tác nhi đồng đồ chơi. Nàng dâu đâu? Hải tử đâu? Xông vào động phủ cũng tìm không thấy người, cự thú gấp đến độ thẳng vào đầu. Hắn tâm tâm niệm niệm tìm đến nàng dâu tìm hải tử, lại ngay cả cái bóng đều tìm không đến. Huynh đệ, ngươi đừng có gấp, động phủ cửa lớn đóng chặt, trong phòng cũng không có cái gì đáng tiền vật phẩm, nhìn bộ dạng này hẳn là đi xa nhà. Nhị cậu tử vội vàng an ủi một chút cự thú, đồng thời cũng dùng lý do này thuyết phục chính mình, có lẽ người còn chưa có chết. Hắn mặc dù cùng Kim Bạn Tiên Tử không có nhiều giao tình, nhưng là hắn huynh đệ nàng dâu, còn có huynh đệ hải tử. Tìm vợ cự thú nghe được nhị cậu tử nói như vậy, sắc thực không có khẩn cấp như vậy, cào một chút ra đầu lần tiến, sông nhị cầu tử nói một câu, liền lại bơi ra đậu phủ. Chỉ là Đông Hải lớn như thế, nên đi nơi nào tìm? Cự thú lại căn bản là không có suy nghĩ qua vấn đề này, hắn từ động phủ sau khi đi ra, tùy tiện tuyển một cái phương hướng, sau đó chẳng có mục đích hướng trước đi khắp. Huynh đệ, ngươi biết Kim Bạn Tiên Tử đi nơi nào sao? Cự thú nghe vậy, lắc đầu một cái, không biết. Vậy ngươi biết Kim Bạn Tiên Tử còn có cái gì thân nhân hoặc là bằng hữu sao? Cự thú lại lắc đầu một cái, không biết. Vậy ngươi biết Kim Bạn Tiên Tử có cái gì yêu thích? Hoặc là có yêu mến đi địa phương sao? Cự thú vẫn mê mang lắc đầu một cái, không biết. Xem ra bọn hắn hai vợ chồng này ở giữa chỉ có sinh con mới trao đổi một chút, bình thường không thế nào lẫn nhau trao đổi hiểu. Nhị cầu tử chỉ có thể ý nghĩ của mình tự tìm kiếm nghe nóng. Chỉ là cái này một mảnh trong thủy vực sinh linh tuyệt tích, liền cái có thể hỏi thăm hải tộc cũng tìm không thấy. Cự thú cứ như vậy tìm cả ngày, quả nhiên là không có chút nào tiến triển một ngày. Bất quá nhị cầu tử thân thức rốt cục phát hiện phía trước có một cái rất lớn tôm tít. Cái này tôm tít đã tản mát ra một cỗ kim đan cường giả mới có khí tức. Thế này, nhị cầu tử đội vàng bơi đi, song phương còn cách nhau hai ba dặm xa, cái kia tôm tít đã cảm ứng được hắn cùng cự thú tồn tại, doa đến toàn thân như run rẩy giống như run rẩy. Nguyên anh cấp cường giả, còn duy nhất một lần gặp phải hai cái, hắn nho nhỏ kim đan, có thể không sợ sao? Hơn nữa, bởi vì hắn rất cố gắng tu luyện, chất thịt tươi non mỹ vị, rất nhiều cường giả thích ăn nhất bọn hắn tôm tít thịt, nhất là giống hắn dạng này kim đan kỳ tôm tít. Lúc đầu cái này tôm tít còn muốn nhanh lên đi khắp chạy trốn, chỉ là giờ phút này doa đến hai hàng chân run rẩy, dây dưa tới cùng một chỗ, còn đánh mấy cái kết. Hắn mới vừa vặn một gia tốc, liền bị chân của mình trượt chân, ở trong biển lật ra tốt lăn lộn mấy vòng. Xem ra chân nhiều lắm, cũng không phải chuyện gì tốt, có đôi khi còn vướng bận, nhị cầu tử đã thừa cơ hội này xông đi lên, một thanh liền theo ở tôm tít quõng. Tiền bối tha mạng a, ta vừa mới bệnh nặng một trận, trên thân không có nhiều thịt, có thể hay không để cho ta trở về giải phi điểm, lại cho tiền bối ăn. Tiền bối, ngươi nhìn, ta cái này tay chân lẹo khẹo, thật không có thịt. Cái này tôm tít bị dọa đến tay chân run rẩy, vẫn không quên đem gầy nhất một cái chân vươn ra cho nhị cầu tử nhìn. Mong muốn chứng minh hắn thật không có nhiều thịt, không thể ăn. Bất quá nhị cầu tử xuyên thấu qua hắn vỏ sò đã sớm nhìn ra, cái này tôm tít rất béo tốt. Chỉ cần ngươi thành thật trả lời vấn đề, ta có thể thả ngươi một tôm, tha cho ngươi tôm mệnh. Tiền bối xin hỏi, ta chính là Đông Hải Bách Sự Thông, biết không nội dung màn tin tức. Tôm tít biết được có cơ hội sống sót, đội vàng sung phong nhận việc, biểu hiện ra chính mình ngoại trừ chất thịt ăn ngon bên ngoài tất cả giá trị. Ta muốn hỏi ngươi một chút, một vùng biển này là chuyện gì xảy ra? Thế nào không thấy được người ở? Lúc này ta vừa mới biết, ước chừng tại nửa tháng trước, nơi này tất cả sinh linh trong một đêm tất cả đều tiêu thất vô tung. Tôm tít vì mạng sống, đem hắn biết tin tức, kỹ càng giảng thuật một lần. Nghe hắn nói xong, nhị cầu tử trong lòng âm thầm gật đầu một cái. Quả nhiên cùng Bắc Chu, Ma tộc, những địa phương này như thế, đều là trong vòng một đêm bỗng nhiên biến mất không còn tăm tích. Không có bất kỳ cái gì đánh nhau dấu hiệu, cũng không có lưu lại dấu vết gì. Bởi như vậy, Kim Bạn Tiên Tử thật giữ nhiều lành ít. Vậy ngươi có nghe nói hay không qua, ở tại phía trước tòa kia trong hạp cốc Kim Bạn Tiên Tử? Kim Bạn Tiên Tử a, đương nhiên biết. Tiền bối ngươi cuối cùng là hỏi đúng người, nghe nói Kim Bạn Tiên Tử nam nhân là một cái ngu xuẩn cự thú. Nhị cầu tử bỗng nhiên dùng sức tại cái này tôm tít trên lưng gõ một cái, cắt ngang hắn tôm lời nói. Cho ngươi một cơ hội, một lần nữa tổ chức ngôn ngữ, lặp lại lần nữa. Tôm tít vừa rồi quan tâm biểu hiện, lúc này bị nhị cầu tử nhắc nhở, nhìn về phía bên cạnh con cự thú kia, dọa đến khẽ run rẩy. Nghe nói Kim Bạn Tiên Tử là người vừa xinh đẹp lại thông minh, tuệ nhãn biết châu, nàng yêu một tên anh tuấn, uy vũ, cao lớn, trí tuệ, cơ trí, ngàn dặm mới tìm được một tuấn thú. Chương 722, đáng khuê mật chương 722, đáng khuê mật cái này tôm tít xác thực biết thật nhiều, hắn đối với Kim Bạn Tiên Tử cùng cự thú ở giữa nghe đồn rõ như lòng bàn tay. Nói lên các loại bắt quái đến chính là thao thao bất tuyệt, đối với cái này một khu vực lớn hải tộc sinh hoạt cá nhân, hắn đều nắm giữ trực tiếp hắc liệu. Ngươi có biết hay không, Kim Bạn Tiên Tử bây giờ người ở chỗ nào? Ngươi tất cả hải tộc đều biến mất, ta bởi vì đoạn thời gian trước rời đi nơi đây, mới may mắn tránh thoát một kiếp, Kim Bạn Tiên Tử nếu như lưu ở nơi đây. Tôm Tít nói đến đây, đột nhiên giật mình, không còn tiếp tục nói đi xuống. Nếu như Kim Bạn Tiên Tử đã chết, hắn giống như liền không có giá trị lợi dụng. Không có giá trị Tôm Tít, đại khái liền nên bị ăn sạch. Hắn có đôi khi đều thật hận mình, tại sao phải bộ dạng như thế một thân mỹ vị thịt? Phàm là dáng dấp khó ăn một chút, sinh tồn suất đều có thể tăng lên gấp bội a bất quá, Tôm Tít trong lòng vừa sinh ra loại ý nghĩ này, liền thấy nhị cậu tử tiện tay đem một thứ từ nơi đây đi ngang qua hải mã bắt được, lấy đi. Bởi như vậy, Tôm Tít trong lòng ngược lại thăng bằng rất nhiều, cái kia hải mã thịt, xác thực tuyệt không ăn ngon. Nhưng hắn có thể làm thuốc uống, nghe nói ăn hải mã có thể bổ thận, chết được thảm hại hơn. Chính mình bộ tộc này, ít ra không thể vào thuốc, càng không có bổ thận công hiệu. Toàn bộ Đông Hải bên trong, phàm là có thể bổ thận hải tộc, đều sống được rất thảm. Nhìn thấy nhị cậu tử cùng cái kia ngu xuẩn cự thú, đều không có hảo ý nhìn xem chính mình, Tôm Tít trong lòng một cái giật mình, tiếp tục nói: "Có lẽ Kim Bạn Tiên Tử giống như ta, ở chỗ này xảy ra chuyện trước đó thì rời đi, cũng khó nói." Tôm Tít phản ứng coi như nhanh, lập tức cho trước mặt hai người sáng tạo điểm hy vọng, cho mình lưu lại đầu đường lui. "Vậy ngươi nói, nếu như nàng rời đi, sẽ đi chỗ nào?" ta biết, Kim Bạn Tiên Tử có mấy cái tốt khuê mật, các nàng bình thường sẽ lẫn nhau đi lại." Tôm Tít vì mạng sống, vội vàng báo ra mấy cái hải tộc danh tự. "Lĩnh chúng ta đi cái này mấy nơi nhìn xem, nếu như thành công tìm tới Kim Bạn Tiên Tử, ta chẳng những có thể thả ngươi, còn có thể đưa ngươi một trận cơ duyên." Đa tạ tiền bối. Tôm Tít tại nhị cầu tử cùng cự thú áp giải hạn, dẫn bọn hắn hướng Đông Hải một cái phương hướng bơi đi. Bọn hắn hết thể du hai ngày, mới rời khỏi kia một mảnh khu không người, nhìn thấy các loại hải tộc số lượng càng ngày càng nhiều. Tới ngày thứ năm, rốt cuộc tìm được một tòa hải tộc đập phủ. Nơi này là so biển tiên tử đập phủ, nàng cùng Kim Bạn Tiên Tử là tốt khuê mật. Chỉ là bọn hắn đi phía trước gõ thật lâu cửa, phát hiện so biển tiên tử cũng không ở nhà. Tiếp lấy bọn hắn lại tìm ốc biển tiên tử, hà biển tiên tử, ốc mượn hồn tiên tử. Lại phát hiện Kim Bạn Tiên Tử những ngày khuê mật, tất cả đều không ở nhà. Cuối cùng, Tôm Tít lòng mang thấp thỏm, dẫn đầu bọn hắn đi hướng Sinh Hào Tiên Tử đập phủ. Đây đã là hắn biết rõ, Kim Bạn Tiên Tử cái cuối cùng khuê mật. Đông đông đông. Nhị cầu tử tiến lên gõ cửa, kỳ thật trong lòng của hắn cũng có chút khẩn trương. Nếu như lại tìm không đến, cự thú liền muốn làm lưu manh. Qua một lát, đập phủ cửa đá từ từ mở ra, từ bên trong dò ra một khóa trắng nõn nà đầu, để cho người ta nhìn xem liền muốn hít một hơi. Chính là đập phủ chủ nhân Sinh Hào Tiên Tử. Người tìm ai? Sinh Hào Tiên Tử lời nói mới hỏi tới một nửa, liền đã thấy nhị cầu tử sau lưng kia một đoàn to lớn đần độn thân ảnh. Cự thú, ngươi là tìm đến Kim Bạn Tiên Tử a? Xem như tốt khuê mật, nàng mặc dù chưa thấy qua cự thú, nhưng cũng là nghe nói qua, tự nhiên liếc mắt liền có thể nhận ra. Vẫn cự thú gật đầu một cái. Có đây không? Hi hi hi. Vị kia Sinh Hào Tiên Tử hi hi cười một tiếng, sau đó lại đem đầu rụt trở về, đối với trong động phủ la lớn. Kim Bạn, nam nhân của ngươi tới tìm ngươi. Bọn tỷ muội mau đến xem, Kim Bạn ý trung nhân tới. Theo hắn cái này một hai tiếng gào to, từ trong động phủ dò ra mấy cái đầu, đều hiếu kỳ đánh giá cự thú bộ dáng. Lúc này, chỉ thấy Kim Bạn Tiên Tử từ đông đảo khuê mật bên trong ép ra ngoài. Người cuối cùng tới. Kim Bạn Tiên Tử giờ phút này, vậy mà còn có mấy phần thẹn thùng. Ta tới. Cự thú ngu ngơ đứng tại cửa hang, bị nhiều như vậy vỏ sò ốc biển nhìn chằm chằm, hắn thế mà cũng có chút khẩn trương. Phúc. Ngốc tử, còn không mau một chút tiến đến. Kim Bổng Tiên Tử bật cười, đã đem động phủ đại môn mở ra, mời cự thú cùng nhị cậu tử đi vào. A. Cự thú cào một chút đầu, đi vào bên trong đi. Tiền bối, hiện tại cũng có thể thả ta rời đi đi. Tôm Tít đẩy một chút nhị cậu tử tay, không đẩy được, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cuối cùng tìm tới Kim Bạn Tiên Tử, hắn cũng thở dài một hơi, cũng có thể bảo trụ một cái mạng. Bất quá hắn cũng phải mau rời khỏi, liền sợ bọn hắn tụ hội về sau lại liên hoan, chính mình cái này một thân thịt, tuyệt đối là một món ăn ngon. Có thể, ngươi lập xuống đại công, không có trợ giúp của ngươi, thật tìm không thấy nơi này, ta còn muốn ban thưởng ngươi đây. Nhị cậu tử thế nhưng là phát ra từ nội tâm, mong muốn ban thưởng đây chỉ là Tôm Tít. Không cần, không cần. Có thể vì tiền bồi cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta. Hôm nay ta còn có việc, liền đi trước. Tôm Tít thừa dịp nhị cậu tử buông tay ra cơ hội, liền vội vàng xoay người liền chạy. Hắn nào dám muốn nhị cậu tử tặng cơ duyên gì tạo hóa. Nhị cậu tử thấy này, có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lòng người ở giữa ngăn cách giống một tòa núi lớn. Hắn như thế trung thực người nói chuyện, thế mà còn không cách nào thủ tín một cái tôn tít. Trương đạo hữu, không ngại, tiến đến ngồi một chút đi. Vị kia sinh hảo tiên tử đứng tại cửa ra bảo, mời nhị cầu tử cũng đi vào làm khách. Vậy thì làm phiền. Nhị cầu tử cũng đi theo sinh hảo tiên tử đi vào động phủ. Trong động phủ rất rộng lớn, lúc này bên trong đã ngồi 10 cái nữ tu, đều là Đông Hải bên trong vỏ sò ốc biển loại hình hải tộc. Chỉ cần linh khí đầy đủ, thiên hạ vật vật đều có thể hấp thu linh khí tu luyện. Dù là ven đường một cái gốc cỏ dại, nếu như có thể may mắn sống sót vài năm, lại hấp thu thiên địa linh khí, cũng có khả năng tu thành chính quả. Đông Hải bên trong, linh khí nồng đậm lại thuần túy, những này vỏ sò nhóm liền cũng thành công tu luyện hóa hình. Hải tộc không thế nào đọc sách thánh hiển, đối với lễ tiết phương diện cũng không như vậy giảng cứu, cũng không nhiều như vậy kiên kỵ. Lúc này, cái này hơn 10 vị tiên tử đều vây quanh ở cự thú bên người, hiếu kỳ đánh giá hắn, thậm chí nơi này sờ sờ, nơi đó lại xoa bóp. Nha, coi như không tệ, thật không hổ là mấy nam. Những hải tộc này vây quanh cự thú, kia là dừng lại khen, dừng lại hâm mộ. Đến mức nhị cậu tử, vị này góp chân đều so tu tiên giới tất cả mọi người càng xinh đẹp kỳ nam tử, giờ phút này bị phơi ở một bên, không có người cảm thấy hứng thú. Nếu là Chu Nhi ở đây, nhất định sẽ sinh ra tức giận bất bình chi tâm. Cũng may nhị cậu tử đối với cái này không chút nào để ý, nam nhân mà, dùng tốt là được, chỉ là túi ra không quan trọng. Cũng không biết những hải tộc này cái gì ánh mắt, thế mà ưa thích cự thú ngu như vậy đại hát thô. Tại căn này trong đại điện, ngoại trừ cái này 10 cái quê mật, còn có một đám tiểu tử. Tướng mạo cùng cự thú giống nhau đến mấy phần, nhưng trên lưng của bọn hắn lại lớn lên lấy một hai phiến vỏ sò. Xem ra cái này mười mấy thằng ngãi con chính là cự thú hải tử. Cự thú từ khi sau khi đi vào, liền bị kia một đám nữ tử của lấy, ngay cả mình nhà hải tử cũng không kịp ôm một chút. Tìm tới kim bạn tiên tử về sau, nhị cầu tử cùng cự thú ngay ở chỗ này ở tạm xuống tới. Hóa ra là kim bạn tiên tử cùng nàng khuê mật hẹn nhau ở chỗ này tụ hội, đã có 2-3 tháng. Cũng là may mắn bảo vệ mạng nhỏ. Cự thú từ khi tìm tới nàng dâu về sau, hai người này liền thường xuyên dính vào nhau. Có đôi khi hai người vì nói thì thầm, trốn vào trong căn phòng nhỏ, đóng cửa một cái, liền hai tử đều mặc kệ, làm hại nhị cậu tử còn phải giúp hắn chiếu khán hài tử. Nguyên lai cự thú muốn nàng dâu muốn hài tử, còn có kim bạn tiên tử muốn cho hài tử tìm cha. Đây hết thể lý do thoái thác tất cả đều là giả, chính là vì hai người bọn hắn tụ cùng một chỗ, trốn đi nói thì thầm. Trong thời gian này, cự thú thế mà còn tìm tới nhị cậu tử, hướng hắn đòi 2 hạt thật đan. Thẳng đến 1 tháng sau, cự thú cùng kim bạn tiên tử mới dự định rời đi nơi đây. Sinh hào tiên tử đưa đến cửa ra bảo, lúc này cự thú trên thân đã bỏ đầy mặt con. Đây đều là hắn thân sinh tệ, đều không cần nhỏ máu nghiệm thân liền có thể nhận ra. Bởi vì nhìn liếc mắt liền có thể phát hiện, những này mắt con cùng cự thú như thế ngơ ngác ngốc ngốc. Toàn con trai, lần sau còn tới chơi. Thật hâm mộ ngươi tìm tới một cái cường tráng như vậy nam nhân. Lần sau có cường tráng như vậy nam nhân giúp ta giới thiệu một cái. Những này khuê mật cùng kim bạn tiên tử nói lúc khác vẫn không quên trêu chọc, một mặt hâm mộ nhìn xem hai người bọn hắn. Còn lặp đi lặp lại căn dặn cự thú, về sau có cao lớn cường tráng huynh đệ có thể giới thiệu cho bọn hắn. Cự thú cực lực để cử nhị cậu tử tới, làm sao những cô gái kia ghét bỏ hắn quá nhã nhặn. Ngay tại nhị cậu tử cùng cự thú bọn hắn đoàn người này chuẩn bị rời đi thời điểm, phía trước đông nhiên có một thân ảnh nhanh chóng du động tới. Tiền bối, cứu ta. Người đến chính là trước mấy ngày vội vàng chạy trốn Tôn Tít. Cũng không biết hắn đến tuột cùng lại gặp dạng gì uy hiếp, thế mà hướng nhị cậu tử bên này làm mệnh. Tôn Tít có hơi cong, chân đạp một cái, liền đã đến nhị cậu tử trước mặt. Tiền bối cứu mạng, câu tiền bối mang ta cùng một chỗ chạy. Nhìn Tôn Tít nói đến không đầu không đuôi, một mặt kinh hoàng, hiện tại thế mà nhìn thấy nhị cậu tử còn không sợ. Đứng tại động phủ cửa ra vào mấy người, hướng Tôn Tít trốn tới phương hướng nhìn lại. Giờ phút này đã có mấy cái hải tộc cường giả, cũng đang ra sức hướng bên này chạy trốn, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn một chút. Những này chạy trốn cường giả bên trong, còn có 3 cái là nguyên anh kỳ cao thủ. Không biết phía trước đến tột cùng có gì đại khủng bố, thế mà có thể khiến cho nguyên anh cấp cường giả cũng chật vật chạy trốn. Mau trốn, chân trừ nữa liền không có cơ hội. Tôn Tít đại khái là biết mình chạy không thoát, hiện tại vỏ đã mẹ không sợ rơi, trực tiếp hướng nhị cầu tử trong ngực đánh tới. Chương 723, sợ bóng sợ gió một trận. Chương 723, sợ bóng sợ gió một trận. Nhị cầu tử mắt thấy tất cả mọi người kinh hoàng chạy trốn, hắn cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ngược lại tất cả mọi người đang lẩn trốn, hắn cũng trốn sao? Theo mọi người đại khái sẽ không sai. Huynh đệ, mang lên vợ ngươi cùng hải tử, chúng ta cũng trốn. Nhị cầu tử nói, một cái nhấc lên Tôn Tít, bò lên trên cự thú phía sau lưng, dự định vừa đi vừa hỏi. Cự thú hình thể tương đối lớn, giờ phút này trên lưng của hắn, ngoại trừ nhị cầu tử cùng Tôn Tít, còn ngồi hắn tiểu kiều thê, mười mấy đứa bé, còn có kiều thê kia 10 cái khuê mật. Lưng đeo nhiều người như vậy, tựa như một tòa treo đầy người núi nhỏ, trên đường đi mạnh mẽ đâm tới, tốc độ cơ hồ không giảm. Phía trước đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lúc này, nhị cầu tử ngồi tại cự thú trên lưng, mới có thời gian hỏi thăm về Tôn Tít. Kỳ thật, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tôn Tít có chút lúng túng nói rằng, không biết rõ ngươi chạy cái gì, còn trốn được nhanh như vậy. Kim bạn tiên tử bọn người cũng đều nhìn về phía Tôn Tít. Xảy ra chuyện gì đều không thấy rõ ràng, cứ như vậy trốn, giật mình trong nháy mắt. Bọn tỷ muội tại Đông Hải đều là có thực lực, có thân phận vỏ sò, nếu như không có việc gì, dạng này giống như chim sợ cảnh cong, chuyến đi rất mất mặt. Chư vị tiền bối, các ngươi nhìn nhiều như vậy hải tộc, tất cả mọi người đang lẩn trốn, liền những cái kia nguyên anh cường giả cũng đang trốn. Vạn bối mới kim đăng kỳ, mặc dù không biết là nguy hiểm gì, vẫn là tránh đi vi diệu. Lúc đầu nhị cầu tử cùng cự thú vợ hắn nhóm, trong lòng còn có chút bất mãn, bất quá nhìn thấy đại lượng hải tộc đều tại bỏ mạng chạy trốn, xác thực không cần thiết không phải biết nguyên nhân, an toàn đệ nhất. Giờ khắc này ở bọn hắn xung quanh, còn có mấy cái hải tộc cường giả cũng đang toàn lực chạy. Đối diện cự kình đạo hữu, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Có thể hay không cáo chi? Nhị cậu tử ngồi tại cự thú trên lưng, hướng đối diện một cái nguyên anh kỳ cự kình hỏi. Có đại khủng bố, lão phu cũng không biết. Đừng hỏi nữa, vẫn là trước trốn a. Lão phu có thể sống đến bây giờ, chính là mỗi lần có nguy cơ đều trốn được so người khác nhanh. Cái này cự kình trong lúc nói chuyện đã thoát ra ngoài rất xa, lại là một cái gì cũng không biết, liền theo chạy trốn. Tiếp lấy, nhị cậu tử lại hỏi mấy cái ngay tại bỏ mạng chạy trốn hải tộc, thế mà hết thảy đều không biết. Tính toán, lừa nhát tinh tế truy cứu, việc quan hệ tính mệnh, tẩu vi thượng kế. Liền xem như sợ bóng sợ gió một trận, đơn giản là nhiều chạy một đoạn đường. Bọn hắn này một đám hải tộc, hướng phía trước toàn lực chạy. Một mực buôn ba hai ba canh giờ, rốt cục dừng bước lại, không chạy. Tại tiền phương của bọn hắn, có một hòn đảo nhỏ, chặn lại đường đi. Bọn hắn cái này một nhóm lớn hải tộc tụ tập tại hòn đảo nhỏ này trước đó, lít nha lít nhít, cá sát bên cá, sát đụng sát. Giờ phút này đã không chỗ có thể trốn, phía trước cũng không phát hiện có nguy hiểm gì. Đại gia tập hợp một chỗ, bắt đầu hỏi thăm về, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hỏi tới hỏi lui, hiện trường tất cả hải tộc đều là không biết chút nào đi theo người khác chạy. Làm đã hơn nửa ngày, lần này sự kiện vừa bắt đầu nguồn đều không ai biết. Nhìn cái dạng này, thật là sợ bóng sợ gió một trận. Trải qua vừa rồi chạy trốn, cái này một chỗ tụ tập hải tộc thực sự nhiều lắm. Nhị cầu tử thậm chí còn thuận tay đem mấy cái dễ như trở bàn tay hải sản lặng lẽ thu vào trong hồ lô. Tản, tản không có nguy hiểm, đại gia nên làm gì làm cái đó đi. Giờ phút này đại gia phát hiện sợ bóng sợ gió một trận, bắt đầu hướng xung quanh tán đi. Một chút tương đối cường đại hải tộc đã treo lên bên người những người khác chú ý, tới đều tới, thuận tiện ăn cơm tối lại đi. Nhị cầu tử loại này mượn gió bẻ măng coi như tương đối thu liễm, hắn nhìn thấy cái kia nguyên anh cự kình, một ngụm liền nuốt lấy mấy trăm hải tộc. Doa đến nguyên bản chăm chú kể cùng một chỗ hải tộc, đột nhiên giống vỡ tổ như thế, hướng bốn phía tán loạn. Ầm ầm. Ngay tại đại gia chuẩn bị tán đi thời điểm, từ một phương hướng khác, lại có một nhóm lớn hải tộc thất kinh hướng bên này trốn đến. Nhìn bộ kia bỏ mạng chạy trốn dáng vẻ, cùng bọn hắn trước đó biểu hiện giống nhau như lúc. A a a. Trước mặt đạo hữu không muốn chặn đường, mau trốn. Mau trốn a. Cái này một nhóm lớn hải tộc xa xa xung lại, sau đó cái này hai đại nhóm hải tộc hung hăng va vào nhau. Rất nhiều thể trạng kém một chút hải tộc, tại chỗ liền bị đụng phân thân vãi cốt. Vừa rồi xông tới này một đám hải tộc, đến tận đây mới phát hiện phía trước là một tòa hải đảo, không qua được, trừ phi đường vòng. Các ngươi vì sao chạy trốn? Phương nào rốt cuộc có gì nguy hiểm? Ta cũng không biết. Nhìn thấy đại gia trốn, ta cũng liền chạy trốn. Hai chi đội ngũ tạm thời đình chỉ lưu tại nơi này, liền bắt đầu lẫn nhau hỏi thăm. Quả nhiên giống như bọn hắn, cũng là cái gì cũng không biết. Bởi vì bị người khác chạy trốn lúc cái chủng loại kia khủng hoảng cảm xúc ảnh hưởng, lẫn nhau lây nhiễm truyền bá, sau đó cảm xúc cộng hưởng, khiến cho tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, lòng người bàng hoàng. Nguyên lai cũng là sợ bóng sợ gió một trận. Làm hại ta phân đều chỉ kéo một nửa, liền theo các ngươi trốn. Còn không phải là bởi vì các ngươi trốn được quá nhanh, ta liền hài tử đều chạy mất. Đại gia thở dài một hơi thời điểm, cũng tại nhau nhau chỉ trích những người khác. Sai lầm khẳng định là người khác phạm vào, chính mình chỉ là bị người khác ảnh hưởng. Huynh đệ, chúng ta đi, nhanh lên rời đi nơi đây. Nhị cầu tử vẫn ngồi tại cự thú trên lưng, gõ một cái hắn lân phiến, thúc giục cự thú nhanh lên rời đi. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Nếu như một đám hải tộc bởi vì khủng hoảng mà chạy trốn tới nơi này là ngẫu nhiên, đồng thời xuất hiện hai bảy dạng này hải tộc, là tuyệt đối không thể là ngẫu nhiên. Nàng dâu, đi cự thú thời điểm ra đi, còn nhớ rõ hôm một chút vợ hắn. Vợ hắn một cái khuê mật, bởi vì vừa rồi hai chi hải tộc va vào nhau, thụ chút tổn thương, đem vỏ sò đều đụng hư một khối nhỏ, lúc này đang tiếp thụ một tên nam tính giao long chữa thương. Mười cái khuê mật đều vây quanh ở bên cạnh, liễu diễu chỉ trỏ, trong đó mấy cái tiên tử đang theo dõi giao long phạm hoa si, phát hoa đào điên. Nhị cầu tử đều không nhìn ra cái này giao long có cái gì đẹp trai, trung đồng như thế mắt to, dáng dấp đen xỉ, cao lớn thu kệch, toàn thân đều mọc đầy lân phiến. Liên bộ mặt này, còn không có nhị cầu tử góp chân đẹp mắt, lại thành bọn này tiên tử trong mắt tuyệt thế mỹ nam tử. Thật sự là không biết hàng. Lúc này, bọn này tiên tử nghe được cự thú kêu gọi, đều không tình nguyện không muốn đi, chỉ có Kim Bạn chậm rãi bơi tới. Kim Bạn, chớ vội đi, chờ chúng ta một chút. Ai nha, đi nhanh như vậy làm gì? Mấy cái vỏ sò còn vươn tay ra, muốn kéo ở Kim Bạn tiên tử. Nhanh lên, nhanh lên, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Nhị cầu tử thấy này, chỉ có thể lớn tiếng thúc giục, nhưng lại đổi lấy kia một đám tiên tử bạch nhãn. Kim Bạn, chồng của ngươi thế nào luôn luôn nghe người khác? Đúng nha, nhà mình nam nhân, thế nào luôn luôn nghe người khác hô tới quát lui? Cái này mười cái tiên tử không muốn đi, bởi vì nhị cầu tử thúc phải gấp, các nàng thậm chí bắt đầu châm ngòi Kim Bạn tiên tử. Cũng may Kim Bạn tiên tử biết nhị cầu tử đại danh, cũng biết bản lãnh của hắn. Năm đó còn chỉ có Kim Đan kỳ liền có thể quấy đến Đông Hải không yên, hiện tại đã là Nguyên Anh kỳ cường giả, càng là danh khắp thiên hạ. Chính mình cái này đần độn nam nhân, cũng là bởi vì đi theo nhị cầu tử, còn có hôm nay tạo hóa. Các vị bọn tỉ muội, chúng ta vẫn là đi nhanh một chút ta. Không đi, muốn đi ngươi đi. Nhìn ngươi là trọng sắc nhẹ nghĩa, muốn nam nhân không cần tỉ muội. Giao đại ca, ta chỗ này cũng thụ thương, có thể giúp ta nhìn một chút sao? Còn có. Eo của ta cũng muốn éo. Cái này mười cái tiên tử, lúc này ngồi xổm ở cái kia hắc giao bên người. Bất luận có tổn thương không có tổn thương, đều muốn cho hắc giao giúp bọn hắn nhìn một chút, sờ một cái, chỉ một chút. Bị sắc đẹp mê đến thần hồn điên đảo, đi là không thể nào đi. Lúc này, Kim Bạng Tiên Tử cuối cùng trở lại cự thú trên lưng. Kim Bạng Tiên Tử xem trọng Hải Tử. "Huynh đệ đi mau." Nhị cầu tử hét lớn một tiếng, cự thú nghe quen nhị cầu tử chỉ lệnh, không có chút gì do dự, liền hướng phía trước trực tiếp đụng ra ngoài, ven đường lại đụng chết mấy cái hải tộc. Hiện trường không ngừng nhị cầu tử một cái người ý thức được điểm này, còn có rất nhiều hải tộc cũng ngay tại nhanh chóng thoát đi nơi đây. Ngay tại cự thú cuối cùng từ lít nha lít nhít hải tộc bên trong lao ra, phương xa lại phát ra một hồi ầm ầm thanh âm. Chỉ thấy một phương hướng khác, lại có một nhóm lớn hải tộc hướng nơi này bỏ mạng chạy tới. Dùng chân gót suy đoán đều có thể biết, bọn này hải tộc khẳng định cũng là bị tâm tình sợ hãi ảnh hưởng, mù quáng mà hướng nơi này chạy trốn. "Huynh đệ, mau hơn chút nữa." Nhị cầu tử ngồi tại cự thú trên lưng, giống to một tiếng. Giờ phút này, lưu tại nguyên địa những cái kia hải tộc cũng ý thức được, bọn hắn cũng đều là bị người tận lực thúc đẩy tới đây, tuyệt không phải chuyện tốt. Chỉ là giờ phút này coi như muốn chạy trốn, vừa lại bị vừa tới kia một nhóm lớn hải tộc va chạm, tất cả đều nhét chung một chỗ, không có cách nào trốn. Cũng may nhị cầu tử bọn hắn những người này xem thời cơ đến sớm, đã thoát ly những cái kia chen chúc hải tộc nhóm, giờ phút này hướng phương hướng ngược nhau nhanh chóng bơi đi. Một mực hướng phía trước bơi hơn 100 dặm, lại đột nhiên nhìn thấy, phía trước nước biển đúng là một mảnh huyết hồng sắc. Cái này một mảng lớn huyết hồng sắc như là huyết vụ, lan tràn ra nối liền đất trời tràn ngập phía trước, chặn lại đường đi. Cự thú nhìn thấy phía trước cản đường kia một mảnh huyết hồng, bản năng cảm ứng được nguy cơ, dừng bước quan sát. Nhưng bọn hắn mặc dù đình chỉ không hướng đi về trước, nhưng này một đám xương máu lớn ngay tại thu nạp, ngay tại hướng bọn hắn vây quanh tới. Trong đó mấy cái lá gan tương đối lớn hải tộc, thế ra phòng ngự thần thông, hướng trong huyết vụ bơi đi, sau đó liền bị huyết vụ bao phủ, không biết tung tích. Nhị cầu tử nhìn thấy cỗ này huyết vụ, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc. Hắn trước kia trên đất bằng gặp qua, xem ra lần này hải tộc đều bị xua đuổi tụ tập, hẳn là huyết vụ ở phía sau giở trò quỷ. Chương 724, bị nhốt chương 724, bị nhốt đã cách nhiều năm, nhị cầu tử lần nữa nhìn thấy quen thuộc huyết vụ, biết đối thủ lần này khó đối phó. "Huynh đệ, ngươi mang theo nàng dâu hải tử lùi ra sau dựa vào." Nhị cầu tử nói, đã từ cự thú trên lưng nhảy xuống, rút ra cánh cửa cự kiếm, chậm rãi hướng về huyết vụ bơi đi. Theo hắn dần dần tới gần, nhị cầu tử đã cảm ứng được tinh huyết trong cơ thể ngay tại lặng lẽ sói mòn. Quả nhiên, vẫn là trước kia mùi vị đó. Chỉ là hắn nhớ kỹ lần trước diệt sát đinh lão ma về sau, còn lặp đi lặp lại kiểm tra qua. Không biết này ma đến tuột cùng có thủ đoạn gì, thế mà không chết, hiện tại lại cho tàn lại cháy. Nhị cầu tử đứng tại kia một mảnh huyết vụ trước đó, trong tay hắn cánh cửa cự kiếm bên trên giấy lên một cỗ hỏa diễm. Từ ngực. Lửa cháy hừng hực dâng lên một phút này, xung quanh nước biển tất cả đều bị hỏa diễm hóa khí, sau đó từ ngực mà bốc lên đại lượng hỏa khí. Theo hắn rút kiếm đi thẳng về phía trước, vô số bong bóng ở bên cạnh hắn sinh ra, che mất thân ảnh của hắn, tràn ngập cái này một mảnh thủy vực. Theo hắn càng hướng huyết vụ tới gần, tinh huyết trong cơ thể sói mòn tốc độ càng nhanh. Nhị cầu tử vận khởi một cỗ cường đại pháp lực, hướng cự kiếm bên trong quan chú, cự kiếm bên trên hỏa diễm tăng vọt, thiêu đốt một vùng biển này. Hô, từ ngực. Vài chục trượng hỏa diễm, hướng huyết vụ quét sạch mà đi, những cái kia huyết vụ trong nháy mắt bị ngọn lửa luyện hóa. Bất quá tại đáy biển sử dụng hỏa diễm thần thông, uy năng vẫn là giảm bớt đi nhiều, tối thiểu thấp xuống 4/5. Hắn một kiếm này vừa mới luyện hóa một mảnh huyết vụ, xung quanh cái khác huyết vụ dường như nhận lấy kích thích, tất cả đều điên cuồng hướng hắn bắt tới. Tiếp tục hướng cự kiếm bên trong chút vào pháp lực, hỏa diễm lại một lần nữa tăng vọt, hướng những cái kia huyết vụ bay tới. Hô hô hô, từ ngực. Càng lớn phạm vi bọt khí bốc lên, tiêu diệt một bộ phận huyết vụ. Nhưng hắn bị hắn tiêu diệt điểm này huyết vụ, đối với đáy biển những này nối liền đất trời huyết vụ so sánh, bất quá là chín châu mất sợi lông. Nhị cầu tử tinh huyết trong cơ thể cũng là lại trôi mất rất nhiều. Hắn rất nhanh nhận rõ tình thế, thừa dịp chung quanh đều là bọt khí, ngăn cản tầm mắt mọi người cùng thần thức, hắn bèo một cái trốn vào trong hồ lô. Sau đó thả ra một cái cùng mình giống nhau như đúc khôi lỗi. Lấy hắn bây giờ khôi lỗi thuật, làm ra khôi lỗi cùng chân nhân như thế, có thể chiến đấu, có thể nói chuyện, hắn biết làm một chút tương đối tỉ mỉ sống. Ngoại trừ Chu Nhi, những người khác khó mà phân rõ thật giả. Khôi lỗi khiêng nhị cầu tử cánh cửa cự kiếm, trở lại cự thú bên người, thần thức khẽ động, cự thú đã bị hắn thu vào trong hồ lô. Kim Bạng Tiên Tử một khắc trước vẫn ngồi ở chính mình nam nhân trên lưng, sau một khắc, nhà mình nam nhân liền biến mất không còn tăm hơi. Nàng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nhị cầu tử, cự thú không có loại bản lĩnh này, khẳng định là nhị cầu tử làm ra. "Trương đạo hữu, chuyện gì xảy ra? Địch nhân quá cường đại, chúng ta cũng không là đối thủ, bị huyết vụ vây quanh tất cả mọi người đều sẽ chết ở chỗ này." Nhị cầu tử rất bình tĩnh hồi đáp, "Ta cùng cự thú là huynh đệ, ta có một cái có thể ẩn thân địa phương, giấu tới bên trong có thể trốn mở kiếp nạn này. Nếu như ngươi tin được ta, dung ra thần thức chống cự, cũng có thể cùng cự thú cùng một chỗ trốn đến bên trong." Nhị cầu tử nói đến đây, cũng không thúc giục, mà là lặng lặng chờ đợi Kim Bạng Tiên Tử hồi phục. Kim Bạng Tiên Tử giờ phút này rất xoắn xuýt, nàng do dự. Dung ra thần thức không đề phòng, tương đương với đem mệnh giao cho trong tay đối phương, hắn cùng Trương Nhị cầu ở giữa, còn không có như thế giao tình thâm hậu cùng tín nhiệm. Tu tiên giới tín nhiệm là một loại cực độ khan hiếm tài nguyên. Liền xem như phụ mẫu, huynh đệ, giữa phu thê, cũng rất ít có loại kia có thể phó thác tính mệnh tuyệt đối tín nhiệm. Loại kia dễ tin người khác, tùy tiện liền giao phó tính mệnh người, tỷ lệ lớn rất sớm đã bị người bán mất. Trước mắt huyết vụ nhìn sát thực rất hung hiểm, nhưng tạm thời còn chưa tới hẳn phải chết hoàn cảnh. Nhị cầu tử chờ đợi thật lâu, Kim Bạng Tiên Tử vẫn do dự, không có làm ra quyết định. Đã tiên tử còn không có cân nhắc tốt, chúng ta đi trước một bước nhìn một bước, xem ở cự thú huynh đệ phân thượng, ta có thể lưu cho ngươi một cơ hội. Nhị cầu tử nói, đã gánh cự kiếm, một lần nữa hướng những cái kia hải tộc tụ tập địa phương bơi đi. Kim Bạn Tiên Tử hơi hơi do dự một chút, cũng không có đi xông vào huyết vụ, mà là đi theo nhị cậu tử sau lưng đi trở về. Bọn hắn một lần nữa về tới trước đó hải tộc tụ tập kia một chỗ, tại phía sau bọn hắn chính là một tòa hải đảo. Kim Bạn Tiên Tử, ngươi tại sao lại trở về? Nam nhân của ngươi đâu? Ngươi sẽ không phải bội tình bạc nghĩa, từ bỏ chính mình nam nhân, cùng người này lăn lộn a? Ngươi sao có thể dạng này? Ngươi chừng nào thì ánh mắt kém như vậy? Kim Bạn kia 10 cái khuê mật, giờ phút này vẫn cùng đầu kia hắc giao sen lẫn trong cùng một chỗ, nhìn thấy Kim Bạn Tiên Tử trở về, đều mồm năm miệng 10 hỏi thăm, trong ánh mắt tất cả đều là bắt quái quan mang. Không có sự tình, các ngươi đừng đoán bậy. Giờ phút này thân ở hiểm địa, tình huống nguy cấp, Kim Bạn Tiên Tử không muốn cùng bọn hắn xé những cái kia loạn thất bát tao bắt quái. Phía trước đã xảy ra nguy hiểm, có rất nhiều huyết vụ ngăn trở đường đi, có thể hút người tinh huyết, tới gần một điểm hải tộc sẽ bị hút không còn sót lại một chút cạn. Cái gì huyết vụ, so lão nương còn có thể hút. Khuê mật bên trong Bảo Ngư Tiên Tử, hiển nhiên đối cách nói này không thuộc lắm. Nàng cũng biết một loại đại thần thông, đồng dạng am hiểu hút người tinh huyết, tại toàn bộ Đông Hải đều có chút danh tiếng. Cho nên giờ phút này nghe nói loại kia huyết vụ hút người tinh huyết, có thể đem người hút ngay cả cặn cũng không còn, nàng liền không phục lắm. Muốn so lên thần thông, nàng cả đời này mấy ngàn năm, từ không kém ai, vô số anh hùng hào hán đều chết bởi dưới tay nàng. Chính là, nơi này hiện tại lại tụ tập nhiều cao thủ như vậy, còn sợ kia một đạo huyết vụ sao? Hắc Giao ca ca, ngươi sẽ ra tay, đúng không? Đúng nha, Hắc Giao ca ca như thế bị vũ, vừa ra tay nhất định có thể trấn áp huyết vụ. Kim Bạn Tiên Tử cái này 10 cái quê mật, giờ phút này hoàn toàn bị cái kia Hắc Giao mị lực làm cho mê hoặc, lao nhau đem cái kia Hắc Giao bưng lấy hăng hái. Đến mức đứng tại Kim Bạn Tiên Tử bên người nhị cậu tử, các nàng tự nhiên là trừng mắt. Không hắn, không có Hắc Giao anh tuấn. Nhị cậu tử không muốn để ý tới mấy bọn đàn bà này. Hắn chỉ cùng cự thú có giao tình, liên đối chiếu cố một chút Kim Bạn Tiên Tử. Đối với cái khác những này hải sản, vỏ sò nhóm, hắn mới không thèm để ý đừng xé những thứ vô dụng này, cái kia đạo huyết vụ rất lợi hại, bất kỳ sinh linh tới gần đều sẽ chết được hôi phiên diệt. Các vị đạo hữu, chúng ta đã bị một đạo huyết vụ bao vây, này năng lượng xương mù hút người tinh huyết, khống chế thần trí, đã biết khuyết điểm là e ngại hỏa diễm. Nhị cầu tử lúc này du tất cả hải tộc đỉnh đầu, dùng pháp lực lớn tiếng nói, tranh thủ nhường hiện trường tất cả mọi người có thể nghe được. Cái gì huyết vụ? A, quả nhiên có đại khủng bố. Ta đã sớm đoán được, khẳng định là một trận âm mưu to lớn. Lợi dụng khủng hoảng cảm xúc, đem tất cả chúng ta đều xua đuổi đến đây, sau đó dùng huyết vụ một mẹ hút gọn. Hiện trường hải tộc bị nhị cầu tử nhắc nhở, giờ phút này một mảnh xôn xao, ý nghĩ khác nhau. Nhị cầu tử đem cái tin tức này nói cho tất cả mọi người, đơn giản liền thì không muốn thấy huyết vụ chiếm tiện nghi. Nhưng những hải tộc này cùng thi triển thần thông, có lẽ còn có thể đào thoát ra ngoài. Nếu quả thật có thể đem huyết vụ chấn áp xuống dưới, vậy thì càng tốt. Trải qua vừa rồi ngắn ngủi giao thủ, hắn đã phát giác ra được, lần này huyết vụ cùng lần trước so sánh, lại mạnh mẽ rất nhiều lần. Nếu như không thể đem khống chế, mặc kệ như thế phát triển tiếp, toàn bộ tu tiên giới đều gánh không được. Chư vị, tỉnh táo, xin nghe ta một lời. Trước mắt huyết vụ khoảng cách nơi đây còn có 100 dặm hơn, đại khái còn cần 1-2 canh giờ mới có thể hoàn toàn khép lại. Tại hạ là muốn cùng các vị đạo hữu cùng một chỗ thương thảo một cái phương pháp ứng đối. Là chiến là hàng, các vị đạo hữu cùng một chỗ thương thảo ra một cái phương án đến ứng đối. Nghe được nhị cầu tử nói như vậy, mới vừa rồi còn hò hét ầm ĩ đám người, cuối cùng là an tĩnh một chút. Một số người vẫn tại nói hiệu nói vượng, phát tiết các loại cảm xúc, còn có số ít cứng giả, xác thực đã đang nghĩ biện pháp. Ngươi liền phải nói ngoa đe dọa, chúng ta có nhiều cao thủ như vậy, còn sợ chỉ là huyết vụ không thành. Hắc Giao đại khái là bị đám kia nữ nhân bưng lấy quá cao, giờ phút này nhìn thấy nhị cầu tử làm náo động, trong lòng không phục, cố ý đứng ra phản bác. Nếu như ngươi muốn chết, không ai ngăn đón, cứ việc đi là được, đừng ảnh hưởng ta cùng các vị đạo hữu thảo luận đối sách. Nhị cầu tử cũng không cho Hắc Giao sắc mặt tốt, trực tiếp mở miệng trách cứ. Ta nhìn ngươi là cố ý chế tạo khủng hoảng, hù dọa các vị đạo hữu, nhu đồ đạt tới một chút không thể cho ai biết mục đích. Bị Hắc Giao như thế vẩy một cái bát, rất nhiều người cũng đối nhị cầu tử động cơ sinh ra một chút hoài nghi. Dù sao bọn hắn trước đó chính là bị một cỗ tâm tình sợ hãi chỗ chi phối, mới trốn tới đây. Trương đạo hữu nói không sai, chúng ta quả thật bị huyết vụ bao vây. Đúng lúc này, một cái cự kình từ đằng xa bơi lại. Lão phu vừa rồi đã nhìn, bằng vào chúng ta nơi này làm trung tâm, chung quanh đều đã bị huyết vụ trô vây quanh. Loại này huyết vụ sát thực như Trương đạo hữu nói tới, có thể hút người tinh huyết, năng lực rất mạnh. Lão phu vừa rồi hơi hơi tới gần, liền tổn thất một đấu tinh huyết. Nghe được cự kình cũng nói như vậy, đám người đối nhị cậu tự trước đó nói tới, đã tin tưởng không nghi ngờ. Chúng ta có thể hay không dọc theo hòn đảo nhỏ này, từ không trung phá vây ra ngoài. Lúc này một tên hải tộc nói rằng, những người khác nghe vậy, cũng là trong mắt sáng lên, kế này có thể được. Bọn hắn mặc dù đều là trong hải dương sinh vật, nhưng đều là có tu vi, ngắn ngủi rời đi nước biển vẫn là không có vấn đề. Bầu trời cũng đều là loại kia huyết vụ, ra không được. Đúng lúc này, một cái tôm tít dọc theo hải đảo biên giới, hướng hạ du đến. Gia hỏa này cũng là am hiểu chạy trối chết, sớm liền nghĩ leo đến ở trên đảo thoát thân. Chỉ là huyết vụ đã sớm tính tới điểm này, đem một vùng biển này đã bố trí thành một tòa lồng giam. Tôm tít nói xong, cảm giác toàn thân đều xì hơi. Lúc đầu quê quán kia một phiến khu vực, tất cả hải tộc thần kỳ biến mất, hắn đã trốn qua một kiếp. Không nghĩ tới, lại gặp phải nơi này. Vậy phải làm thế nào? Làm sao bây giờ? Lúc này, rất nhiều người đã thấp thỏm lo âu, cũng không có đầu con rồi như thế khắp nơi đi loạn, nhưng lại nghĩ không ra biện pháp. Các vị đạo hữu, nếu có am hiểu sử dụng hỏa hệ pháp thuật, mời đơn độc đứng ra. Huyết vụ sợ lửa, nhưng lấy cá nhân ta hỏa hệ thần thông còn chưa đủ, ở trong nước biển còn chưa đủ lấy chống lại huyết vụ. Nhị cầu tử nói, đưa trong tay cự kiếm hướng trên mặt đất vạch một cái, một đạo hỏa diễm tuôn ra, đốt ra liên tiếp bọc khí. Ta, lão phu cũng hơi hiểu một chút hỏa diễm thần thông, ta cũng có một cái hỏa hệ pháp bảo. Lúc này, ở đây hải tộc bên trong, liền hiện ra 200 nhiều tên tu sĩ, đều sẽ một chút hỏa hệ thần thông. Kim bạn tiên tử cùng nàng kia 10 cái khuê mật, lại không am hiểu sử dụng hỏa diễm. Tương phản, còn có chút sợ lửa, lúc này chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Hiện tại ai cũng có thể nhìn ra được, sẽ sử dụng hỏa diễm thần thông, tiếp xuống sinh tồn xác suất sẽ lớn hơn nhiều. Hắc Giao ca ca, ngươi sẽ hỏa diễm sao? Hỏa diễm thần thông đều là chúng ta Long tộc chơi còn lại, tự nhiên cũng là biết. Hắc Giao nói, hướng vừa rồi đứng ra đám người chắp một chút tay. Tại hạ cũng biết một ít hỏa diễm thần thông, bằng lòng cùng các vị đạo hữu kể vai chiến đấu. Hoan nên Hắc Giao đạo hữu gia nhập. Tại mọi người hoan nên hạ, Hắc Giao một cách tự nhiên cũng đứng ở nhị cầu tử bên này. Chương 725, phía sau tập kích bất ngờ. Chương 725, phía sau tập kích bất ngờ. Cái kia Hắc Giao vẫn rất biết thời thế, vừa mới bắt đầu mong muốn bài xích nhị cầu tử, phát hiện tình huống không đúng về sau, lại kiên định đứng ở nhị cầu tử bên này. Theo thời gian trôi qua, lại có mấy nhóm hải tộc bởi vì bị huyết vụ ngăn lại cản, từ tiền phương lui trở về. Cùng lúc đó, huyết vụ chỗ phạm vi bao phủ cũng đang nhanh chóng thu hẹp. Cái này một nhóm lớn hải tộc mới hơi hơi tới gần máu, xương mù, rất nhiều người liền đã cảm giác được tinh huyết trong cơ thể đang không ngừng sói mòn. Trong đó có chút thực lực tu vi không tốt, mới tới gần huyết vụ 50 trượng phạm vi bên trong, thân thể đã bị hút khô cạn. Giờ phút này, vị kia Bảo Ngư tiên tử cũng không khỏi không phục ý, chính mình điểm này thần thông, tại huyết vụ trước mặt không đáng giá nhắc tới. Các vị đạo hữu, sinh tử ở đây một trận chiến, lùi bước không có đường sống. Nhị cầu tử hét lớn một tiếng, một ngựa đi đầu, liền dẫn kia 200 nhiều nắm giữ hỏa diễm thần thông hải tộc xông về phía trước. Hải tộc bình thường đều trong nước, hỏa thuộc tính thần thông đối bọn hắn mà nói, là một môn rất gần gà pháp thuật, bọn hắn lại không ăn thực phẩm chín. Những cái kia chủ tu hỏa thuộc tính thần thông hải tộc, bình thường tại Đông Hải đều không ngẩng đầu được lên, không nghĩ tới hôm nay cũng biết có đất dụng võ. Giờ phút này xông lên phía trước nhất, mở mày mở mặt, hăng hái. Còn sót lại mấy vạn hải tộc, trùng trùng điệp điệp đi theo đội ngũ đằng sau. Bọn hắn không có mặc dù không có chủ tu hỏa thuộc tính thần thông, dưới tình thế cấp bách sử xuất một hai cái hỏa cầu thuật, vẫn là có thể. Hiện trường hải tộc tối thiểu có mấy chục ngàn nhiều, đại gia đồng tâm hiệp lực, nhắm ngay một chỗ vênh ra một lỗ hổng khả năng, vẫn là thật lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, huyết vụ phạm vi lại thu nạp rất nhiều. Nhị cầu tử lần nữa vọt tới huyết vụ phía trước, cự kiếm phát hỏa diễm bay lên. Từ ngực. Đồng thời, những người khác cũng nhao sử xuất hỏa diễm thần thông, mãnh liệt thế lửa phía dưới, vùng này nước biển tất cả đều bị thiêu khô, biến hơi nước lở lở. Cái kia tôm tít vốn là đi theo nhị cầu tử phía sau cái mông, hỏa diễm dâng lên một sát na, hắn nửa thân thể đều đỏ đấu, tản mát ra mê người mùi thơm. Doa đến tôm tít vội vàng lui về sau một chút, cùng những này đùa lửa bảo trì khoảng cách nhất định. Đại lượng hỏa diễm hội tụ đến cùng một chỗ, mang theo hơi nóng xông vào trong huyết vụ. Trong huyết vụ lập tức phát ra liên tiếp từ từ lạp lạp tiếng vang, những cái kia huyết vụ nhanh chóng tan rã, cùng nước biển cùng một chỗ hóa thành khói xanh tiêu tán. Quả nhiên hữu hiệu, đại gia thêm ít sức mạnh. Huyết vụ tiêu tán, rất nhiều người thấy được hy vọng, nâng lên lòng tin, toàn lực tế ra hỏa diễm trùng sát. Trương đạo hữu, tốt. Hắc Giao giờ phút này ngay tại nhị cầu tử bên người, cùng hắn kề vai chiến đấu, nhìn thấy nhị cầu tử sử xuất hỏa diễm cường đại, hắn cũng lớn tiếng tán dương. Nhị cầu tử chiến đấu sau khi quay đầu nhìn thoáng qua, đột nhiên cảm thấy, đầu này Hắc Giao mi thanh mục tú, còn rất vừa mắt. Trước đó hiểu lầm, bàn luận Hắc Giao tư sắc, hẳn là có nhị cầu tử góp chân dễ nhìn như vậy rồi. Ít ra cũng là không kém gì nhị cầu tử góp chân tồn tại. Cũng vậy. Nhị cầu tử mỉm cười gật đầu, đầy cõi lòng thiện ý đáp lại một câu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, một cái lợi chảo đột nhiên xuất hiện, xé rách nhị cầu tử cổ. Nhị cầu tử không có bất kỳ cái gì phòng bị dưới tình huống, đầu bị cái móng vuốt này đem hái xuống, Hắc Giao đem người đầu cầm ở trong tay, ước lượng. Chỉ là, hắn còn chưa kịp đắc ý, thần sắc trên mặt biến đổi. Mới phát hiện, trên tay đầu người không giống nhau lắm, trên cổ cũng không có bất kỳ cái gì huyết dịch chảy ra. Cái này, cùng lúc đó, nhị cầu tử thân thể cũng không có như vậy ngã xuống, mà là thừa dịp Hắc Giao đắc ý, trong tay hắn cánh cửa cự kiếm cũng đã đâm vào Hắc Giao đan điền. Cự kiếm lắc một cái, Hắc Giao thân thể bị đánh thành hai nửa. Hắc Giao biến thành hai nửa thi thể bên trong, cũng không có nguyên anh trở tới, mà là toàn bộ thân thể đều biến thành một đại đoàn huyết vụ, liền phải bỏ trốn. Nhị cầu tử cự kiếm bên trong tuôn ra một cỗ liệt diễm, đem những cái kia huyết vụ tất cả đều bao khỏa, trong khoảnh khắc đã đốt thành khói xanh. Lần này dị biến tới rất đột nhiên, biến mất cũng rất nhanh, đợi đến xung quanh đám người kịp phản ứng thời điểm, nhị cầu tử đã kết thúc chiến đấu. Giờ phút này đám người chỉ thấy cái kia không đầu nhị cầu tử, túi người nhặt lên chính mình lăn rơi trên mặt đất đầu. Một cái đại lão gia còn tu luyện mỹ thuật, đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Nhị cầu tử trong lồng ngực phát ra một đoạn lẩm bẩm lầu bầu thanh âm. Sớm tại trước đó kia 10 cái vỏ sò tiên tử, bị Hắc Giao mê hoặc lúc, hắn liền nhìn ra, vẫn là lần đầu nhìn thấy đại lão gia tu luyện mỹ thuật. Hắc Giao mỹ thuật bên trên điểm này đạo hạnh tạo hóa, quá bù bề, so với Mộng Giao lại kém xa. Nhị cầu tử liếc mắt liền có thể khám phá, bất quá nhìn hắn cũng liền lựa gạt điểm sắc, kia 10 cái vỏ sò tiên tử lúc đầu cũng là ở, liền không có bất chuẩn. Người ta mười mấy phương, mười mấy tỉnh cùng vui vẻ, hắn chặn ngang một cước, sẽ có vẻ rất ngu. Lúc này, hắn ôm đầu, y đồ lắp đặt tới trên cổ. Chỉ là vừa mới kia một móng vuốt, hoàn toàn phá hủy trên cổ kết cấu, trang không trở về, hắn thử nhiều lần, đầu lại lăn rơi xuống mặt đất. Cũng may nhị cầu tử chế tác khôi lỗi thời điểm liền cân nhắc qua, tu tiên giả ở giữa đấu pháp, thích nhất công kích yếu hại như chặt sọ não, móc tim trở. Cho nên hắn chế tác khôi lỗi, yếu hại đều không trên đầu, đầu chỉ là vật phẩm trang sức, thậm chí liền nói chuyện công năng đều không bị ảnh hưởng, có hay không cũng không đáng kể. Hiện trường hải tộc cái này mới nhìn ra được, nguyên lai một mực nói chuyện cùng bọn họ, cùng một chỗ sóng vai chiến đấu Trương Nhị Cẩu, cũng chỉ là một cái khôi lỗi. Khó lường, thiên hạ lại có như thế tinh diệu khôi lỗi chi thuật. Lão phu đôi mắt này, xem như bật lớn. Nhị Cẩu từ giờ phút này ôm lấy viên kia đầu, đưa tay còn cùng đám người vây tay một cái, từ trong lồng ngực của hắn phát ra âm thanh. Hắc giao bị huyết vụ xâm nhập khống chế tâm trí, tại hạ kém chút liền chúng phải chiêu. Các vị đạo hữu vẫn là chú ý cẩn thận, giữ nghiêm tâm thần, không nên bị huyết vụ ảnh hưởng. Nhị Cẩu tử mặc dù đã mất đi đầu, cũng không có miệng, nhưng hắn tiếng nói vẫn giống như trước đó, mảy may không có chịu ảnh hưởng. A, nguyên lai Trương đạo hữu mới là cái kia thật anh hùng. Là tỷ muội chúng ta trước đó có mắt không trọng. Lúc này Hắc giao bị giết, vừa rồi một bán lấy Hắc giao như thiên lôi sai đầu đánh đó 10 cái vỏ sò tiên tử, lúc này cảm giác có chút xấu hổ. Vị kia sinh hảo tiên tử đỏ mặt, đi đến Nhị Cẩu tử bên người hướng hắn nói xin lỗi. Không sao, một hồi trùng sát thời điểm, theo ở bên cạnh ta liền tốt. Nhị Cẩu tử chỉ tùy ý phân phó một tiếng, sau đó nô lên trong tay cánh cửa cự kiếm, tiếp tục hướng phía trước. Chư vị, thời gian cấp bách, chúng ta tiếp tục chiến đấu. Nói, trên kiếm của hắn dâng lên liệt diễm, hướng về phía trước quét sạch mà đi. Từ ngực từ ngực. Những người khác cũng lần nữa tế ra hỏa thuộc tính thần thông, hướng về phía trước huyết vụ sông tới giết. Chỉ là trải qua vừa rồi Nhị Cẩu tử bị tập kích bất ngờ về sau, những người này chiến đấu thời điểm lại nhiều để ý, đề phòng bên người có khả năng nguy hiểm. Chỉ có Nhị Cẩu tử vẫn không quan tâm xông về phía trước giết, hắn ngược lại chính là một cái tàn phá khôi lỗi chi thân. Đánh thế đi cũng không quan trọng, hắn còn có rất nhiều dạng này khôi lỗi. Nếu là dùng cái này tàn phá khôi lỗi câu được cá, vậy thì càng tốt hơn. Quả nhiên, ngay tại trùng sát bên trong Nhị Cẩu tử, đột nhiên phía sau lại đâm tới một đao, đem hắn cái này một cái khôi lỗi hoàn toàn chém thành hai nửa. Người xuất thủ chính là vị kia sinh hào tiên tử, lúc này trên tay nàng có một thanh vỏ sò chế tác lợi kiếm, mặt lộ vẻ nụ cười quỷ dị. Giấu đầu lộ đuôi, diễn sát khôi lỗi của ngươi, xem ngươi chân thân còn già không già. Vâng. Cũng nhưng vào lúc này, Nhị Cẩu tử còn lại hai nửa khôi lỗi thi thể, đột nhiên tự bạo. Rầm rầm rầm. Khôi lỗi tự bạo uy năng, cơ hồ cùng nguyên anh hậu kỳ toàn lực ra tay tương xứng. Sinh hào bỏ cảm nhận tự bạo xung kích, trên người vỏ sò chăm chú khép kín chống cự. Làm tự bộ uy năng tán đi thời điểm, nàng vỏ sò đã chia 5 x 7. Nhưng mà, ngay tại vừa rồi tự bạo địa phương, lại xuất hiện một cái Nhị Cẩu tử, cầm trong tay cánh cửa trọng kiếm, nhanh chân hướng sinh hào tiên tử đi qua. Vâng. Vào đầu chém xuống một kiếm, sinh hào tiên tử thân thể chia 5 x 7. Nhị Cẩu tử còn muốn nhặt mấy khối sinh hào thịt trở về ăn, nhưng còn chưa kịp ra tay, những cái kia chia 5 x 7 thịt lại tất cả đều biến thành huyết vụ. A. Cùng lúc đó, trong đám người lại phát ra một tiếng kinh hô, lại có một tên hải tộc tập kích bất ngờ đồng bạn bên cạnh, hai người đánh nhau. Chương 726, một giọt máu cũng không để lại. Chương 726, một giọt máu cũng không để lại. Nhị Cẩu tử lần trước cùng Đinh lão ma chiến đấu, liền phát hiện này ma có mê hoặc lòng người chi năng, rất nhiều người bị mê hoặc. Dù là hút hết tinh huyết cũng sẽ không phản kháng, thậm chí còn chủ động ôm ấp yêu thương. Lần này phát hiện bị hắn mê hoặc những người này, càng thêm linh trí, có thể bình thường cùng người giao lưu nói chuyện, còn có thể chiến đấu. Ẩn nút nhiều năm, Đinh lão ma thần thông lại tăng lên. Nguyên bản những hải tộc này vẫn là trên dưới một lòng, cộng đồng tiến đánh huyết vụ lồng giam. Bởi vì bỗng nhiên xuất hiện nhiều người như vậy từ phía sau lưng tập kích bất ngờ, hiện tại trận cước hoàn toàn loạn, không còn có tâm tư tiến đánh huyết vụ. Ngược lại bị huyết vụ phản công, tại chỗ liền có hơn 100 người bị huyết vụ hút khô tinh huyết. Bởi như vậy, vốn chính là một đoàn vụn cắt hải tộc tu sĩ, hoàn toàn tán loạn. Đại gia một lần nữa trở lại hòn đảo nhỏ kia phía dưới, kinh hoàng luống cuống, không có phá vòng vây biện pháp, lại không cam tâm chờ chết. Nhìn thấy huyết vụ dần dần tới gần, so kiến bò trên chảo nóng còn khó chịu hơn. Chư vị, đại gia cũng nhìn thấy, dạng này chịu đựng đi cũng là đường chết một đầu, cuối cùng bị huyết vụ hút khô tất cả tinh huyết. Ta còn có một con đường sống, có thể cứu chư vị thoát ly hiểm địa. Nhìn thấy những hải tộc này đều gấp đến độ giống con ruồi không đầu như thế, Nhị Cẩu tử lần nữa đứng ra, lớn tiếng nói. Nghe hắn nói còn có một con đường sống, lập tức tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển hướng hắn. Sinh lộ? Cái gì sinh lộ? Nhìn Trương đạo hữu có thể chỉ điểm một con đường sống, tại hạ vô cùng cảm kích. Nghe nói có sinh lộ, những hải tộc này lập tức đã tìm được chủ tâm cốt, tất cả đều hướng Nhị Cẩu tử thỉnh giáo. Cái kia tôm tít thậm chí kéo lấy thiêu nướng đỏ lên nửa thân thể, trực tiếp ôm Nhị Cẩu tử đuổi. Tiền bối, cầu tiền bối nhận lấy ta cái này đáng thương tôm tít ta. Những người khác giờ phút này cũng có rất muốn xông lại, ôm Nhị Cẩu tử đuổi, chỉ là đại gia dù sao không quen. Đồng thời đại gia cũng rất tò mò, bây giờ đã thân ở tuyệt cảnh, rốt cuộc có gì phương pháp có thể khiến cho đại gia thoát hiểm. Chỉ có Kim Bạng tiên tử mơ hồ minh bạch Nhị Cẩu tử dự định. Xem ra, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có con đường này có thể đi. Trương đạo hữu có phương pháp gì, cứ việc nói ra, việc quan hệ sinh tử, chúng ta chỉ cần có thể làm được, nhất định toàn lực phối hợp. Đúng nha, đại chu một chữ Tịnh Kiên Vương đại danh, đương kim tu tiên giới, người nào không biết, người nào không hiểu. Trương đạo hữu trí tuệ, là toàn bộ tu tiên giới rõ như ban ngày, chúng ta đều tuyệt đối tín nhiệm Trương đạo hữu. Việc hiện tại quan sinh tử, nghe nói Nhị Cẩu tử có biện pháp, tất cả mọi người giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng như thế. Các vị đạo hữu cũng nhìn thấy, ta cỗ thân thể này bất quá là một bộ khối lỗi, cũng không có tinh huyết, không sợ huyết vụ hấp thu. Nghe Nhị Cẩu tử nói đến đây, ở đây mấy bạn hải tộc nhãn tình sáng lên, hào quang sáng tỏ, thậm chí chiếu sáng hắc ám đáy biển. Đại gia cũng đột nhiên nghĩ đến một điểm rất trọng yếu. Huyết vụ thủ đoạn chính là hút người tinh huyết, nếu như điều khiển khôi lỗi loại hình, xác thực sẽ không chịu ảnh hưởng này. Bất quá đại gia rất nhanh lại nghĩ tới, coi như trong tay có khôi lỗi, chính mình bản thể làm sao bây giờ? Bọn hắn nhưng không có nhị cầu tử như thế hồ lô, người có thể trốn ở bên trong, thần thức dò ra đến điều khiển khôi lỗi hành động. Không biết Trương đạo hữu bản thể lại giấu người ở chỗ nào, như thế nào né qua huyết vụ. Một tên hải tộc vô tình hay cố ý hỏi, những người khác cũng đều tò mò chờ đợi nhị cầu tử hồi phục. Kỳ thật tất cả mọi người đã ở trong lòng hoài nghi suy đoán thật lâu, nhưng thủy chung không tìm được nhị cầu tử bản thể giấu ở nơi nào. Nhưng mà, nhị cầu tử hồi phục là đưa tay một kiếm, đem tên này đưa ra vấn đề hải tộc chém thành hai nửa. Sau đó cái này hai nửa thi thể liền biến thành tuyết xương mù tiêu tán. Quả nhiên lại là một cái. Hiện giai đoạn muốn biết nhất nhị cầu tử chỗ ẩn thân, hẳn là Đinh Lão Ma. Đã xin hỏi ra vấn đề này, nhị cầu tử liền dám giết người, quả nhiên không có giết nhầm. Nhìn thấy nhị cầu tử ra tay như thế quả quyết ngoan độc, tiếp xuống rốt cuộc không người dám hỏi. Chư vị, tại hạ có một cái có thể cung cấp ẩn thân cỡ lớn pháp bảo, đại gia chỉ cần trốn vào món pháp bảo này bên trong. Sau đó nhường khôi lỗi mang theo pháp bảo xuyên qua huyết vụ liền có thể. Làm nhị cầu tử thật đem phương pháp này ném sau khi đi ra, hiện trường đám người lại hai mặt nhìn nhau. Không ai dám cái thứ nhất đồng ý, ai còn không biết, năm đó những nô lệ kia con buôn chính là dùng loại phương pháp này, đem tu sĩ lừa gạt tới pháp bảo bên trong, sau đó đưa đến tiên linh đại lục xem như nô lệ bán trao tay. Trương đạo hữu cử động lần này, hẳn là mong muốn bắt chước những nô lệ kia con buôn. Lại có một tên hải tộc đối với cái này nhấc lên dị nghị, nhị cầu tử không do dự, lại là một kiếm chém thành hai khúc, quả nhiên thi thể lại hóa làm huyết vụ tiêu tán. Người nói chuyện mặc dù bị nhị cầu tử chém giết, nhưng hắn lời nói tựa như một cây gai, vào trái tim tất cả mọi người bên trong. Nếu như dựa theo nhị cầu tử phương pháp này, tiến vào pháp bảo của hắn bên trong, sinh tử liền hoàn toàn trường không tại trong tay người khác. Trầm mặc. Hiện trường mấy bạn người, vậy mà lâm vào như chết trầm mặc, không có bất kỳ người nào lại nói tiếp. Rốt cục, vẫn là Kim Bạn tiên tử cái thứ nhất đứng ra. Trương đạo hữu, thu ta đi. Kim Bạn. Nàng kia 10 cái khuê mật, muốn gọi ở Kim Bạn tiên tử. Các vị bọn tỉ muội, lưu tại nơi này đơn giản chính là chờ chết. Nếu như còn muốn cầu được một môn sinh lộ, Trương đạo hữu kế này, ít ra còn có một chút hy vọng sống. Kim Bạn tiên tử nói, đã đứng ở nhị cầu tử trước mặt. Tốt. Nhị cầu tử lên tiếng, sau đó vung tay lên. Kim Bạn tiên tử tại mấy bạn ánh mắt nhìn soi mói biến mất. Làm phiền Trương đạo hữu tính ta một người, sau đó tất có thâm tạng. Có cái thứ nhất về sau, rất nhanh liền xuất hiện, cái thứ hai chính là đầu kia cự kình, lúc này cũng bơi đến nhị cầu tử trước mặt. Tốt. Sau một khắc, cự kình biến mất. Có hai cái này làm mẫu hiệu ứng về sau, những người khác cũng đông nhiên suy nghĩ rõ ràng, coi như thật bị buôn làm nô lệ, cũng hầu như so ở chỗ này chết mất tốt. Kết quả xấu nhất cũng chính là một chết. Những hải tộc này nguyên một đám đứng ở nhị cầu tử trước mặt. Nhị cầu tử thần thức quyết tán ra, bao trùm hải tộc tu sĩ. Tâm niệm vừa động, liền đã đem bọn hắn thu vào trong hồ lô. Những này bị thu vào hồ lô tu sĩ đều xuất hiện tại một mảnh mênh mông trong hỗn độn. Nhị cầu tử suy đoán, những hải tộc này bên trong hẳn là còn có một phần là bị Đinh Lão Ma khống chế người. Đợi đến rời đi nơi đây về sau, thêm một cái chậm chậm phân rõ. Mấy bạn tên hải tộc, nhị cầu tử lần này thế nhưng là một cái cũng không có buông tha. Ngay cả những cái kia tôm tép mét cũng đều thu vào trong hồ lô. Đinh Lão Ma làm ra lớn như thế chiến trận, toàn tính người chính là cái này mấy bạn tên hải tộc tinh huyết. Hắn hiện tại toàn bộ mang đi, chính là muốn nhường Đinh Lão Ma toi công bận rộn một trận, ngay cả tôm kép mét cũng không cho lưu lại, nhường Đinh Lão Ma cái gì đều ăn không được. Nhị cầu tử đem tất cả tôm kép lấy đi về sau, lại nhìn một chút, trên vách đá còn kèm theo một chút sinh hào loại hình vỏ sò. Hắn cũng rút ra kiếm, liền những cái kia vách đá cũng chặt đi xuống, đều thu vào trong hồ lô. Xác nhận đem toàn bộ sinh linh đều lấy đi về sau, nhị cầu tử mới phủi tay, thỏa mãn hướng trong huyết vụ đi đến. Huyết vụ đại khái phát hiện hành vi của hắn, giờ phút này đã bị trêu đến giận dữ, hướng nhị cầu tử điên cuồng tuôn đi qua. Đáng tiếc nhị cầu tử đây chỉ là một bộ khôi lỗi chi thần. Dù là dùng huyết vụ ở trên người hắn bao hết 3 tầng trong 3 tầng ngoài, chính là hút không đến một giọt tinh huyết. Khôi lỗi kiêm trôi kia hỏa diễm cự kiếm, hành tẩu tại trong huyết vụ. Tuyết xương mù kịch liệt phun trào, từ bên trong bơi ra nguyên một đám nguyên anh kỳ cao thủ, gào thét, hướng nhị cầu tử đánh tới. Đối với những này có thực thể nguyên anh cao thủ, hắn đơn giản là nhiều chặt mấy kiếm, chặt bất quá. Vậy thì thay cái khôi lỗi tiếp tục chiến đấu. 3 ngày sau, nhị cầu tử rốt cục đi ra mảnh máu này xương mù vây quanh hải vực. Phía sau hắn, huyết vụ tức hỗn hện truy sát 800 bên trong. Khi hắn từ mặt biển bay ra, cười ngỗng lớn trở lại trên bầu trời, kia một chút huyết vụ không còn dám đuổi. Bởi vì rời đi nước biển áp chế, nhị cầu tử trong tay hỏa diễm cử kiếm uy năng tối thiểu có thể tăng lên gấp đôi. Hơn nữa, nhị cầu tử còn có thể thả ra một đám khối lỗi, mặt khác trong tay hắn còn có một nhóm lớn có thể bảo tàng pháp bảo. Coi như không thể đánh bại huyết vụ, tự vệ vẫn là không có vấn đề. Lấy Đinh Lão Ma lòng dạ, không có tất thắng cơ hội thời điểm, hắn đều là trốn đi, nghẹn đại chiêu. Sau đó tại ngươi không có chú ý thời điểm, đột nhiên xuất hiện, cắn ngươi một miệng lớn, nuốt vào liền chạy. Chương 727, Minh chủ chương 727, Minh chủ nhị cầu tử không chỉ có chính mình từ Đông Hải trở tới, còn liên đối đem cái khác tôm cá hải sản đều mang đi. Đinh Lão Ma mưu đồ đã lâu, làm ra trận thế lớn như vậy, cuối cùng là một ngụm thịt cũng không ăn vào, đương nhiên là rất không cam tâm. Làm sao nhị cầu tử đã bay lên không trung, trong tay còn có mấy trăm am hiểu hỏa diễm thần thông hải tộc. Nhiều như vậy hải tộc cường giả, nếu như rời đi nước lại thi triển hỏa diễm thần thông, lấy hắn thực lực trước mắt có thể gánh không được. Thế này, Đinh Lão Ma chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn, mặt khác lại tìm cơ hội. Việc này mặc dù đã kết thúc, đừng nói Đinh Lão Ma không cam tâm, nhị cầu tử cũng rất không cam tâm. Trước kia trong tay hắn vốn nên là chết mất người, hiện tại lại nhảy ra gây sóng gió. Một trận chiến này không thể giết được Đinh Lão Ma, ngược lại buộc chính mình chạy trốn, nhị cầu tử cũng không cách nào từ bỏ ý đồ. Rời đi kia một vùng biển về sau, hắn tìm tới một hòn đảo tạm thời ở lại. Kia mấy bạn tên hải tộc đều còn tại hắn trong hồ lô trôi. Hắn hoài nghi, trong những người này hẳn là còn có một bộ phận là bị Đinh lão ma khống chế tinh thần ý chí. Cho nên mấy ngày nay, hắn chuẩn bị đem những người này nguyên một đám xem rõ sở, lại từ trong hồ lô phóng xuất. Nhị cậu tử thần thức thọ vào hồ lô, đầu tiên xem kim bạn tiên tử. Đây là hắn huynh đệ người bên gối, vạn nhất hơn nửa đêm đem cự thú cho hút thành làm, vậy thì phiền phức lớn rồi. Giờ phút này cự thú cùng kim bạn tiên tử đều tại một cái nước trong hồ chơi đùa, hai người chơi đến vẫn rất đầu nhập. Nhị cậu tử thần thức chia tơ mỏng, lặng lẽ thăm dò vào đi bảo. Đang ở trong game kim bạn tiên tử biến sắc, đã cảm ứng được có một cỗ thần thức dò vào trong cơ thể mình. Trái phải nhìn quanh một chút, phụ cận không có người khác, chỉ có một cái ngu ngơ ngốc ngốc cự thú. Phi, người thật là xấu. Kim bạn tiên tử hờn dỗi một tiếng, mặt đỏ lên. Không nghĩ tới chính mình cái này nam nhân nhìn ngốc ngốc ngơ ngác. Ngoại trừ thực lực cường đại bên ngoài, còn sẽ nhiều như thế tâm địa gian dảo. Thần thức dò vào trong thân thể, đây là một loại nghiêm trọng xâm phạm tư ẩn, rất không lễ phép hành vi. Nhưng nếu như là chính mình nam nhân, kia lại là một loại khác hương vị. Kim bạn tiên tử đem nhị cầu tử thần thức hiểu lầm thành cự thú, hai người bọn hắn tiếp tục chơi, nhị cầu tử vừa bận thừa cơ tỉ mỉ xem xét một lần. Kiểm tra qua sau, kim bạn tiên tử hẳn không có vấn đề, nhị cầu tử tiếp tục điều tra những người khác. Đối với những người khác, nhưng là không còn khách khí như vậy, trực tiếp dùng thần thức bạo lực kiểm tra. Ỷ vào chính mình viễn siêu thường nhân thần thức, đem mỗi người đều trong trong ngoài ngoài nhìn cái thông thấu. Quả nhiên, hắn từ đó bắt được hơn 20 người, đã bị Đinh lão ma trưởng khống. Những người này đan điền cùng trong thức hải, đều đã bị Đinh lão ma đánh lên một đạo màu đỏ là ấn. Có chút cùng loại với tiên linh đại lục nô lệ ấn ký, nhưng so loại kia nô lệ ấn ký hiệu quả càng mạnh, có thể trực tiếp ảnh hưởng suy tư của người ý thức. Nhị cầu tử dùng hắn đã từng tu luyện qua tử kim công ý đồ thanh trừ loại này ấn ký, có lẽ có hiệu, nhưng quá tốn thời gian cùng tinh lực. Đại gia lại không quen, không quen không biết, còn không bằng giao cho cái khác hải tộc, để bọn hắn động thủ giết chết, sau đó một mùi lửa đốt đi, chấm dứt hậu hoạn. Đa tạ Trương đạo hữu trưởng nghĩa cứu rút. Đa tạ đạo hữu. Trương đạo hữu nghĩa bạc bần tiền, trọng nghĩa khinh tài, khinh thân trọng nghĩa, quả thật tu sĩ chúng ta chi mẫu mực. Giờ phút này, những này bị hắn từ trong hồ lô thả ra hải tộc tu sĩ, đều vây quanh ở tòa đảo này chung quanh, hướng nhị cầu tử nói lời cảm tạ. Trước đó bị nhị cầu tử thu vào pháp bảo, bọn hắn ở trong lòng còn lo lắng qua, sợ hãi nhị cầu tử sẽ nói không giữ lời. Đem bọn hắn đưa đến tiên linh đại lục bán làm nô lệ, hoặc là bán đến chợ bán thức ăn, đều chính là một khoản thu hoạch khổng lồ. Xem ra chính mình cái này một nhóm lớn hải tộc, đúng là lấy lòng tiểu nhân, đo lòng quân tử. Đại Chu một chữ Tịnh Kiên Vương chính là trước sau như một chân quân tử. Trương đạo hữu uy danh có thể truyền khắp toàn bộ tu tiên giới, hoàn toàn là đạo hữu đức hạnh cho đến. Nhị cầu tử bị nhiều như vậy hải tộc vây quanh dừng lại mánh khen, chính mình cũng có chút ngượng ngùng. May mắn đây chỉ là một bộ khôi lỗi chi thân, sẽ không đỏ mặt. Kỳ thật hắn hướng trong hồ lô thu vào đi hết mấy vạn hải tộc, được thả ra vẫn chưa tới 10.000. Còn lại đều là một chút liền linh trí đều không có mở ra hải sản, lưu tại trong hồ lô làm cái thức nhắm. Đến mức những này nói lời cảm tạ hải tộc, chỉ cần mình đi ra, nhị cầu tử chính là nhân nghĩa, vô tư, là người tốt, là chân quân tử. Các vị đạo hữu không cần phải khách khí. Cái kia đạo huyết vụ từ một loại tà công tu luyện mà thành, chuyên môn thôn phệ sinh linh trưởng thành. Lần này mặc dù không thành công, nhưng hắn chắc chắn sẽ không hết hy vọng, tiếp xuống Đông Hải chỉ sợ lại không ngày yên tĩnh. Nhị cầu tử hướng ở đây rất nhiều hải tộc chắp tay nói rằng, những hải tộc này mới vừa từ trở về từ coi chết, hiện tại vừa nghĩ tới cái kia đạo huyết vụ vẫn tại Đông Hải du đãng, tùy thời có khả năng lần nữa tìm tới bọn hắn. Vừa mới trải qua cái chủng loại kia sinh tử sợ hãi, lại một lần xông lên đầu. Lần này nguy cơ, may mắn có Trương nhị cầu ở đây, cứu được tất cả mọi người một mạng, nếu như lần tiếp theo gặp lại làm sao bây giờ? Cảm giác Đông Hải đã không an toàn, không có cách nào chờ đợi. Nhưng bọn hắn đều là hải tộc, lại có thể đi nơi nào? Nay tặc làm hại thương sinh, chính là tu tiên giới chi công địch, còn mời Trương đạo hữu chủ trì công đạo. Trương đạo hữu nghĩa bạc vân tiền, còn mời đạo hữu ra tay, là tu tiên giới trừ hại. Nhìn thấy những hải tộc này đều thần tình kích động, mời hắn ra tay, nhị cầu tử chỉ có thể lần nữa hướng đại gia chắp một chút tay. Trương mỗi thế tiểu lực mỏng, lại có tài đức gì? Đối kháng cái này một cái ma đầu, không chỉ có là Đông Hải tu sĩ sự tình, cũng là khắp thiên hạ tu tiên giả chi trách. Nhị cầu tử lay động ba tấc không nát miệng lưỡi, đối với bọn này hải tộc a rồi, nói một trận khí thế sục sôi lời nói. Nhưng nguyên bản đã bởi vì sợ hãi tuyệt vọng đông đảo hải tộc, lại lần nữa nhìn thấy hy vọng. Dẫn ra đến những này không có đọc qua sách hải tộc cảm xúc kích động, tại chỗ liền phải bái nhị cầu tử là lão đại. Ta nguyện đề cử Trương đạo hữu là minh chủ, hiệu lệnh quần hùng, xuất linh anh hùng thiên hạ, cộng đồng vây quét này tặng. Ta cũng bằng lòng đề cử Trương đạo hữu là minh chủ. Trương minh chủ, xin nhận ta cúi đầu. Một đám hải tộc nhao nhao hành lễ, cộng đồng đề cử Trương nhị cầu là minh chủ, xuất lĩnh đại gia vây quét Đinh lão ma. Đối diện với mấy cái này hải tộc thịnh tình mời, nhị cầu tử chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Chương 728, đi sứ Đào Sơn quốc. Chương 728, đi sứ Đào Sơn quốc. Nhị cầu tử sơ ý một chút, liền thành Đông Hải đồng đảo hải tộc minh chủ. Hắn lần này là phát hung ác tâm, nhất định phải giết chết Đinh lão ma. Trước đó nhìn thấy Đại Chu vương triều cùng man tộc những này nhân khẩu vô cớ mất tích, hắn ngay tại trong lòng hoài nghi tới Đinh lão ma. Chỉ là Đinh lão ma trước đó bị chính mình tự tay giết chết, thật không dám xác định. Lúc này nhìn thấy những cái kia vết vụ, chỗ của hắn vẫn không rõ. Đinh lão ma chẳng những không chết, ẩn núp nhiều năm về sau, càng thêm cường đại. Chỉ cần cái này lão ma còn sống một ngày, chính là một mầm hoa lớn, nhị cầu tử ngủ không an ổn. Lần này vừa vặn cùng Đông Hải tu sĩ kết minh, mọi người cùng nhau xuất lực, đem Đinh lão ma tìm ra giết chết. Nhị cầu tử tại cùng những này Đông Hải tu sĩ sau khi cáo tử, liền trở về Đại Chu vương triều. Hắn lần này muốn điều động toàn bộ tu tiên giới lực lượng, cùng một chỗ vây quét Đinh Lão Ma. Đầu tiên đi gặp Cơ Thương cùng Tư Mã Nghĩa, giải thích do ý đồ đến. Hai người nghe nói tạo thành nhân khẩu mất tích hung thủ là Đinh Lão Ma, tự nhiên không có hai lời. Đại Chu phái ra trong triều đình tất cả lực lượng, trợ giúp ở các nơi tra tìm Đinh Lão Ma manh mối. Dù sao Đinh Lão Ma là có hai cái đùi, biết di động, không nhất định liền cố định tại Đông Hải, cần tại toàn bộ tu tiên giới trải rộng ra một cái lưới lớn. Tiếp lấy, nhị cầu tử lại trở lại Thanh Châu, an bài Hoàng Phú Quý tổ chức công xưởng, luyện chế một nhóm lớn phẩm cấp cao khôi lỗi. Yêu cầu những khôi lỗi này đều sẽ sử dụng hỏa hệ pháp thuật, đồng thời còn phải phối chuẩn bị hỏa thuộc tính linh cụ hoặc pháp bảo. Bởi như vậy, liền cần tiêu hao đại lượng hỏa thuộc tính vật liệu. Nhị cầu tử lại giao cho Vọng Tiên Nhai một nhóm đan dược, nhường hắn tại Tiên Linh Đại Lục thu mua hỏa thuộc tính vật liệu. Mặt khác hắn từ trong hồ lô đem Hạc Lao Tổ cũng phóng ra. Tôn quý nhân từ chủ nhân, hèn bọn nô lệ vì ngươi cống hiến sức lực. Hạc Lao Tổ nguyên bản cũng là Vạn Yêu Quốc đứng đầu nhất mấy tên nguyên anh hậu kỳ một trong, năm đó hô phong hoán vũ, sao mà uy phong. Bây giờ thực lực của hắn càng thêm cường đại, ngược lại càng thêm lộ ra khiêm tốn. Mỗi lần nhìn thấy nhị cầu tử đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí hành lễ, đem chính mình hèn mọn tới trong bụi đất, còn học xong cảm ơn, việc lớn việc nhỏ đều sẽ cảm ơn làm đầu. Bởi vậy có thể thấy được, càng là người có thực lực, càng khiêm tốn địa thấp, những lời này là thật. Một khỏa lòng cảm ơn, đáng giá mở rộng, nhường tiên hạ tu sĩ người người nắm giữ. An bài cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi về Vạn Yêu Quốc một chuyến. Nhị cầu tử đem nhiệm vụ kỹ càng nói một lần, an bài Hạc Lao Tổ trở lại Vạn Yêu Quốc, tổ chức Vạn Yêu Quốc tất cả tu sĩ cộng đồng đối phó Đinh Lão Ma. Cảm ơn chủ nhân ban cho ta đông nam tây bắc gió. Hạc Lao Tổ thiên ân vạn tạ rời đi, tin tưởng lấy hắn thực lực hôm nay đã là Vạn Yêu Quốc người thứ nhất, hoàn thành việc này cũng không khó. An bài Hạc Lao Tổ về sau, nhị cầu tử lại cho Lư Châu Mã Minh đi một phong mật tín, nhường hắn xuất lĩnh Lư Châu tu sĩ nghiêm phòng tử thủ, phòng ngừa Đinh Lão Ma chui vào. Nhị cầu tử làm nhiều như vậy an bài về sau, toàn bộ tu tiên giới cũng chỉ còn lại có Đào Sơn Quốc còn không có tham dự vào. Hắn cùng Đào Sơn Quốc ở giữa cũng không có giao tình gì, dự định tự mình đi một chuyến, hy vọng có thể lôi kéo bọn hắn cùng một chỗ hành động. Một ngày qua đi, nhị cầu tử xuất hiện tại Đào Sơn Quốc đô thành. Đào Sơn Quốc tu sĩ đều là chút cương thi quỷ tu, âm hồn, tinh quái loại hình, tại toàn bộ tu tiên giới xem như nhất có đặc sắc một chủng tộc. Nhị cầu tử đi tại đô thành trên đường phố, hai bên đường đều là chút cái xác không hồn, âm u tưởng trong xó xỉnh, còn có một số như có như không ánh mắt đang dòm ngó lấy hắn. Đào Sơn Quốc hoàng cung cũng không đi đường thường, không giống cái khác tu tiên thế lực, sẽ trên mặt đất sáng tạo cao lớn kiến trúc. Tại đô thành chính giữa có hai quả rất lớn cây đào phía dưới có một tòa cổ lão phần mộ. Nhị cầu tử đứng tại trước mộ địa, cùng thủ vệ tiểu quỷ giải thích do ý đồ đến, sau đó được an bài tại cửa ra vào chờ đợi. Khổ đợi cả ngày thời gian, rốt cục có một cái hắc ý lìa tiểu quỷ đến đây tuyên hắn đi vào. Thi vương có chỉ, tuyên trương nhị cầu tiến điện. Trương nhị cầu, đi vào đi, thi vương tại đại điện chờ lấy đâu. Cái này hắc ý lìa tiểu quỷ đang khi nói chuyện giống như hoàng đế triệu hoán thần tử đồng dạng, lộ ra cao cao tại thượng. Nhị cầu tử nhíu mày, hắn đã rất nhiều năm không có bị người như thế đối đãi qua. Lấy hắn bây giờ danh vọng, tới bất kỳ chỗ nào làm khách, người ta nhiều tối thiểu cũng biết xưng hắn một tiếng đạo hữu, hay là một chữ Tịnh Kiên Vương. Bất quá hắn từ trước đến nay là như co được giãn được tính tình, tại Tiên Linh Đại Lục liền nô lệ cũng làm qua, chỉ cần lần này chuyện có thể hoàn thành, không có gì gây gớm. Nhị cầu tử ở tên này Hắc Y Tiểu Quỷ dẫn dắt hạ, từ một đầu mộ đạo đi vào. Mộ đạo hai bên treo đầy ra người đèn lồng, còn hữu dụng thi dầu luyện chế ngọn nến, sau khi đốt quang mang lục u, đều lộ ra một cỗ âm u cảm giác. Nhị cầu tử đi tại mộ đạo bên trong, cảm giác được một cỗ ý lạnh, đồng thời tại mộ đạo trên vách tường vẽ lấy rất nhiều tiểu quỷ, những này tiểu quỷ ánh mắt sẽ theo nhị cầu tử di động. Dọc theo đầu này mộ đạo hướng phía trước, đi ước chừng thời gian một chén trà. Rốt cục nhìn thấy phía trước có một tòa âm trầm đại điện, một tên thấy không rõ diện mục nam tử, thân mang miện phục ngồi tại một trường trên long ỷ đại điện hai bên, còn phân loại lấy mấy chục tên cương thi cùng lệ quỷ. Người đến người nào, còn không mau mau quỳ xuống hành lễ. Trương nhị cầu, gặp mặt thi vương, còn không quỳ xuống hành lễ. Quỳ xuống. Trong đại điện, một đám cương thi cùng lệ quỷ đồng thời hét lớn, mệnh lệnh Trương nhị cầu đi quỳ lệ chi lễ. Nhị cầu từ lúc đầu nghĩ đến, chỉ cần có thể đàm luận thành sự, hơi hơi nhường nhịn một chút liền đi qua. Nhưng những cương thi này hiển nhiên là không có đọc qua sách, càng không hiểu được cảm ơn. Hắn là Đại Chu một chữ Tịnh Kiên Vương, cơ thương nghĩa phụ, hôm nay nếu như đi quỳ lệ chi lễ, tương đương cả nhân tộc, toàn bộ Đại Chu vương triều đều so Đào Sơn Quốc thấp một đoạn. Ta Trương nhị cầu, Đại Chu một chữ Tịnh Kiên Vương, khuyên ngươi đừng không biết tốt xấu. Bất luận làm người, làm quỷ, làm thi, đều muốn hiểu được cảm ơn, thời thời khắc khắc đều muốn có một khỏa lòng cảm ơn, cảm tạ dương quang, cảm tạ đông nam tây bắc gió. Nhị cầu tử cảm thấy rất có cần phải giáo những này không người không quỷ đồ vật học được cảm ơn. Làm càn. Trong đại điện kia một đám cương thi lệ quỷ khí thế bừng bừng phân chấn, liền phải hướng nhị cầu tử đánh tới. Cơ hồ cùng một thời gian, bên cạnh hắn đã xuất hiện mười mấy cái mũi heo tu sĩ, đem nhị cầu tử bảo hộ ở trung ương. Mười mấy cái mũi heo tu sĩ phát ra khí tức cường đại, ép tới trong đại điện tất cả thi quỷ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta lần này đến là muốn mời Đào Sơn Quốc cùng một chỗ vây quét Đinh Lão Ma, giữ gìn tu tiên giới hòa bình cùng ổn định, diệt trừ hai họa tu tiên giới ma đầu, người người đều có trách nhiệm, hy vọng Đào Sơn Quốc có thể ra một phần lực. Tại những này mũi heo tu sĩ làm kinh sợ, Đào Sơn Quốc đám người rốt cục bằng lòng tâm bình khí hòa cùng hắn giao lưu. Quả nhiên, thiên hạ tu sĩ đều thiếu khuyết giáo dục, không hiểu được cảm ơn. Một canh giờ sau, nhị cầu tử từ Đào Sơn Quốc trong mộ lớn đi tới. Trải qua một phen trao đổi, Đào Sơn Quốc cái kia Thi Vương rốt cục bằng lòng toàn lực phối hợp, cùng một chỗ tiêu diệt toàn bộ Đinh Lão Ma. Ít ra trong lời nói là như thế cam kết, đằng sau có thể hay không chấp hành, có phải hay không xuất công không xuất lực, còn phải để xem hiệu quả về sau. Lam Nhị Cẩu tử từ Đào Sơn Quốc đô thành đi lúc đi ra, trước mặt linh khí một cơn chấn động, Mạc Vũ xuất hiện ở trước mặt hắn. Đâu ra, tin tức mới vừa nhận được, Đinh Lão Ma lại xuất hiện. Lúc nào, ở nơi nào? Nhị Cẩu tử liền vội vàng hỏi. Kỳ thật hắn không sợ Đinh Lão Ma hiện tại đi ra, liền sợ hắn như thế trốn đi, lại là nhiều năm không lộ diện. Như thế hắn thật vất vả mới tổ chức liên minh, khẳng định liền sẽ thư giãn, sau đó không cách nào duy trì. Chỉ cần Đinh Lão Ma duy trì liên tục lộ diện, liền có cơ hội tìm tới hắn, sau đó vây giết. Đông Hải, Mạc Vũ nói, xuất ra một cái ngọc giản, giao cho Nhị Cẩu tử trong tay. Nhị Cẩu tử thần thức dò vào trong ngọc giản, đọc đến bên trong tin tức. Thời gian đại khái tại 2 ngày trước, huyết vụ lại một lần nữa xuất hiện, thôn vệ một cái hải tộc bộ lạc bên trong toàn bộ sinh linh. Bởi vì sau đó có người đổi tới, huyết vụ liền bỏ trốn mất dạng. Nhị Cẩu tử nhìn thấy phần này trong ngọc giản tin tức, trầm mặc thật lâu. Trong này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, trước mắt không có tra ra, cần tiến một bước điều tra. Mạc Vũ, người trước đi theo ta. Nhị Cẩu tử dẫn Mạc Vũ cùng đi tiến vào một tòa phòng ở bên trong. Ước chừng nửa ngày qua đi, Mạc Vũ cùng Nhị Cẩu tử hai người từ căn này phòng ở bên trong đi ra, cùng một chỗ hướng Đông Hải bay đi. Ngay tại hai người rời đi về sau, phòng ở một cánh cửa sổ bên trên, một đôi mắt nhìn xem hai người càng bay càng xa, cho đến biến mất ở chân trời. Sau đó một đôi mắt này cũng biến mất không thấy gì nữa. Chương 729, tương kế tiểu kế. Chương 729, tương kế tiểu kế. Nhị Cẩu tử khi biết tình báo về sau, cùng ngay liền cùng Mạc Vũ cùng đi Đông Hải, liên lạc Đông Hải hải tộc cộng đồng vây quét Đinh Lão Ma. Chỉ là hắn phát động toàn bộ hải tộc, cơ hồ đem Đông Hải đều lật ra một lượt, vẫn không tìm được Đinh Lão Ma tung tích. Cùng lúc đó, Vạn Yêu Quốc, Lư Châu, hôm nay tới một vị người xa lạ. Khách từ nơi nào đến? Một tên yêu nhân đồng tử nhìn thấy vị này người xa lạ, tò mò hỏi. Đứa nhỏ, ta muốn hỏi thăm một chút, vùng này địa phương nào nhân khẩu nhiều nhất, dày đặc nhất? Đương nhiên là Châu Thành rồi. Nghe nói Châu Thành bên trong người trên người, vai chịu vai, thả cái giấm đều có thể hun tới tầm 2-3 người. Yêu nhân đồng tử rất hay nói, nói đến thao thao bất tuyệt. Tiếp xuống tên này người xa lạ lại hỏi thăm rất nhiều, liên quan tới con lựa châu cùng Vạn Yêu Quốc tin tức. Rất xem thêm dường như chỉ là một chút không có ý nghĩa chuyện nhỏ. Nhưng bị người có kinh nghiệm nghe được, tự nhiên có thể phân tích ra rất nhiều phía sau màn tin tức. Người xa lạ nghe xong tất cả tình báo về sau, ném cho yêu nhân đứa nhỏ một cục đường, xoay người rời đi. Đồng tử cầm lấy khối này đường không nói một lời, nhìn thấy người xa lạ đi rất xa về sau, đồng tử mới cầm lấy khối này đường, chạy vội hướng mình nhà đi đến. Cha, có người xấu. Tiểu hài tử đừng nói lung tung, Lư Châu khu vực, người người đều tu lưu học, minh lễ nghi, hiểu cảm ơn, ở đâu ra người xấu? Đứa bé này cha, hiển nhiên cũng là học qua lưu học, đọc qua sách, rõ lý lẽ chi yêu nhân. Cha, hắn không hiểu được cảm ơn. Hắn vừa rồi. Yêu nhân đồng tử đem người xa lạ hỏi thăm một nhóm lớn vấn đề, một câu cuối cùng cảm ơn đều không có, ném một cục đường quay đầu bước đi chuyện, kỹ càng giảng thuật một lần. 3. Đồng tử cha hắn vô đuổi. Người sao không nói sớm? Lừa nói, tất cả không hiểu được cảm ơn, đều là người xấu. Ngươi về trước đi, đem đường cho ta, ta đi hướng trưởng trấn bẩm báo. Cha hắn cầm qua đồng tử trong tay đường, quay người chạy như bay. Bây giờ Lư Châu, tại nhân tử cơ trí Lư tướng quân quản lý hạ, đã phồn vinh hưng thịnh, hấp dẫn đại lượng yêu nhân bộ lạc tới Lư Châu đến định cư. Lư Châu đã thành toàn bộ Vạn Yêu Quốc nhân khẩu dày đặc nhất địa phương, đặc biệt là tại Lư Châu Châu Thành, so với Đại Chu Vương Triều đô thành còn muốn phồn vinh. Một ngày này lúc tờ mờ sáng, đa số Lư Châu bách tính ở vào ngủ say bên trong. Đối với số ít am hiểu ban đêm hoạt động yêu nhân, phong phú sống về đêm vừa mới bắt đầu. Một tên toàn thân mọc ra màu xám da lông, kéo lấy thật dài cái đuôi yêu nhân, mới từ một chỗ trong huyệt động chui ra ngoài, đột nhiên phát hiện xa xa chân trời tuôn ra một hồi huyết vụ. Cỗ này huyết vụ cực kỳ nồng đậm, nhanh chóng hướng Lư Châu Thành mà tới, rất nhanh liền bao trùm cả tòa thành thị. Không tốt. Tên này đuôi dài yêu nhân xem thời cơ cũng là rất nhanh, hắn bên ngoài cơ thể dâng lên một đạo phòng ngự che đậy, đem chính mình vững vàng bảo hộ ở bên trong. Chỉ là hắn chỗ tế ra lồng phòng ngự, tại huyết vụ trước mặt như bong bóng đồng dạng dễ dàng sụp đổ. Yêu nhân mới vừa vặn dính vào huyết vụ, trong nháy mắt liền đã mất đi ý thức. Ngược lại mặt lộ vẻ mỉm cười, hướng ngoài thành một phương hướng nào đó đi đến. Trong thành hoạt động yêu nhân, đều cùng cái này đuôi dài yêu nhân như thế. Tại bị huyết vụ dính vào người một phút này, liền đã mất đi ý thức. Cái này một đại cổ huyết vụ, đang lấy tòa này Lư Châu thành làm trung tâm, nhanh chóng hướng chung quanh khuyết tán lan tràn ra ngoài. Chỗ đến, không người may mắn thoát khỏi. Đại khái tại huyết vụ xuất hiện về sau, chỉ qua nửa canh giờ, cỗ này huyết vụ đã tràn ngập hơn 10 dặm. Hơn nữa, huyết vụ còn tại ra bên ngoài khuyết tán bên trong, chuyên môn hướng những cái kia nhân khẩu dày đặc phương hướng khuyết tán. Ngay tại huyết vụ khuyết tán thôn vệ Lư Châu sinh linh thời điểm, Nhị Cẩu tử thân ảnh đã xuất hiện tại huyết vụ bên ngoài. Ở phía sau hắn, còn đi theo mấy trăm kim quang lóng lánh khôi lỗi. Nhị Cẩu tử cùng những khôi lỗi này cùng một chỗ, thi triển pháp thuật, hướng huyết vụ dâng trào ra một cỗ hỏa diễm, thiêu đến huyết vụ từ từ rung động. Tại huyết vụ khuyết tán xung quanh, vậy mà đồng thời xuất hiện 10 cái nhị cậu tử, đem một chi khôi lỗi đại quân hướng huyết vụ phun ra hỏa diễm. Có cái này 10 chi khôi lỗi đội ngũ tham dự, huyết vụ rốt cục không cách nào lại ra bên ngoài khuyết tán. Nhị cậu tử lần trước biết được Đinh lão ma tại Đông Hải lộ diện, lại pháp làm ra bao lớn sự tình, liền rất hoài nghi, cái này không giống Đinh lão ma tác phong. Hắn từ luyện khí kỳ liền nhận biết Đinh lão ma, người xem như lão bằng hữu đối thủ cũ, lẫn nhau là hiểu rõ. Người này trường kỳ đều là ở vào ẩn nút trạng thái, một khi lộ diện, cái kia chính là muốn làm đại sự. Gia hỏa này mỗi một lần lộ diện chỗ làm sự tình đều là kinh thiên động địa. Lần này tại Đông Hải hắn thế mà chỉ tập kích một cái bộ lạc, còn nhường rất nhiều hải tộc từ trong huyết vụ của hắn chạy đi mật báo. Cái này căn bản cũng không phải là Đinh lão ma phong cách hành sự. Cho nên khi nhị cậu tử nhìn thấy kia phần tình báo thời điểm liền rất hoài nghi, Đinh lão ma rất có thể là cố ý gây nên, cố ý đem bọn hắn lực chú ý hấp dẫn tới Đông Hải đi. Đã muốn đem hắn hấp dẫn tới Đông Hải, kia khoảng cách Đông Hải tương đối địa phương xa, ngay tại Vạn Yêu quốc hoặc là Đảo Sơn quốc bên này. Cho nên nhị cậu tử nhường một cái khôi lỗi cùng Mặc Vũ cùng một chỗ, làm bộ đi Đông Hải tìm kiếm Đinh lão ma. Bản thân hắn thì vẫn giấu kín ở phụ cận đây, đồng thời âm thầm triệu tập khôi lỗi cùng quân đội, tùy thời chờ lệnh. Ngày hôm nay nhận được tin tức trước tiên, hắn xuất lĩnh khôi lỗi giết tới đây. Nhị cậu tử xuất khôi lỗi vây công huyết vụ đồng thời, toàn bộ tu tiên giới tu sĩ đều tại thời khắc này hướng Lư Châu chạy đến. Thanh Châu phương hướng, Hoàng Mãn Thương cùng Tị Thế Bao đem một chi đại quân ngay tại hướng Lư Châu đánh tới. Mỗi người đều trang bị hỏa thuộc tính pháp bảo, đồng thời còn có một chi quy mô đạt tới mấy chục vạn khôi lỗi đại quân. Còn có Đại Chu Vương Triều, Vạn Yêu Vương Đỉnh nhận được tin tức về sau cũng đều xuất lĩnh cao thủ đến đây vây quét. Ngay cả Đông Hải bên kia cách xa và dặm cũng ngay tại hướng Lư Châu chạy đến. Toàn bộ tu tiên giới đã bệnh thành một sợi dây thừng, thế phải ở đây vây giết Đinh lắm mà. Bất quá cái này toàn bộ tu tiên giới cũng có ngoại lệ. Đào Sơn quốc tòa kia thượng cổ trong mộ lớn, Thi Vương đang cùng trong triều cương thi quỷ thần nhóm nghị sự. Thi Vương điện hạ, hiện tại toàn bộ tu tiên giới đều phái ra nhân thủ vây quét Đinh lắm mà. Trương Nhị Cầu đã phái người đưa tin, mời chúng ta tham gia. Chúng ta là không muốn phái binh xuất chiến. Một tên cương thi hướng Thi Vương hành lễ về sau, cẩn thận mà hỏi thăm. Hán Trương Nhị Cầu tính là cái gì? Hán mời, chúng ta liền đi sao? Chính là, cái kia Đinh lão ma ta đã từng nghe nói qua, hắn là chuyên môn hút người tinh huyết, quan chúng ta chuyện gì? Toàn bộ tu tiên giới đều đang khẩn trương Đinh lão ma, nhưng duy chỉ có bọn hắn Đào Sơn quốc không sợ, bọn hắn không phải cương thi chính là lệ quỷ, ở đâu ra tinh huyết? Bọn hắn bình thường không đi hút người khác tinh huyết, liền đã cảm ơn trời đất, làm sao có thể đến phiên Đinh lão ma đến hút bọn hắn? Cho nên mọi người ở đây đều thần thái nhẹ nhõm, không có một người khẩn trương. Hơn nữa, lần trước nhị cầu tử ở chỗ này, bằng vào vũ lực, cưỡng ép để bọn hắn bằng lòng tham dự, liền đã nhường Đào Sơn quốc trong lòng mọi người bị khuất, chỉ có thể mặt ngoài bằng lòng, lá mặt lá trái ứng phó. Khu khu cụ. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, trên vương vị Thi Vương ho nhẹ một tiếng, đám người vội vàng yên tĩnh. Ta Đào Sơn quốc cùng Đinh lão ma không cựu không đoán, không cần thiết cưỡng ép cùng Đinh lão ma kết thủ, việc này không tiện tham dự. Đến mức Trương nhị cầu bên kia, chúng ta tùy tiện phái hơn 100 con pháo thí đi qua loa một chút là được. Thi Vương anh minh. Tại từng tiếng sơn hô thanh bên trong, Thi Vương dương dương đã ý. Chương 730, tìm kiếm hỏa diễm chương 730, tìm kiếm hỏa diễm Lư Châu bên này, huyết vụ mới vừa vận chuyển hai, còn chưa kịp thôn phệ nhiều ít sinh linh, liền đã gặp phải nhị cầu tự xuất lĩnh đông đảo khôi lỗi vây công. Những khôi lỗi này tất cả đều là dùng một chút khoáng thạch kim loại các loại tài liệu luyện chế mà thành, khô cằn, thể nội một giọt tinh huyết cũng không có. Huyết vụ gặp phải loại này cục sắt, là một chút tiện nghi đều không chiếm được. Coi như dùng huyết vụ đem cục sắt ăn mòn rơi, cũng muốn tiêu hao linh lực cùng năng lượng, ngược lại chính là được không bù mất. Ngược lại là những khôi lỗi này sử dụng hỏa hệ pháp thuật hoặc là hỏa hệ pháp bảo, không để ý sinh tử trùng sát, thiêu đến huyết vụ từ từ rung động. Làm một bộ khôi lỗi bị huyết vụ ăn mòn đến không cách nào tiếp tục chiến đấu thời điểm, sẽ còn khởi động bên trong tự bạo pháp trận, lại mang đi rất nhiều máu xương mù. Làm đến tiếp sau đại quân xuất lĩnh mấy chục vạn khôi lỗi xuống lại tới về sau, huyết vụ hoàn toàn không chịu nổi, chỉ có thể nhanh chóng tiêu hao Lư Châu thành nội yêu nhân tinh huyết, từng bước một trở về lùi bước. Bị nhốt thành nội những cái kia yêu nhân, thì tương đương với Đinh lão ma năng lượng dự trữ, nguyên một đám tinh huyết hao hết, sau đó hôi phi yên diệt. Lúc này nhị cầu tử một cái khôi lỗi đã xông vào trong huyết vụ, nhìn thấy yêu nhân liền đưa tay thu vào trong hồ lô, đến cái rút tuổi dưới đáy nổi, hoàn toàn gây mất Đinh lão ma đường lui. Lư Châu trong thành yêu nhân tất cả đều là thờ phục Lư Học, là nhị cầu tử trung thành nhất thuộc hạ, là làm việc thủ hạ đắc lực. Nhị cầu tử đầu tiên thẳng đến phủ thành chủ, thân thức quét qua, may mắn Mã Minh cùng Xích Lân còn tại. Chỉ là giờ phút này hai người đều tỉnh tỉnh mê mê, ánh mắt đỏ bừng, đã sớm đã mất đi ý thức. Nhìn thấy nhị cầu tử tiến đến, hai người này đồng thời hướng hắn chém giết tới. Hiện tại bọn hắn đã bị huyết vụ khống chế thần trí, lục thân không nhận, không sợ sinh tử. Nhị cầu tử nhìn thấy hai người này không muốn sống hướng chính mình nào tới, lại không đành lòng hạ tử thủ. Từ trong hồ lô lại thả ra 5 con khôi lỗi, đồng thời ra tay mới đem hai người này để lại, dùng pháp bảo dây thừng cột lên, phụ lục chấn áp tâm thần. Bận rộn thật lâu, mới đem hai người này thu vào trong hồ lô. Diệt trừ hai cái này thực lực mạnh nhất, còn lại đều rất đơn giản, theo hắn trong thành nhanh chóng đi lại, trong thành cư dân từng bảy biến mất. Làm nhị cầu tử đem trong thành cư dân thu sạch sau khi đi, Đinh lão ma đã mất đi tinh huyết của lưỡng, rốt cục chống đỡ không nổi. Bao phủ phương viên hơn 10 dặm huyết vụ, đột nhiên nhanh chóng co vào, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ, liền phải hướng phương xa phi độn mà đi. Nhị cầu tử 10 cái khôi lỗi đồng thời bay lên không trung, mong muốn vây quanh luồng hào quang màu đỏ kia. Đồng thời nhị cầu tử chân thân bản thể cũng bay đến trên trời, trong tay cử kiếm hóa thành một cái biển lửa, ngăn khuất hào quang màu đỏ trước đó. Hào quang màu đỏ cực kỳ e ngại hỏa diễm, vội vàng chuyển hướng, nhưng vẫn bị thiêu đến nữa ra khói. A, Trương đạo hữu, làm gì đuổi tận giết tuyệt? Tại hào quang màu đỏ bị thiêu đến từ từ rung động thời điểm, bên trong còn truyền ra Đinh lão ma âm thanh quen thuộc kia. Đinh đạo hữu, nhiều năm không thấy, làm gì vội vàng liền đi, không bằng lưu lại. Nhị cầu tử nói, trong tay hỏa diễm tăng gọn, hướng về ánh sáng màu đỏ dũng mãnh lao tới. Chẳng qua là khi hắn hỏa diễm tràn vào đi qua, lần này lại cái gì cũng không đốt, trước mặt hào quang màu đỏ đã biến mất. Thần thức tại nguyên chỗ cẩn thận tìm kiếm, lại không tìm tới một chút vết tích. Phí hết lớn như thế kình, lại bị hắn chạy trốn. Cái này Đinh lão ma không biết rõ đến tột cùng là lai lịch thế nào, thủ đoạn cùng chạy trốn ẩn giấu kỹ năng, không kém chút nào nhị cậu tử. Hắn khẳng định trốn không được xa, mọi người cùng nhau điều tra. Nguyên bản tham dự vây quét Đinh lão ma các lộ tu sĩ, hiện tại bắt đầu lấy Lư Châu làm trung tâm, hướng chung quanh lục soát tìm kiếm. Chỉ là như vậy tìm kiếm Đinh lão ma vốn là rất khó, tựa như mò kim đáy biển như thế, chỉ có thể từng bước tìm tòi tỉ mỉ, tìm kiếm, phân biệt. Đầu tiên đem con Lửa Châu cùng bạn yêu quốc tìm một lần, sau đó đem Thanh Châu cùng Đại Chu Vương Triều đều tìm một lần, đều không thể tìm tới Đinh lão ma tung tích. Trước mắt chỉ còn lại có Đào Sơn quốc không có lục soát tìm. Đào Sơn quốc ở vào Vạn Yêu quốc bắc bộ, cả hai thuộc về chưa từng đi lại lân cận quan hệ. Làm cái này một nhóm lớn tu sĩ, muốn đi vào Đào Sơn quốc lục soát thời điểm, lại bị ngăn cản. Nếu là có tà ma tiến vào Đào Sơn quốc, chúng ta tự sẽ thanh lý môn hộ, không cần làm phiền chư vị. Đào Sơn quốc đạo hữu, Đinh lão ma cực kỳ giàu hoạt gian trá, khó đối phó, xin đừng nên phớt lờ. Một tên yêu nhân tu sĩ còn muốn thuyết phục một chút, lại bị một cái cương thi thô bạo cắt ngang. Chúng ta Đào Sơn quốc nội bộ sự vụ, không cho người ngoài xem vào, các vị đạo hữu vẫn là mời trở về đi, các nhà tự quét tuyết trước cửa, bảo vệ tốt chính mình. Người, yêu, cùng hải tộc hình thành liên minh đại quân, bị Đào Sơn quốc ngăn cản, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trở về. Đã tìm không thấy Đinh lão ma tung tích, những thế lực này chỉ có thể trở lại địa bàn của mình, cẩn thận từng ly từng tí phòng thủ. Đồng thời lẫn nhau ước định, một khi có gió thổi cỏ lay liền lẫn nhau cứu viện. Như thế các thế lực lớn lại cẩn thận từng ly từng tí để phòng một năm, vẫn không có phát hiện Đinh lão ma tung tích. Mãi cho đến một ngày, nhị cầu tử đông nhiên nhận được tin tức. Đào Sơn quốc không có. Bởi vì Đào Sơn quốc bình thường không thế nào cùng cái khác các thế lực lớn lui tới, Mạc Vũ đối Đào Sơn quốc tình báo nắm giữ cũng không đủ. Số ít mấy cái tiềm phục tại Đào Sơn quốc cám tử, cũng tại lần này sự kiện bên trong tổn thất hầu như không còn. Làm Mạc Vũ nhận được tin tức thời điểm, toàn bộ Đào Sơn quốc người cũng tốt, quỷ cũng tốt, cương thi cũng được, tất cả đều không có. Mà Đinh lão ma lại một lần biến mất không còn tăm tích, ẩn nút đi. Lấy Đinh lão ma ngày xưa phong cách hành sự, lần này lại phải chờ tới hắn đem hấp thu đồ vật, tất cả đều hóa thành lực lượng, mới có thể lần nữa hiện thân. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, thực lực nhất định sẽ càng thêm cường đại. Cho nên, lần này Đinh lão ma mặc dù trốn đi, nhưng tất cả mọi người trong lòng từ đầu đến cuối treo lấy một thanh kiếm sắc. Liên bao quát nhị cậu tử, hắn cũng đang tìm kiếm càng thêm cường đại hữu lực thủ đoạn để ứng đối Đinh lão ma lần tiếp theo hiện thân. Tại kinh nghiệm của hắn bên trong, Đinh lão ma sợ hãi nhất vẫn là hỏa diễm. Trước kia hắn cự kiếm bên trong hỏa diễm, còn có thể gắt gao khắc chế Đinh lão ma. Nhưng lần này trong giao chiến, đối Đinh lão ma mặc dù còn hữu dụng, nhưng không cách nào hình thành tuyệt đối áp chế. Nhị cậu tử mong muốn tìm kiếm càng cường đại hơn hỏa diễm. Trước mắt hắn có thể nghĩ tới hỏa diễm có hai cái. Một là Đông Hải Quy Khư, nhân ngư bộ lạc chỗ ở, nơi đó có một khối thiêu đốt cự thạch. Nghe nói đã từng là trên trời mặt trời rơi xuống ở chỗ này, sau đó vẫn tiêu đốt, càng không ngừng đem Đông Hải bên trong nước tiêu khô. Đến mức đại lục Giang Hà chi thủy, lâu dài hướng chảy Đông Hải, nhưng Đông Hải lại vĩnh viễn sẽ không bị rót đầy. Nếu như có thể lấy được tảng đá kia chỗ thiêu đốt hỏa diễm, hẳn là có thể đối phó Đinh lão ma. Ngoài ra còn có một loại hỏa diễm tại Tiên Linh đại lục, lần trước hắn lấy Vọng Thiên Nhai thân phận cùng Vọng Thiên Tông đông đảo cao thủ, bị tiêu một đạo hỏa diễm hình thành bách tường vây khốn. Cái kia đạo hỏa diễm rất có đặc điểm, hắn lấy linh khí là nhiên liệu, muốn vẫn luôn đem linh khí đốt cháy hầu như không còn, hỏa diễm mới có thể dập tắt. Đáng tiếc Tiên Linh đại lục bên kia, nhị cầu tử không thể đi. Hắn nhường Vọng Thiên Nhai thương đội tìm hiểu qua, lần trước nhìn chằm chằm hắn kia một đạo bạch quang. Tại hắn mất tích về sau, bạch quang một mực dừng lại quanh quẩn trên không trung. Loại tình huống này, nhị cầu tử là không dám đi Tiên Linh đại lục, chỉ có thể cái khác phái người tới. Đâu ra? Người tìm ta? Tị thế bao giống một con khỉ như thế, lanh lợi tới nhị cầu tử trước mặt. A, tu vi của ngươi tại sao lại lớn? Mới ngắn như vậy thời gian không có gặp, hắn phát hiện tị thế bao tu vi trình độ lại tăng lên một đoạn. Ta lần trước không phải để ngươi nhiều tu luyện chút thần thức loại hình, pháp lực tu vi phương diện, không cần thiết quá gấp. Nhìn thấy tị thế bao tu vi nhanh chóng tăng lên, nhị cầu tử cảm giác rất bất đắc dĩ, hiện tại tu luyện quá nhanh, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Ha ha ha, không có cách nào, ai kêu ta tư chất quá tốt rồi, chính là uống ngụm nước lạnh, uống mấy ngụm gió tây bắc đều trướng tu vi. Tị thế bao nhìn thấy nhị cầu tử vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng còn có như vậy chút ít đắc ý đem hết thể đều thoái thác tới thiên phú của mình bên trên, tuyệt đối không thể nói mình lén lén lút lút cố gắng. Hắn mỗi ngày lặng lẽ cố gắng, đồ cái gì? Không phải liền là mong muốn kinh diễm đông ra, sau đó kinh diễm tất cả mọi người. Ai? Ngươi có thể nhất định phải nhớ kỹ, tu luyện không nên quá nhanh hơn, nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, nên chơi liền chơi. Tốt, đông ra ta hiểu được. Minh bạch liền tốt, ngươi nhất định phải ghi ở trong lòng. Lần này gọi ngươi đến, là muốn cho ngươi đi Tiên Linh đại lục ra một chuyến nhiệm vụ. Nhị cầu tử nói, đem Tiên Linh đại lục kia một tòa hỏa diễm tưởng vây vị trí, cùng cái kia hỏa diễm đặc điểm, nói cho tị thế bao nghe. Nhưng hắn nghĩ biện pháp, đem cái kia hỏa diễm cầm trở về, dùng cho đối phó Đinh lão ma. Ngươi đi về sau tuyệt đối không nên khinh suất liều lĩnh, cái kia hỏa diễm hình thành đại trận, liền xem như hóa thần tu sĩ gặp phải cũng không đối phó được, chỉ có chậm rãi chờ chết phần. Có thể dùng trọng thủy áp chế hỏa diễm, chúng ta lần trước thử qua, hiệu quả vẫn được. Ta chỗ này còn có chút trọng thủy, cũng tất cả đều giao cho ngươi sử dụng. Lần trước vì đối phó hỏa diễm đại trận, những cái kia hóa thần tu sĩ đồng thời ra tay, luyện chế ra đại lượng trọng thủy, cầu tử nơi này còn thừa lại một chút, hiện tại tất cả đều cho tị thế bao. Mặt khác nhị cầu tử còn dạy sẽ tị thế bao luyện chế trọng thủy phương pháp. nhường hắn tại Thanh Châu tìm người giúp hắn cùng một chỗ luyện chế trọng thủy, mang nhiều một chút trọng thủy đi qua, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tị Thế Bao tại nhị cầu tự phân phó dưới, lại bận rộn 3 tháng, lúc này mới có một chiếc bình ngọc pháp bảo, bên trong chứa tràn đầy trọng thủy, hướng Tiên Linh Đại Lục mà đi. Chương 731, Nhân Ngư Bộ Lạc. Chương 731, Nhân Ngư Bộ Lạc. Đông Hải hải vực rộng lớn, cơ hồ vô biên vô hạn. Căn cứ một chút điện tịch ghi chép, nếu như từ Đông Hải một mực hướng đông phi hành, là có thể đến Tiên Linh Đại Lục. Chỉ là con đường này quá mức nguy hiểm, ngay cả Nguyên Anh cường giả cũng khó có thể vượt qua. Rất lạ. Lúc này, Đại Bạch Ngỗng mở ra hai cánh, bay lượn tại Đông Hải bầu trời. Đại Bạch Ngỗng trên lưng, ngồi một tên thần thái chất phát trung thực, gánh vác cánh cửa cự kiếm thanh niên. Ven đường gặp phải hải tộc hoặc phi cầm, nhìn thấy cái này một người một ngỗng, đều sẽ hướng bọn hắn ném lấy kính nể ánh mắt ngưỡng mộ. Có chút sẽ còn dừng lại, hành lễ vân an. Rất lạ. Mỗi khi loại thời điểm này, Đại Bạch Ngỗng đều sẽ đem đầu ngẩng thật sự cao rất cao, ánh mắt nhìn về phía bầu trời, biểu hiện được cực kỳ cao ngạo. Hắn Đại Bạch Ngỗng là có thân phận ngỗng, há lại tùy tiện một cái yêu liền có thể lôi kéo làm quen. Bái kiến minh chủ. Lúc này lại có một tên hải tộc hướng bọn hắn hành lễ. Đại Bạch Ngỗng tiếp tục bảo trì cao ngạo trạng thái, chỉ có nhị cầu tự chắp tay đáp lễ. Vị đạo hữu này, xin hỏi một chút, lần này đi Nhân Ngư Bộ Lạc, đại khái vẫn còn rất xa. Cái kia hải tộc nghe vậy rõ ràng sửng sốt một chút. Trương minh chủ, nguyên lai ngươi muốn đi Nhân Ngư Bộ Lạc, kia còn rất xa. Phải hướng lấy mặt trời mọc phương hướng, một mực hướng đông phi hành, bay đến chân trời mới có thể đến. Không sai biệt lắm còn muốn bay 2-3 tháng mới có thể đến đạt. Hải tộc chỉ vào phương đông mặt trời mọc phương hướng, có chút hướng tới nói. Ngay cả bọn hắn loại này lâu dài ở tại Đông Hải hải tộc, cũng đa số chưa từng đi địa phương xa như vậy. Không chỉ có là xa, hơn nữa dọc theo con đường này còn có rất nhiều hung hiểm. Đa tạ đạo hữu. Nhị cầu tử chắp tay hành lễ, vô vô ngông lớn cổ, ngông lớn cánh chấn động, tăng tốc về phía phương đông bay đi. Theo bọn hắn không ngừng mà hướng đông phi hành, bên này có thể nhìn thấy hải tộc số lượng càng ngày càng ít, nhưng thực lực lại càng thêm cường đại. Hơn nữa theo hắn tiếp tục hướng đông, cái này một mảnh mặt biển sôi trào mãnh liệt, khi thì cuồng phong gào thét, lại có ngàn trượng sóng cả, khi thì lại là thô to như thùng nước thiểm điện, từ không trung chút xuống, khi thì lại là núi lửa phun trào. Tiếp sau lộ trình bên trong, bọn hắn một người một ngông cũng trải qua rất nhiều nguy hiểm, thật nhiều lần chỉ có thể trốn vào trong hồ lô tạm lánh phong hiểm. Sau 3 tháng, bọn hắn rốt cục nhìn thấy, phía trước có một ngọn núi lớn màu đen, trùi lủi trên đỉnh núi, có một gốc cành lá hỏa hồng cây nhỏ. Nước biển chung quanh chạy tới đảo nhỏ, liền hóa thành thất thải nhân luân chi khí bay lên bầu trời, hóa thành thất thải tường vân. Theo chỗ rửa của hắn gần, cảm giác chung quanh cực nóng khó nhịn, lấy hắn nguyên anh kỳ tu vi, vận nóng đến đổ mồ hôi, khát nước khó nhịn. Mồ hôi trên người vừa mới chảy ra, cũng đã bốc hơi, chỉ ở trên quần áo lưu lại một tầng màu trắng mới. Rắc. Lạc Ngỗng lớn cũng nóng đến tiếng nói khàn giọng, cũng không cũng có lúc trước cá thần khí rồi. Nhị cầu tử móc ra một thùng nước lớn đối với miệng ngực chút xuống, lại dùng một thùng nước lớn đối với đầu dội xuống. Cuối cùng là dễ chịu một chút. Rắc. Lạc Ngỗng lớn hưu khí vô lực kêu to một tiếng, nhắc nhở nhị cầu tử đừng đem hắn quên đi. Ngược lại đã đến mục đích, hắn trực tiếp đem ngỗng lớn thu vào trong hồ lô, chính mình bịch một tiếng, nhảy vào nước biển bên trong. Chỉ là hắn vừa mới nhảy vào trong nước biển, liền phát hiện nơi này so trên bầu trời càng khó chịu hơn. Những này nước đều bị đốt nóng hồi sôi trào, tựa như là nhảy vào một ngụm nồi lẩu lớn bên trong. Trong nước một con cá đều không nhìn thấy, cũng chỉ có một mình hắn ở bên trong bay nhảy dãy rủa, tựa như nồi lẩu bên trong nấu lấy sinh tươi. Cũng may nhị cầu tử tu luyện chân long bách biến công pháp có thành tựu, nhục thân tương đối cường đại, không phải sớm đã bị sôi trào nước biển nấu chín. Giờ phút này hắn đã lẻn vào đến đáy biển, tìm thật lâu, vẫn một con cá cũng không nhìn thấy, càng không có phát hiện Nhân Ngư Bộ Lạc tung tích. Liền trong lòng hắn nghi ngờ thời điểm, trước mặt sóng nước dập dờn, một đầu người thần cá nam tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Người này diện mục anh tuấn, trên người lân phiến quang trạch lóa mắt, để cho người ta nhìn một chút liền sinh ra hảo cảm. Nhị cầu tử trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên bọn hắn cái này một cái bộ lạc, người người cùng tu luyện mỹ thuật, mới đưa đến nhị cầu tử nhìn thấy một người đàn ông, đều cảm thấy xinh đẹp đẹp mắt. Người đến người nào? Tên này Nhân Ngư nam tử thế mà còn không biết danh khắp thiên hạ Tịnh Kiên Vương Trương nhị cầu, nhường nhị cầu tử thay ngư nhân cảm giác được tiếc nuối. Xem ra người này cá bộ lạc ở chết một góc, có chút cô lậu quả văn. Ta chính là Thanh Châu Trương nhị cầu, đến đây bái phỏng Mộng Giao tiên tử, phiền phái đạo hữu là ta thông báo một tiếng. Nghe được nhị cầu tử nói là tới bái phòng Mộng Giao tiên tử, tên này Nhân Ngư nam tử mặt lộ vẻ cảnh giác vẻ mặt, lơ đãng lui về sau một chút. Ngươi vì sao muốn thấy Mộng Giao công chúa? Bọn hắn Nhân Ngư bộ lạc Mộng Giao công chúa, chỗ đến bất luận nam nữ lao ấu, đều sẽ bị mị lực chết phục. Bởi vậy, thật xa chạy đến bọn hắn Nhân Ngư bộ lạc đi cầu thấy Mộng Giao tiên tử, như cá giết sang sông, phiền muộn không thôi. Ở tên này Nhân Ngư nam tử xem ra, trước mắt Trương nhị cầu nhất định cũng là bị Mộng Giao tiên tử mị lực chết phục, có vẻ mà đòi ăn thịt tiên nga đâu. Hắn rất có tất yếu ngăn lại loại này si tâm vọng tưởng người. Ta là các ngươi Mộng Giao công chúa bạn cũ, tiên tử đã từng nhiều lần mời ta đến đây quý bộ bái phòng. Nghe được nhị cầu tử giải thích, tên này Nhân Ngư nam tử thầm nghĩ quả là thế. Không biết Trương đạo hữu cùng chúng ta Mộng Giao công chúa có gì bạn cũ, giữa các ngươi có thể từng nói qua ba câu nói. Nhân Ngư nam tử có chút tùy ý mà hỏi thăm. Trong lòng của hắn đã đang đánh cược, nếu như người nọ có cơ hội cùng Mộng Giao tiên tử nói qua ba câu nói, hắn liền đi bẩm báo truyền lời. Những cái kia đến nhà bái phòng, ai không phải nói cùng Mộng Giao công chúa là bạn cũ? Cái gọi là bạn cũ, thường thường chỉ là trong đám người gặp thoáng qua, hay là tại đống lớn trong đám người bị Mộng Giao công chúa ánh mắt đảo qua. Sau đó những người này liền sẽ tự mình đa tỉnh, coi là Mộng Giao công chúa đã coi trọng bọn hắn, chuyên môn chạy đến Nhân Ngư bộ lạc đi cầu thân. Quy nạp sau cùng nguyên nhân, vẫn là Mộng Giao công chúa mị lực quá mạnh, từ trong xương phát ra cái chủng loại kia mị lực, mong muốn che giấu đều che giấu không được. Mộng Giao công chúa là bọn hắn Nhân Ngư bộ lạc kiêu ngạo, há lại những này A Miêu A Cẩu có thể mơ ước. Ba câu nói, tự nhiên là có. Nhị Cẩu Tử gật gật đầu, hắn cùng Mộng Giao tiên tử ở giữa đã nói có thể nhiều lắm, há lại chỉ có từng đó là ba câu. Mộng Giao công chúa cùng ngươi nói là ba câu là gì? Nhân Ngư nam tử lại truy vấn. Xin lỗi, nói quá nhiều lời, ta không nhớ quá rõ ràng. Nhị Cẩu Tử lắc đầu, hắn cùng Mộng Giao ở giữa đã nói nhiều lắm, trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi, nên nói cái nào vài câu. Làm sao có thể không nhớ được, sẽ không phải không có nói qua lời nói a. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, Mộng Giao công chúa nếu như cùng với ai nói mấy câu, những tu sĩ kia đều sẽ được sủng ái mà lo sợ. Sau đó đem Mộng Giao công chúa nói ra được mỗi một chữ đều nhớ kỹ trong lòng, mỗi ngày lặp đi lặp lại đọc thuộc lòng dư vị. 300 năm trước nào đó một ngày, Mộng Giao công chúa đem chính mình gặm qua một khối xương tùy ý vứt bỏ, sau đó liền bị một người tu sĩ nhặt được trở về. Người này đem cái cục xương này liếm lấy lại liếm, đem xương cốt bên trên thịt tất cả đều liếm xong sau, lại dùng để ngâm nước uống. Đến nay khối kia xương cốt còn bị xem như bảo bối như thế, tại một cái nào đó bộ lạc bên trong truyền thừa. Thậm chí còn bởi vì cái cục xương này, dẫn phát qua không lớn không nhỏ chiến đấu xung đột. Vị này Trương đạo hữu, nếu như Mộng Giao công chúa không có cùng ngươi nói chuyện, hết thảy đều là ngươi phán đoán đi ra, xin ngươi như vậy trở về đi. Nếu như Mộng Giao công chúa thật đã nói với ngươi lời nói, xin ngươi thuật lại một lần, ta lập tức vì ngươi hồi bẩm Mộng Giao công chúa. Nhìn thấy tên này Nhân Ngư nam tử bộ dáng, Nhị Cẩu Tử chỉ có thể suy tư hồi ức, hai người đã từng nói một ít lời. Suy nghĩ thật lâu, rốt cục nhớ tới một chút, lần trước tại Xà Khẩu Sơn, hai người tán gẫu chém gió, lúc ấy đem Chu Nhi mê hoặc đến, em chút liền phải sinh ra chút không thích hợp ý nghĩ. Mộng Giao tiên tử nói, Trương đạo hữu, năm đó ngươi hứa hẹn, muốn tới Nhân Ngư bộ lạc thấy tiểu nữ tử. Nô gia đợi ngươi nhiều năm như vậy, cũng không nhìn thấy bóng người của ngươi. Nhị Cẩu Tử về suy nghĩ một chút, lúc ấy Mộng Giao giống như chính là nói như vậy, cộng lại không phải chỉ ba câu. Mộng Giao công chúa thật sự là nói như vậy. Nhưng này danh nhân cá nam tử nghe được Nhị Cẩu Tử nói như vậy, hắn đã kinh ngạc đến ba mở đến thật to. Cái này sao có thể? Mộng Giao tiên tử đối với bất kỳ nam tử đều không tỏ ra thân thiện, làm sao có thể cùng một tên người xa lạ tộc nói như thế? Đương nhiên là thật, loại chuyện nhỏ nhặt này, ta không cần lừa ngươi. Nhị Cẩu Tử đối với Nhân Ngư nam tử hỏi thăm, có chút không hiểu đấu. Vẹn vẹn nói mấy câu mà thôi, cái dám lớn một chút sự tình, cần phải ngạc nhiên sao? Ngươi chỉ quản đi bẩm báo Mộng Giao, liền nói là Thanh Châu Trương Nhị Cẩu tới. Nếu là Trương Mỗ có nửa câu nói ngoa, mặc cho quý bộ rơi xử trí. Thật tốt, ta bây giờ liền đi. Tên này Nhân Ngư nam tử tâm tính quá kém, vẹn vẹn mấy câu mà thôi, vậy mà một bộ thất thần chán nản bộ dáng. Chỉ sau một lúc lâu, Nhị Cẩu Tử trước mặt lại là một hồi sóng nước dập dờn và mẹo, Mộng Giao xuất hiện tại Nhị Cẩu Tử trước mặt. Trương đạo hữu, người ta mời ngươi nhiều lần như vậy, ngươi rốt cục bỏ được tới. Vừa rồi cái kia Nhân Ngư nam tử liền cùng tại Mộng Giao sau lưng, giờ phút này nhìn thấy công chúa của bọn hắn, vậy mà như thế cùng một tên nam tử nói chuyện, giữa hai người lộ ra thân thiết như vậy, cảm giác trời đều sợ. Chương 732, thật là khéo a. Chương 732, thật là khéo a. Mộng Giao trời sinh mỹ cốt, tại tu luyện tổ truyền mỹ thuật về sau, càng là mỹ lực thấy bắn. Loại này cường đại mị lực không chỗ sắp đặt, dù là ngươi che cũng không che được, ép đều ép không được. Nàng bẹn bẹn giơ tay nhấc chân ở giữa chỗ phát ra mị lực, liền không người có thể chống cự. Nếu như nàng lại mở miệng nói mấy câu, người bình thường hồn đều sẽ bị nàng câu đi, chỗ nào còn thủ được bản tâm của mình. Tại Nhân Ngư trong bộ lạc, Mộng Giao công chúa là kiệt xuất nhất thiên tài, là bọn hắn toàn tộc hy vọng, là bọn hắn Nhân Ngư bộ lạc thành nữ. Nhưng hôm nay, Nhân Ngư bộ lạc đám người lại thấy được ngạc nhiên một màn. Bọn hắn Mộng Giao công chúa, vậy mà cùng một tên nhân tộc nam tử sóng vai đồng hành, hai người còn cười cười nói nói. Toàn bộ Đông Hải tu sĩ, chỉ cần Mộng Giao công chúa cùng bọn hắn nói một hai câu, hoặc là xem bọn hắn một cái, đám người này đều có thể mừng rỡ như điên. Xem Mộng Giao công chúa cái này mấy ngàn năm nay, chưa từng đối một cái nam tử xa lạ thân thiết như vậy qua. Nhưng giờ này phút này, cùng Mộng Giao công chúa sóng vai đồng hành tên nam tử kia, thế mà vẻ mặt như thường, không có chút rung động nào. Dường như đối đãi bình thường nữ tử đồng dạng, lộ ra hứng hở, không để ý lấy Mộng Giao công chúa mị lực, ngay cả bọn hắn Nhân Ngư bộ lạc người cũng gánh không được, người trước mắt làm được bằng cách nào? Cái này khiến vây xem rất nhiều người cá, thậm chí tại trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Dựa vào cái gì? Công chúa của chúng ta nói chuyện với ngươi, ngươi không nên mừng rỡ như điên, kích động đến toàn thân run rẩy sao? Như thế biểu tình bình tĩnh, có phải hay không xem thường Mộng Giao công chúa? Trên thực tế, bọn hắn không biết rõ, Nhị Cẩu Tử lúc này trong lòng cũng không bình tĩnh. Mộng Giao tiên tử tấm kia dung nhan tuyệt thế mặt, bất luận kẻ nào gặp đều sẽ tim đập thình thịch. Còn có trên người nàng loại kia mang theo mộng ảo sắc thái lân phiến, luôn luôn có thể khiến người ta ý loạn tình mê. Làm Mộng Giao tiên tử mới mở miệng, một cái nhăn mày một nụ cười, như trăm hoa đua nở, vạn vật khôi phục. Nhị Cẩu Tử cũng là thân thể máu thịt, cũng là người bình thường, thân thể các hạng công năng đều rất bình thường, làm sao có thể gánh vác được loại này dụ hoặc? Hắn bị triệt tiêu Mộng Giao đối tâm thần mình ảnh hưởng, giờ này phút này chỉ có thể ở trong lòng mặc niệm. Chu Nhi có tám đầu thon dài cặp đùi đẹp, Mộng Giao tiên tử liền một cái chân đều không có. Đồng thời tại trong đầu hắn hiện ra Chu Nhi tám đầu cặp đùi đẹp, mỗi một đầu đều như vậy thon dài thẳng tắp, cường tráng hữu lực, tám đầu chân đồng thời bắt đầu chạy, tựa như phong hỏa luân như thế đẹp mắt. Trong lòng hơi hơi yên ổn về sau, hắn mới bắt đầu dò xét Nhân Ngư trong bộ lạc cảnh tượng. Nguyên lai Nhân Ngư bộ lạc chẳng những am hiểu sử dụng mỹ thuật, cũng rất am hiểu sử dụng miễn cảnh. Lúc trước hắn chỗ phía kia thủy vực nhìn như trống rỗng, không có một đạo nhân khói, liền một đầu cá con đều không có. Trên thực tế, nhân ngư bộ lạc ngay tại hắn vừa rồi vị trí phụ cận. Chỉ là nhân ngư bộ lạc sử dụng cao minh huyễn thuật, hắn nhìn không thấy. Lam Ngộng Giao mang theo hắn xuyên qua một mảnh màn nước về sau, trước mắt rộng mở trong sáng. Cũng không biết nhân ngư bộ lạc sử dụng thủ đoạn gì, ngăn cách một vùng biển này bên trong hỏa khí, trong này tuyệt không nóng, rất thoải mái dễ chịu. Lúc này hắn cùng Ngộng Giao sóng vai đi tại trên một con đường, hai bên đường phố nhân ngư, nam nam nữ nữ đều đứng tại hai bên đường phố, rối cổ vây xem. Nhị cậu tử cảm ứng được những nhân ngư kia tu sĩ nhìn mình lúc, loại kia nóng bỏng ánh mắt. Hắn suy đoán, đại khái là nhân ngư bộ lạc tu sĩ đều rất hoan nghênh chính mình, rất kích động nguyên nhân. Xem ra chính mình đi đến bất kỳ chỗ nào, đều có người rất được duyên. Trương đạo hữu, trước dẫn ngươi đi thấy cha ta, cùng uống chút rượu, ăn một bữa cơm, có chuyện gì sau bữa ăn lại nói. Ngộng Giao đoán được nhị cậu tử lần này tới bãi phòng nhân ngư bộ lạc, đại khái là có chuyện gì. Nếu không, trước kia mời nhiều lần, gia hỏa này cũng không tới. Hiện tại hắn cũng không đợi mà hỏi, trước mang nhị cậu tử đi gặp cha nàng. Tốt, mời Ngộng Giao dẫn đường. Sau đó nhị cậu tử cùng Ngộng Giao hai người, mọi người ở đây nhìn soi mói, hướng bộ lạc ở giữa nhất kia một tòa tảng đá phòng ở bơi đi. Thiên Na, Ngộng Giao công chúa vậy mà dẫn hắn đi gặp lão tộc trưởng. Sẽ không phải, bọn hắn sẽ không phải Ngộng Giao công chúa vì sao đối với hắn như thế mắt xanh nhìn nhau. Đối với nhân ngư bộ lạc đám người mà nói, cảm giác trời đều sập. Ngộng Giao công chúa thế nhưng là toàn bộ lạc thần tượng a. Lúc này nhị cậu tử đi theo Ngộng Giao, đã đi vào một tòa bên trong đại điện, hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng đám người tâm tình kích động. Bên trong đại điện trống rỗng, không có một người. Cha ngươi là không phải ra cửa. Nhị cậu tử nhìn xem trống rỗng, đại điện còn tưởng rằng đi rỗng. Không có, cha ta người kia tương đối lười, bình thường đều ở hậu điện nghỉ ngơi. Ngộng Giao trả lời một câu, rất nhuần nhuyễn mang theo nhị cậu tử, xuyên qua tòa đại điện này, bơi tới đằng sau một gian phòng nhỏ. Nhị cậu tử hơi tự hỏi một chút, cảm thấy cũng đối. Ngộng Giao cha hắn tối thiểu cũng là tộc trưởng, ai nhàn rỗi nhất cả trứng, mỗi ngày ngồi tại tòa đại điện như thế kia bên trong, chờ lấy người khác tới bái kiến. Đông đông đông. Cha, cha, mở cửa, nhà ta khách tới rồi. Ngộng Giao tiên tử tại gõ cha nàng cửa lúc, ngày xưa loại kia ôn tồn lễ độ đã sớm không còn sót lại chút gì. Kẹt kẹt. Phòng nhỏ cửa mở ra, chỉ thấy bên trong bơi ra một tên nam tử thanh niên. Nhị cậu tử coi là mở cửa nam tử, là một tên phụ trách hầu hạ người đồng tử, coi là Ngộng Giao cha hắn còn tại đằng sau, vô ý thức tiếp tục hướng trong cửa nhìn lại. Cha, cha, vị này chính là ta cùng ngươi nhắc tới Trương nhị cậu đạo hữu. Thằng đến Ngộng Giao tiên tử thanh thúy hô một tiếng cha, ôm tên này cánh tay của nam tử. Nhị cậu tử mới phản ứng được, thanh niên trước mắt nam tử lại chính là Ngộng Giao cha, lúc này mới cẩn thận nhìn về phía thanh niên trước mặt. Người này tướng mạo cùng Ngộng Giao tiên tử giống nhau đến mấy phần, một trương có thể xưng hoàn mỹ mặt, thoạt nhìn như là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Chỉ là, nhị cậu tử bây giờ thần thức đã vượt qua nguyên anh hậu kỳ, thế mà nhìn không thấu Ngộng Giao cha hắn tu vi cảnh giới. Chẳng lẽ, trước mặt cũng là một vị hóa thần kỳ cao thủ? Ở phía này tu tiên thế giới, hóa thần về sau sẽ không bị bạch quang tiếp dẫn phi thăng, có lẽ thật là có khả năng. Nguyên lai vị này chính là Trương đạo hữu, cựu ngưỡng đại danh, quả nhiên hậu sinh khả úy. Nhị cậu tử phát hiện, Ngộng Giao cha so với Ngộng Giao tiên tử mê người hơn. Giờ phút này đối phương cười tủm tỉm cùng nhị cậu tử đánh một cái bắt chuyện, hắn vậy mà thấy như si như say. Lần đầu phát hiện, nguyên lai nam nhân còn có thể như thế có mị lực. Bất quá hắn ở trong lòng rất nhanh kịp phản ứng, đây là mị hoặc thuật. Quả nhiên chỉnh cá nhân ngư bộ lạc, cái này cả một nhà tất cả đều là tu luyện mị thuật. Nhị cậu tử chỉ có thể ở trong lòng mặc niệm, tu tiên giới trên dưới 5000 năm, chỉ có cậu tử đẹp trai nhất. Khắp thiên hạ nam tử cộng lại, đều không có cậu tử góp chân đẹp mắt. Trong lòng hơi hơi bình tĩnh về sau, hắn mới chắp tay hướng thanh niên hoàn lễ. Tiền bối quá khen, ở tiền bối trước mặt, bất quá là tiểu đả tiểu nháo. Thanh niên hơi sững sờ, không biết là bởi vì nhị cậu tử có thể nhanh chóng bình tĩnh trở lại, vẫn là nhị cậu tử xưng hô hắn là tiền bối. Tóm lại, nhường hắn thật kinh ngạc. Trương đạo hữu không cần phải khách khí, lão phu tên là Thiếu Trạch, xưng hô ta nguyên danh là được rồi. Lần trước lão phu bên trong hoạt động, may mắn được đến Trương đạo hữu đang dược, giải trừ thể nội chi độc, mới sống đến bây giờ, nếu không sớm đã chết. Lão phu vẫn luôn mong muốn tự mình hướng đạo hữu nói cái tạ. Thiếu Trạch nói, hướng nhị cậu tử thật sâu cúc một cái cung. Nhị cậu tử nhớ tới, chính mình lần thứ nhất cùng Ngộng Giao liên hệ, chính là giao dịch chính mình luyện chế đoạn chi trọng sinh đan. Thiếu Trạch đạo hữu, không cần phải khách khí, lúc ấy Ngộng Giao tiên tử cũng giúp ta đại ân. Cha, hai người các ngươi tận đứng ở chỗ này nói chuyện, muốn hay không ngồi xuống ăn chút uống chút? Ngộng Giao cơ Thiếu Trạch cánh tay nói rằng, thật tốt, tất cả nghe ngươi an bài. Mấy người đang khi nói chuyện, liền đã có một số nhân ngư bưng nhiều loại đĩa ăn, bên trong được lấy một chút nhị cậu tử cũng chưa thấy qua mỹ thực, đặt tới bàn ăn bên trên. Trương đạo hữu mời. Ba người cùng một chỗ ngồi vào trước bàn, Thiếu Trạch nhìn xem trên bàn ăn mỹ thực, cảm thấy còn thiếu khuyết thứ gì. Có mỹ thực, há có thể không có rượu ngon làm bạn? Vừa vặn, ta đoạn thời gian trước được đến một vò, từ nơi khác buôn tới hoa đào nhưỡng. Mau giúp ta đem kia một vò chân tàng hoa đào nhưỡng lấy ra, ta muốn cùng Trương đạo hữu chung thành phẩm. Thiếu Trạch nói, đã an bài mấy tên nhân ngư đi chuyển vò rượu. Nhị cậu tử nghe được hoa đào nhưỡng danh tự, trong lòng hơi động, không biết có phải hay không là cùng tên trùng hợp, hoặc là chính là mình ủ chế hoa đào nhưỡng. Lúc trước hắn ủ ra tới cái kia hoa đào nhưỡng, cho rất nhiều người thành phẩm uống qua, đều bị trong đó tinh xảo công nghệ nhận thấy, đồng thời có thể từ đó thưởng thức được một cỗ sự nữ mùi thơm. Cho nên hắn liền đem cái này trong hồ lô tồn kho những cái kia hoa đào nhưỡng, từng nhóm cầm tới chợ đen bên trong giá cao bán. Mới sau một lúc lâu, liền thấy hai tên nhân ngư riêng phần mình ôm một cái ít rượu đàn, đưa đến trước bàn. Nhị cậu tử nhìn thấy kia hai cái vò rượu, đã hiểu rõ tại tâm, xác thực xuất từ trong hồ lô Vũ Sơn chi thủ, chính tông hoa đào nhưỡng. Trương đạo hữu ngươi khả năng có chỗ không biết, rượu này sản xuất quá trình cực kỳ phức tạp cùng giằng cứu, nhất định phải lấy 18 tuổi tấm thân xử nữ, Vu thần lộ chưa khô trước đó lấy môi lấy xuống cánh hoa. Thiếu Trạch lúc này nói lên loại này linh hữu, kia là thao thao bất tuyệt. Từ khi lần thứ nhất uống qua loại này hoa đào nhưỡng về sau, liền say mê rượu này. Còn đặc biệt nhờ quan hệ, tốn giá cao, để người khác giúp mình lấy tới mười mấy đàn hoa đào nhưỡng, bình thường đều không nỡ lấy ra uống. Hắn nhưng lại không biết, phen này lý do thoái thác, tất cả đều là đối diện nhìn như chất phát đàng hoàng nhị cậu tử, nói hiệu nói vượn nói vừa đi ra. Nhị cậu tử vì để cho hoa đào nhưỡng có thể bán ra tốt hơn giá cả, liền đem một bộ này nói hiệu nói vượn thỏa thuận cho cố định xuống. Nhưng chỗ thủ hạ có người đang bán rượu thời điểm, nhất định phải đem một bộ này lý do thoái thác kỹ càng giới thiệu mấy lần, thẳng đến khách nhân có thể hoàn toàn nhớ kỹ mới thôi. Không hắn, vốn chỉ là bình thường hoa đào nhưỡng, tăng thêm một bộ này lý do thoái thác về sau, giá cả liền có thể tiêu thăng, tăng gấp mấy lần, vẫn bị người tung hô. Nhị cậu tử tin tưởng vững chắc, thiên hạ lúc đầu không có sự tình, chỉ cần nói hiệu nói vượn nhiều người, không có cũng phải có. Lúc này Thiếu Trạch đã mở ra vỏ rượu bên trên đóng kín, nhẹ nhàng lắc lư một cái vỏ rượu. Nhường trong vỏ linh tiểu cùng linh khí đầy đủ tiếp xúc, khả năng kích phát ra càng thêm mê người mùi thơm. Tiếp lấy lại lấy ra ba cái thủy tinh lưu ly chén, bày để lên bàn, lại ôm lấy vỏ rượu, cẩn thận từng ly từng tí hướng lưu ly trong chén đổ vào hoa đào nhưỡng. Trương đạo hữu ngươi cẩn thận phẩm vị một chút, cái này trong rượu còn có một cốt như có như không xử nữa mùi thơm. Thiếu Trạch bưng ly rượu lên phẩm một ngụm nhỏ, dường như còn cực kỳ say mê bộ dáng, xem ra cũng là một cái có chuyện xưa nam nhân. Chương 733, Phù Tang Mục chương 733, Phù Tang Mục Thiếu Trạch dùng chân tàng hoa đào nhưỡng khoản đãi nhị cậu tử, hai người tinh tế phẩm vị trong rượu xử nữa mùi thơm. Trên thực tế nhị cậu tử xưa nay cũng không biết cái gì là chó má xử nữa mùi thơm, đều là trên sách nói có, hắn cũng đi theo nói hiệu nói vượn mà thôi. Ngược lại mặc kệ có thể hay không thưởng thức được sự nữ mùi thơm, chỉ cần tất cả mọi người nói như vậy, bình thường có phẩm bị người đều sẽ thừa nhận chính mình thành phẩm tới. Thành phẩm hoàn mỹ rượu và mỹ thực, nhị cầu tử rốt cục nhắc lên chuyện đứng đắn. Thiếu Trạch tộc trưởng, không biết ngươi là có hay không nghe nói qua, lại trong khoảng thời gian này tứ ngược tại tu tiên giới Đinh Lão Ma. Đinh Lão Ma, tự nhiên biết, đoạn thời gian trước được đến đạo hữu đưa tin tu tiên giới, chúng ta nhân ngư bộ lạc mặc dù xa xôi, cũng phái ra một chi đội ngũ tham dự vây quét Đinh Lão Ma. Hiện nay Đinh Lão Ma đã thành toàn bộ tu tiên giới công địch. Nhân ngư bộ lạc tự nhiên cũng là tích cực tham dự. Ta lần này bãi phỏng quý bộ rơi, chính là vì Đinh Lão Ma mà đến. A, ngươi không phải đến xem ta? Một mực không lên tiếng Mộng Giao tiên tử, giờ phút này có chút bộ dáng ủy khuất hỏi. Nàng mặc dù đã sớm đoán được, nhị cầu tử hẳn là những chuyện khác mà đến. Nhưng nghe đến hắn nói như vậy thời điểm, vẫn có chút thất vọng. Xuân Nam Nhân, ngươi cũng sẽ không nói câu em hai điểm lời nói sao? Dù là hư tình giả ý nói là đến thăm Mộng Giao, sau đó lại thuận đường làm chút chuyện khác, há không vẹn toàn đôi bên? Bình thường như vậy am hiểu hãm hại lừa gạt một người, hôm nay làm sao lại sẽ không nói chuyện? Kỳ thật Mộng Giao có chỗ không biết, bởi vì nàng lời mới vừa nói, đối nhị cầu tử tâm thần có chút nhiễu loạn. Giờ phút này, nhị cầu tử đã ở trong lòng phản phục mặc niệm, Mộng Giao tiên tử không có chân, Chu Nhi có tám đầu. Trước kia nghe Mộng Giao tiên tử nói qua, quý bộ một mực thủ hộ lấy một đoàn thiên hỏa, tại hạ mong muốn mượn dùng cái này đoàn thiên hỏa, dùng cho đối phó Đinh Lão Ma. Thiên hỏa, cái này chỉ sợ có chút khó khăn. Thiếu Trạch nghe vậy, lắc đầu. Trương đạo hữu khả năng còn có chỗ không biết, cái này một đoàn thiên hỏa, nghe nói là trời bên trên một cái mặt trời rơi xuống hình thành. Mỗi cách một đoạn thời gian, thiên hỏa liền sẽ bộc phát một lần, có thể đốt tận thiên hạ và vật, bao quát toàn bộ tu tiên giới. Chúng ta nhân ngư bộ lạc đời đời kiếp kiếp cư trú ở này, liền có thủ hộ thiên hỏa, phòng ngừa mất khống chế chi trách. Ta chỉ muốn lấy một phần nhỏ, có thể dùng cho đối phó Đinh Lão Ma liền có thể. Đồng thời tại lấy được thiên hỏa về sau, ta nhất định sẽ trùng điệp cảm tạ quý bộ, sẽ không để cho đạo hữu ăn thiệt thòi. Tỷ như lần trước loại kia chữa thương đan dược, trong tay của ta còn có một số. Nhị cầu tử coi là Thiếu Trạch không nỡ, vội vàng mở ra hậu đãi điều kiện. Không, không, Trương đạo hữu ngươi hiểu lầm. Lão phu cũng không phải là không nỡ thiên hỏa, mà là thiên hỏa thực sự quá mức mãnh liệt, đạo hữu nếu có năng lực đem thiên hỏa lấy đi, chúng ta chỉnh cá nhân ngư bộ lạc đều vô cùng cảm kích. Lần trước thiên hỏa bộc phát, lão phu dùng hết toàn lực khả năng miễn cưỡng đem nó chấn áp trở về, nhưng cũng bị thương thật nặng, kém chút liền chết. May mắn Trương đạo hữu chữa thương đan dược, mới chữa khỏi thể nội bị chúng hỏa độc. Lấy Thiếu Trạch thực lực tu vi, giờ phút này chuyện xưa nhắc lại, vẫn có chút nghĩ mà sợ. Hắn nhớ tới lần trước thiên hỏa bộc phát thời điểm, loại kia thế lửa thực sự quá mãnh liệt, bất kỳ tới gần thiên hỏa sự vật đều bị đốt là cho tàn. Lấy tiền bối thực lực cũng không làm gì được sao? Nhị cầu tử đại khái đoán được, Thiếu Trạch hẳn là hóa thần kỳ cao thủ. Nếu như ngay cả hắn đều không có cách nào đối phó, tự mình lên sân khấu xác thực cũng lấy không đến thiên hỏa. Không được. Thiếu Trạch lắc đầu. Lúc ngươi tới hẳn là thấy được, ngay tại chân trời địa phương, nơi đó có một tòa màu đen sơn. Núi này tên là Tiêu Thạch, không biết rõ lúc nào có bậc đại thần thông đem này Tiêu Thạch đặt nơi đây, chuyên vì trấn áp thiên hỏa. Nhưng mỗi cách một đoạn thời gian, Tiêu Thạch sẽ xuất hiện một chút khe hở, sẽ có thiên hỏa từ trong cái khe lan tràn mà ra. Lần trước cũng là bởi vì Tiêu Thạch xuất hiện khe hở, lão phu vì chắn đạo này khe hở, kém chút ném đi một cái mạng. Nếu muốn lấy được thiên hỏa, nhất định phải đục mở Tiêu Thạch, tùy ý thiên hỏa tuôn ra, Trương đạo hữu tự hỏi, nhưng có thực lực lấy được thiên hỏa, đồng thời một lần nữa phủ kín ở lỗ hổng. Thiếu Trạch nói xong, nhìn xem nhị cậu tử, chờ đợi hắn trả lời. Nhị cậu tử vẫn có chút tự biết rõ, đã liền Thiếu Trạch loại này hóa thần cường giả đều không đối phó được thiên hỏa, chính mình lại có tài đứa gì. xin lỗi, là ta đem việc này nghĩ đến quá đơn giản. Không sao, Trương đạo hữu muốn diệt trừ Đinh lão ma là vì toàn bộ tu tiên giới. Nhị cầu tử không cách nào được đến thiên hỏa, mấy tháng này tương đương một chuyến tay không. Đã như vậy, liền không nhiều quấy rầy, ta lại đi hắn có gì khác ý nghĩ nghĩ biện pháp. Nơi này hỏa diễm không chiếm được, còn có tiên linh đại lục kia một chỗ hỏa diễm. Mặt khác, hắn còn có thể nghĩ nhiều nữa muốn biện pháp khác. Cha, Phù Tang Mục không phải cũng có hỏa diễm sao? Ngay tại nhị cầu tử đem lúc sắp đi, Ngọc Giao nhưng lại lôi kéo Thiếu Trạch tay hỏi. Thiếu Trạch đối với nữ nhi vấn đề này, chỉ cười khổ lắc đầu một cái, lại có chút ý vị thâm trường nhìn về phía nhị cầu tử. Nhị cầu tử nghe nói có Phù Tang Mục, nhãn tình sáng lên, hắn trước kia ở trong sách là thấy qua Phù Tang Mục miêu tả. Nghe nói tại chỗ mặt trời mọc, có một gốc Phù Tang thần mục. Mỗi sáng sớm, mặt trời từ Phù Tang Mục lên cao lên, tới ban đêm, lại trở lại Phù Tang Mục bên trên nghỉ ngơi. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, chân chính Phù Tang Mục cũng chưa hề gặp qua. Hắn vẫn cho là đây chỉ là đồ vật trong truyền thuyết, hẳn không có loại cây này. Dù sao mặt trời lớn như vậy nóng hổi, rơi xuống trên cây, chẳng phải là đem cây cũng cháy hỏng. Thật sự có Phù Tang Mục? Thật sự có, bất quá không có trong truyền thuyết thần kỳ như vậy. Nhưng Phù Tang Mục bên trong dựng dục Thái Dương chân hỏa, cùng trời lửa đồng xuất một triệt. Thiếu Trạch gật gật đầu, thừa nhận có thứ như vậy. Hơn nữa, trước mắt cái này một gốc Phù Tang Mục, vẫn chỉ là một gốc cây giống, cũng không có bao nhiêu uy năng. Thiếu Trạch nói đến đây, do dự một chút, dường như đang suy nghĩ, lại liếc mắt nhìn Mộng Giao tiên tử. "Cha, ngươi liền lại ra tay một lần à, nếu là không thể hàng phục Đinh lão ma, toàn bộ tu tiên giới đều sẽ xong đời." Lúc này Mộng Giao lại lôi kéo Thiếu Trạch cánh tay nói rằng: "Này cây trước mắt vẫn là mầm non, đạo hữu nếu như cần, lão phu cũng có thể giúp ngươi làm ra." Nhị cậu tử nghe nói vẫn là mầm non, hắn có thể tuyệt không lo lắng, mình có thể mang về chậm chậm bồi dưỡng. Hắn trong hồ lô am hiểu nhất bồi dưỡng các loại cây hương cùng linh dược. Vậy thì đa tạ Thiếu Trạch đạo hữu, tốt nhất là tính cả Phù Tang một bộ rễ cũng móc ra một chút. Cái này lão phu chỉ có thể hết sức nỗ lực. Lúc ngươi tới hẳn là cũng nhìn thấy, tòa kia ngọn núi nhỏ màu đen bên trên, sinh trưởng một gốc màu đỏ cây giống, chính là Phù Tang Mục. Này cây chỉ có thể sinh trưởng tại tiêu thạch cùng thiên hỏa hình thành loại này đặc thù hoàn cảnh, đổi đến địa phương khác cũng không cách nào sống được. Nhị cầu tử lúc này mới nhớ tới, hắn tới thời điểm xác thực nhìn thấy tòa kia ngọn núi nhỏ màu đen trên đỉnh, sinh trưởng một gốc màu đỏ cây giống. Gốc này cây giống chính là trong truyền thuyết Phù Tang Mục. Làm phiên Thiếu Trạch đạo hữu. Từ đạo hữu không cần phải khách khí, trừ ma vệ đạo, giữ gìn tu tiên giới, vốn là người người đều có trách nhiệm. Lão phu bởi vì có thủ hộ thiên hỏa chi trách, chưa thể tham chiến, giờ phút này ra một phần lực cũng là nên. Ba người đang khi nói chuyện, đã bay ra nhân ngư bộ lạc tộc địa, bay tới trên mặt biển. Trên mặt biển, loại kia cảm giác nóng bỏng đánh tới, nướng đến ba người môi làm miệng khô. Làm ba người bọn họ hướng màu đen tiêu thạch tới gần thời điểm, loại này cảm giác nóng bỏng càng thêm mãnh liệt. Dường như đưa thân vào trong biển lửa, thời khắc bị thiêu đốt. Nhị cầu tử còn hơi hơi tốt đi một chút, Mộng Giao cùng Thiếu Trạch loại này lâu dài ngâm mình ở trong nước hải tộc mà nói, tại loại này nóng bỏng phía dưới, trên người lân phiến nhanh chóng khô cạn, vỡ ra, phân nhánh. Phúc. Đúng lúc này, ba người quần áo trên người lửa cháy, một nháy mắt liền bị thiêu thành cho tàn. Nhị cầu tử tóc cùng trên người lông tơ, cũng tại cái này một mùi lửa hạ cháy hết sạch. A, Mộng Giao, quần áo trên người cũng bị đốt rủi, doa đến nàng vội vàng hai tay che một chút địa phương đặc thù. Nhưng trên thân người cần che chỗ ở cũng không chỉ hai cái điểm, hai cánh tay căn bản là che không đến. Nếu là nơi này không có người quen, che mặt là được rồi, nhưng hết lần này tới lần khác lại chỉ có ba người bọn hắn. Ngọc Giao, ngươi phủ thêm cái này, tránh xa một chút. Thiếu Trạch xuất ra một cái vảy cá như thế quần áo, ném cho Ngọc Giao phủ thêm. Cái này vảy cá như thế quần áo, tại loại này nhiệt độ cao thiêu đốt hạ, thế mà tỏa ra ánh sáng lung linh, cũng không có hỏa tan hoặc là lửa cháy dấu hiệu. Ngọc Giao rời đi về sau, nguyên địa cũng chỉ còn lại có nhị cậu tử cùng Thiếu Trạch, hai người dùng pháp lực chọi cứng nóng bỏng thiêu đốt, tiếp tục đi tới. Khi bọn hắn đi đến kia một gốc Phù Tang một phụ cận lúc, nhị cậu tử chỉ cảm thấy mình đã sắp đốt thành than gốc. Người ta đi ra lực, đem cái này một gốc cây giống móc ra, cẩn thận một chút, đừng phá hư quá lớn. Tốt. Nhị cầu tử gật gật đầu, rút ra hắn cánh cửa cự kiếm, liền nhẹ nhàng hướng màu đen tiêu thạch đào xuống đi. Chỉ là hắn một kiếm này đào xuống đi, màu đen tiêu trên đá chỉ lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ, mà hắn cánh cửa cự kiếm đã bị nướng đến đỏ bừng. Khi hắn liên tiếp đào hai ba cái màu đen tiêu thạch, cũng chỉ đào mở một chút xíu, trong tay cánh cửa cự kiếm cũng đã hòa tan thành nước thép. Một đạo hỏa diễm từ nóng chảy nước thép bên trong bay ra, đúng là hắn đã từng luyện vào tại cự kiếm bên trong linh hỏa. Nhưng đạo này linh hỏa uy năng, tại tiêu trên đá cũng không có lộ ra mạnh bao nhiêu. Sau một khắc, linh hỏa lóe lên, liền đã chạm vào tới cây Phù Tang mầm bên trong. Ta linh hỏa. Phù Tang Mục Lan thôn vệ hỏa diễm, linh hỏa bị thôn vệ, có thể tăng cường Phù Tang Mục Thái Dương chân hỏa, cũng không lỗ. Chương 734, ủy thác chương 734, ủy thác nhị cầu tử đi đến tiêu thạch bên trên, mới đào hai ba cái, chỉ đào ra một cái rất nhỏ hố, trong tay hắn cự kiếm đã hòa tan làm nước thép, cự kiếm bên trong linh hỏa cũng bị Phù Tang Mục hút đi. Trong tay chuôi này cự kiếm, là hắn dùng tốt nhất vật liệu chế tạo. Cũng như thế không dùng bền, đến mức vũ khí khác. Hắn lại cầm hai kiện đi ra, đều là mới vừa vặn tiếp xúc tiêu thạch, liền đã hòa tan, không có cách nào dùng. Nhị cầu tử chỉ có thể tay không, nhìn xem Phù Tang Mục cắm rễ tiêu thạch, có chút thuốc thủ vô sách. Trương đạo hữu, ngươi thử một chút cái này. Lúc này, Thiếu Trạch xuất ra hai kiện đen xì pháp bảo, đưa cho nhị cầu tử. Nhị cầu tử từ Thiếu Trạch trong tay tiếp nhận một thanh ba dáng rất kiếm, kiếm này đen nhánh thô ráp, lưỡi kiếm cũng rất cùn, không có khai phong. Coi chất liệu, hẳn là dùng tiêu thạch làm tài liệu luyện chế mà thành. hắn giơ lên một thanh này hắc kiếm, đối với trên đất tiêu thạch lại gõ một cái. Phanh. Lần này quả nhiên cắt ra một khối nhỏ tiêu thạch. Phanh phanh phanh. Đã có dùng vậy là tốt rồi, hai người đồng thời vung lên trong tay pháp bảo, đối với tiêu thạch chính là một hồi đảo. Hai người động tác trên tay không ngừng, loại này tiêu thạch cực kỳ cứng rắn, cần dùng lực khả năng bổ ra, nhưng lại không thể dùng sức quá mạnh. Nộ thương phủ tăng một việc nhỏ, vạn nhất đem tiêu thạch nện cái đại lỗ thủng, thiên hỏa phun ra đến, có thể liền phiền toái. Đinh đinh đang đang. Phanh phanh phanh. Hai người một hồi bận rộn, đã dọc theo phủ tăng một gốc rễ, đào ra một cái một thước đến rộng hố. Lúc này phần lớn căn đã lộ ra, nhưng phủ tăng một rễ chính một mực thật sâu đâm vào tiêu thạch bên trong. Không thể xuống chút nữa đảo. Xuống chút nữa đảo, thiên hỏa liền phải tiết lộ ra ngoài. Thiếu Trạch nhìn chằm chằm kia to bằng ngón tay cái rễ chính, cẩn thận nói: "Ta thử một chút, nhìn có thể hay không đem nó rút ra." Nhị cậu tử nói, đã hai cánh tay bắt lấy đầu kia rễ chính, ngồi xổm thành trung bình tấn, đột nhiên dùng sức. A. Cây phủ tăng căn không nhúc nhích tí nào, lại dùng lực. A. Vẫn là không nhúc nhích. Không nghĩ tới một đầu rễ cây còn có như thế rắn chắc. Nhị cậu tử dùng hắc kiếm mong muốn cắt đứt rễ cây, qua lại cắt đến mấy lần, mới phát hiện căn bản là cắt bất động. "Ngươi tránh ra, ta đến chạm một kiếm thử một chút." Thiếu Trạch nhấc lên trong tay hắc kiếm, muốn nhị cậu tử tránh ra điểm, để tránh ngộ thương. Nhị cậu tử vội vàng nhường qua một bên, Thiếu Trạch vung lên trong tay hắc kiếm, không dám dùng quá lớn lực một kiếm chạm tại rễ cây bên trên. "Bành!" Một tiếng vang trầm nặng qua đi, hai người đều nhìn về rễ cây bên trên vẫn hoàn hảo, chỉ phá một chút xíu ra. Bao quát Thiếu Trạch ở bên trong, cũng không ngờ rằng cây phủ tăng lại có cứng rắn như thế. Nhân ngư bộ lạc mặc dù ở chỗ này, mỗi ngày nhìn thấy gốc này cây giống, cũng sẽ không tận lực tới chém hai kiếm, bởi vậy cũng không phát hiện phủ tăng một trình độ bền bỉ. Một kiếm không thành, Thiếu Trạch kiếm thứ hai lại tăng thêm chút khí lực. "Bành!" Lại là một tiếng vang trầm nặng, vẫn chỉ chém ra một chút xíu căn ra. Kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, thứ năm kiếm. Thiếu Trạch đều tại từ từ tăng lớn cường độ, phù tăng một căn ra thời gian dần qua vỡ ra. Phanh, phốc phốc phốc. Ai biết tại chặt tới kiếm thứ 8 thời điểm, đột phát ngoài ý muốn. Rễ cây sắc thực chặt đứt, nhưng từ rễ chính dưới đáy kia một đoạn trong vết thương, có đại lượng hỏa diễm tuôn ra. Gặp thiên hỏa dũng mãnh tiến ra. Thiếu Trạch hét lớn một tiếng liền phải lôi kéo nhị cầu tử vội vàng lui về sau. Nhị cầu tử nhiều năm như vậy luyện tập, thuật đồ vật tay đặc biệt nhanh nhẹn. Vô luận như thế nào, cũng muốn trước tiên đem cây phù tăng mầm mang đi, hắn khả năng lui. Cho nên giờ phút này, Thiếu Trạch lôi kéo nhị cậu tử, hắn thì liều chết từ địa dắt kia một gốc cây phù tăng mầm, chính là không buông tay. Hai người một cây, thối lui đến mây trăm trượng bên ngoài, mới rốt cục đứng vững. "Cha, làm sao bây giờ?" Ngục Giao giờ phút này hất lên món kia vậy cá bảo, chạy vội tới Thiếu Trạch bên người, lo lắng hỏi. Vừa rồi không cẩn thận tại trên đá ngầm bổ ra một đạo nhỏ bé khe hở, thiên hỏa lại một lần nữa phun trào. Thiếu Trạch có chút bất đắc dĩ nói rằng, trước mắt ngọn núi nhỏ màu đen bên trên, giờ phút này đã phun ra một đạo rất lớn hỏa trụ. Tại đạo này hỏa trụ ảnh hưởng dưới, xung quanh nước biển đang nhanh chóng bị thiêu khô, ngay cả bầu trời đám mây cũng bị liệt diễm thiêu hủy. "Tộc trưởng!" Thiên hỏa lại một lần phun trào. "Tộc trưởng, làm sao bây giờ?" Nhân ngư bộ lạc đám người đã bị thiên hỏa phun trào động tĩnh ảnh hưởng, tất cả đều thất kinh bỏ ra. Nhị cầu tử bất động thanh sắc đem kia một gốc cây phủ tăng mầm thu vào trong hồ lô. May mắn cuối cùng một kiếm kia không phải mình chặt, nếu như là hắn chém vào thiên hỏa phun trào, đoán chừng sẽ bị nhân ngư bộ lạc cứu thị. Đã thiên hỏa phun trào, còn có thể làm sao? Lão phu có thể đem hắn ngăn chặn một lần, liền có thể ngăn chặn lần thứ hai. Chuyện cho tới bây giờ, Thiếu Trạch cũng chỉ có thể trước thả ra hào ngôn, ổn định lòng người. "Ngọc Giao, ngươi đi giúp ta chuẩn bị công cụ." Ngọc Giao có chút áy náy nhìn thoáng qua cha hắn, sau đó lại lần nữa hướng trong tộc bơi đi. Chỉ qua thời gian một nén nhang, Ngọc Giao đã một lần nữa đổi một bộ quần áo. Trên tay nâng vừa rồi kia một cái vảy cá áo bào, còn có một khối lớn màu đen tiêu thạch, cùng một khối vạn niên huyền băng. Kia một khối huyền băng tại thiên hỏa thiêu đốt hạ, vậy mà không có hòa tan, còn tản mát ra một cỗ hàn khí. Thiếu Trạch đem món kia vảy cá pháp bào khoác lên người, sau đó đem vạn niên huyền băng ôm vào trong lòng, tại chỗ cóng đến Thiếu Trạch dùng mình một cái. Sau đó hắn mới ôm kia một khối màu đen tiêu thạch, liền phải hướng thiên hỏa phun trào địa phương đi đến. "Ta đi bổ sung khe hở, chuyến này nếu như thất bại, các ngươi mang theo trong tộc tất cả mọi người, nhanh chóng thoát đi nơi đây, tốt nhất là ngồi chuyển tống trận, tiến về tiên linh đại lục, mới có thể tránh họa." Hiển nhiên, Thiếu Trạch nội tâm cũng không có hắn biểu hiện ra tự tin như vậy, giờ phút này đã đem hậu sự sắp xếp xong xuôi. "Thiếu Trạch đạo hữu, việc này đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta, bổ khe hở nơi này giúp không được gì. Nhưng là có mấy quả đan dược, ngươi ngậm trong miệng, thiếu chịu một chút tổn thương." Nhị cầu tử ở trong lòng cũng rất băn khoăn, tuy nói kia là Thiếu Trạch bổ ra khe hở, nhưng cũng là vì giúp hắn đào kia một gốc phù tăng mục, đều là do hắn mà ra. Chỉ là nhìn thấy Thiếu Trạch muốn đi phủ kín khe hở, hắn lại lấy ra một bình gãy chi một lần nữa đan, nhường Thiếu Trạch chứa trước nuốt vào một hạt, còn sót lại ngậm trong miệng. "Đa tạ Trương đạo hữu, việc này đạo hữu không cần để ở trong lòng." Thiếu Trạch trong miệng ngậm lấy đan dược, nói chuyện đều có chút mơ hồ không rõ. "Trương đạo hữu, hỏi ngươi một sự kiện, ngươi nhưng có đạo lữ?" Cũng không biết Thiếu Trạch vì cái gì, thời khắc mấu chốt còn hỏi loại này không quan trọng sự tình, nhị cầu tử là người thành thật, vẫn là đàng hoàng trả lời. "Có, là một cái tám đầu chân, rất đáng yêu ngốc cô nương." "A." Thiếu Trạch biểu lộ dường như có chút phức tạp, lại có chút tiếc nuối. Nhị cầu tử nhìn thấy Thiếu Trạch biểu lộ, cảm giác có chút là quen thuộc. Đông nhiên nghĩ tới, rất nhiều năm trước, Hoàng Lao Tài muốn đem hắn nhị khuê nữ gả cho chính mình lúc, chính là loại vẻ mặt này. Ngọc Giao tiên tử sát thực thật không tệ, nhưng hắn hiện tại đã có chú nhi, không thể đứng núi này trông núi nọ. nếu như ta lần này đi không cách nào trở về, làm phiền ngươi thay ta chăm sóc một chút Mộc Dao. Ngươi đừng nhìn nàng cho đến, người người đều là chi không lưng, trên thực tế nàng rất cô độc, từ nhỏ đến lớn, liền một cái chân chính có thể nói chuyện bình thường bằng hữu đều không có. Thiếu Trạch lời này, có Lâm Trung bị thác ý tứ. Nói xong lời này, cũng không đợi nhị cậu tự hồi phục, hắn xoay người rời đi. Cha, ngươi phải sống trở về. Nhìn thấy Thiếu Trạch xài bước đi thẳng về phía trước, Mộc Dao tại sau lưng la lớn. Bởi vì Mộc Dao tu luyện mỹ thuật, tùy thời tùy chỗ đều sẽ ảnh hưởng xung quanh người cảm xúc. Lúc này chỉnh cá nhân ngư bộ lạc tu sĩ, nghe được Mộc Dao thanh âm, cảm nhận được nàng khẩn trương trong lòng cùng bi thương, vậy mà kìm lòng không được nước mắt chảy ròng. Chỉnh cá nhân ngư bộ lạc đều nằm rạp trên mặt đất tu thiết. Nhị cậu tử cũng chịu ảnh hưởng, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót. Giờ này phút này, Thiếu Trạch đã bay đến thiên hỏa phun trào chỗ. Hắn nương tựa theo trên người vậy cá bảo, cùng trong ngực kia một khối vạn niên huyền băng, cũng là miễn cưỡng có thể ngăn cản được thiên hỏa nhiệt lượng. Bởi vì thiên hỏa hỏa diễm nhiệt độ quá cao, đã bóp méo không gian xung quanh, nhị cậu tử đứng tại tương đối địa phương xa, đã thấy không rõ lắm Thiếu Trạch tình huống cụ thể. Bọn hắn xa xa, chỉ có thể nhìn thấy Thiếu Trạch bóng người mơ hồ ở đằng kia đoàn hỏa diễm bên trong lăn lư. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, tất cả mọi người trong lòng đều tại nơm nớp lo sợ, chờ đợi Thiếu Trạch tổ trưởng trở về. Chờ đợi quá trình bên trong, cảm giác thời gian cực kỳ dài lâu. Mộc Dao nhìn chằm chằm hỏa diễm bên trong đoàn kia thân ảnh mơ hồ, gấp cắn môi dưới, đem môi dưới đều cắn chảy ra máu, nàng đều không hề hay biết. Theo thời gian trôi qua, mọi người thấy đoàn kia hỏa diễm rốt cục thời gian dần qua nhỏ đi. Nhưng ở hỏa diễm bên trong đoàn kia bóng người mơ hồ, động tác cũng càng ngày càng cứng ngắc, chậm chạp. Cha. Mộc Dao thấy này, liền muốn hướng Hắc Sơn bay đi, lại bị tộc nhân gắt gao giữ chặt, không cho nàng đi. Mộc Dao công chúa, tỉnh táo. Các ngươi ở chỗ này chờ đợi, ta đi trợ Thiếu Trạch tộc trưởng một chút sức lực. Nhị cậu tử đối người ngư tộc đám người phân phó một tiếng, liền một mình hướng thiên hỏa phun trào phương hướng đi đến. Tại nhân ngư bộ lạc ánh mắt của mọi người bên trong, nhị cậu tử kiên định đáy hướng lên trời lửa phun trào địa phương đi đến. Sau đó nhị cậu tử thân ảnh cũng nghị nhiên nhi nhiên địa chui vào thiên hỏa bên trong. Vị này Trương đạo hữu thật anh hùng vậy, là đầu hảo hán. Lúc này nhị cậu tử tiến vào trong ngọn lửa, hắn hai cái đùi đã hòa tan, biến thành sắt lỏng, trên mặt đất chảy xuôi. Trương đạo hữu, ngươi. Giờ phút này Thiếu Trạch đã lảo đảo muốn ngã, vừa mới bắt đầu nhìn thấy nhị cậu tử cũng tiến vào trong ngọn lửa, ăn một kinh hãi. Hắn nắm giữ hóa thần kỳ tu vi, lại tại trung điệp bảo vệ dưới, mới dám đi vào trong ngọn lửa, phủ kín khe hở. Nhị cậu tử thân thể máu thịt, thế mà cũng dám đi tới. Bất quá khi hắn nhìn thấy nhị cậu tử chân hòa tan biến thành nước thép, hắn mới hiểu được, trước mắt lại là cái khôi lỗi. Trương đạo hữu, ta có biện pháp, ngươi nhường cái này khôi lỗi trực tiếp hòa tan tới trong cái khe. Bị Thiếu Trạch một nhắc nhở như vậy, nhị cậu tử cũng nghĩ đến. Lúc này hắn trực tiếp đứng ở thiên hỏa phun trào mãnh liệt nhất địa phương, mới 3 năm cái hô hấp, thân thể của hắn đã toàn bộ hóa thành nước thép. Những này hòa tan nước thép đều chảy vào tiêu thạch trong cái khe. Bình thường vật liệu tại thiên hỏa thiêu đốt hạ hạng, trong nháy mắt liền sẽ hóa khí, biến mất không còn tăm tích. Nhưng nhị cầu tử tại Tiên Linh Đại Lục thu nạp đại lượng tài liệu cao cấp, những khôi lỗi này đều là phẩm cấp rất cao vật liệu luyện chế mà thành. Giờ khắc này ở thiên hỏa thiêu đốt hạng, khôi lỗi bên trong một chút tạp chất cùng thấp kém vật liệu đều bị thiêu đến hồi phi yên diệt. Chỉ còn lại có tinh hoa nhất thuần túy một phần nhỏ, chảy xuôi trên mặt đất, khôi lỗi biến thành nước thép, chảy vào khe hở. Quả nhiên hữu hiệu, thiên hỏa phun trào liệt diễm, nhỏ đi rất nhiều. Một cái khôi lỗi còn chưa đủ, nhị cầu tử lại thả ra hai cái khôi lỗi. Cái này hai cái khôi lỗi đi ra trước tiên, ngay tại trên mặt đất tìm đòi, đem một đoàn nhỏ nước thép móc đi ra, ném tới chỗ rất xa. Lúc đầu hồ lô hóa thành bụi bặm, giấu ở khôi lỗi trong lỗ thai, hiện tại khôi lỗi hòa tan, hồ lô biến thành bụi bặm, cũng thiếu chút đi theo nước thép chảy vào trong cái khe. May mắn cái này hai cái khôi lỗi ra tới kịp thời, đem hồ lô chỗ kia một đoàn nhỏ nước thép vớt đi ra, ném sang một bên. Chương 735, tập kích bất ngờ. Chương 735, tập kích bất ngờ. Nhị cậu tự dùng khôi lỗi của mình thân thể, hòa tan về sau phủ kín khe hở. Một cái khôi lỗi nóng chảy về sau, tuyệt đại bộ phận vật liệu đều không thể kháng trụ thiên hỏa bị bỏng, đều hóa thành xương mù bay hơi, cuối cùng chỉ còn lại có nho nhỏ một bãi vật liệu chảy đến trong cái khe. Hơn nữa cái này một bãi vật liệu đã bị đốt thành chất lỏng, cũng không cách nào hoàn toàn phủ kín khe hở, chỉ có thể nhường hỏa diễm thu nhỏ. Nhị cầu tử liên tục tổn thất mấy cái khôi lỗi, trong cái khe vẫn có đại lượng hỏa diễm dâng trào đi ra. Làm nhị cầu tử lại có một cái khôi lỗi hòa tan biến mất về sau, Thiếu Trạch một lần nữa đi đến khe hở chỗ. Để cho ta tới a. Thiếu Trạch bởi vì có nhị cầu tử thay tay, thối lui đến thiên hỏa bên ngoài thở hổn hển mấy cái, đem trước đó ngậm trong miệng đan dược nuốt vào, giờ phút này trạng thái lại khôi phục rất nhiều. Hắn giờ phút này đi đến khe hở bên cạnh, một lần nữa cầm lấy một khối đen xì tiêu thạch, đặt vào khe hở chỗ tiến hành tu bổ. Đem tiêu thạch điền vào trong khe hở, sau đó dùng tự thân tinh huyết, tại phủ kín địa phương khắc họa trận pháp, khả năng chân chính vững chắc. Theo Thiếu Trạch tiếp tục phủ kín, tiêu thạch bên trên khe hở rốt cục tất cả đều bổ sung, đã không còn hỏa diễm xuất hiện. Đến tận đây, đại công cáo thành. Phúc. Thiếu Trạch nhìn xem bị một lần nữa phủ kín ở khe hở, tâm thần thư giãn phía dưới, lập tức cảm thấy toàn thân bất lực, thân thể bị móc giống, một ngụm lao huyết phun ra, thân thể thẳng tắp ngã xuống. Cha, tộc trưởng. Tại nhân ngư bộ lạc đám người tiếng kinh hô bên trong, nhị cầu tử thân ảnh xuất hiện tại Thiếu Trạch bên người, gánh hắn liền hướng bên ngoài đi. Thiên hỏa mặc dù đã bị ngăn chặn, nhưng nơi này cũng không phải có thể chỗ ngủ, nóng bỏng nhiệt độ vẫn có thể đem Thiếu Trạch nướng thành cá khô. Nhị cầu tử đem Thiếu Trạch ôm ngang trước người, chặn lại tầm mắt của mọi người, lúc này mới đi hướng nhân ngư bộ lạc đi đến. Cha, tộc trưởng. Nhị cầu tử mới từ trên đá ngầm đi xuống không bao xa, cảm giác nơi này đã không quá nóng, đang muốn tìm một bộ y phục mặc vào, ngăn khuất trước người thiếu trạch đã bị đám người cướp đi, lộ ra nhị cầu tử chân thực dung mạo. Lúc này nhị cầu tử toàn thân trụi lủi, ngay cả tóc lông tơ đều bị ngọn lửa đốt sạch. Doa đến nhị cầu tử mặt đen đỏ bừng, vội vàng kéo ra một cái áo bào khoác lên người, chăm chú buộc lên đai lưng. Bất quá tại nhìn thoáng qua ở giữa, vẫn là bị không ít người nhìn đi, thua thiệt lớn. Cũng may giờ phút này, đa số người chú ý lực đều tại thụ thương thiếu trạch trên thân. Nhị cầu tử cũng đi tới gần, xem xét thiếu trạch thương thế. Thiếu trạch cũng cùng nhị cầu tử như thế, tóc cùng lông mày đều bị đốt rủi, trên người lân phiến cũng nhăn nhăn đúng đúng, khô nước chốc ra. Hỏa độc xâm nhập thể nội, cháy hỏng đan điền của hắn, tạng phủ cùng kinh mạch. Mặc dù phục dụng nhị cầu tử cung cấp đoạn chi trọng sinh đan, thời khắc cung cấp cường đại sinh cơ, mới khiến cho hắn không có ngay tại chỗ bị tiêu chết. Bất quá đoạn chi trọng sinh đan chủ yếu công hiệu vẫn là để gãy chi trùng sinh. Đối với giải trừ hỏa độc phương diện công hiệu, hơi kém một chút. Nhị cầu tử phát hiện, thiếu trạch lần trước chịu hỏa độc cũng không có hoàn toàn thanh trừ, lại thêm lần này, tổn thương càng thêm tổn thương. Tiếp tục phục dụng đoạn chi trọng sinh đan cũng có thể bảo mệnh, bất quá thể nội loại mệnh hỏa độc không diệt trừ, thiếu trạch về sau nhiều nhất có thể phát huy ra một nửa thực lực. Thiếu trạch lần này giúp mình đại ân, dứt khoát cứu người cứu đến cùng. Trước tiên đem thiếu trạch tộc trưởng nhất trở về tĩnh dưỡng, ta một lần nữa vì hắn luyện chế một cái hiệu hỏa độc đan dược. Tiếp xuống, đám người dơ lên thiếu trạch trở lại trong bộ lạc nghỉ ngơi. Mộng Giao là nhị cầu tử an bài một căn phòng, tạm thời ở lại. Nhị cầu tử dàn xếp lại về sau, đầu tiên là trở lại trong hồ lô, mới đến tay cây phủ tang còn không có cắm. Lúc trước hắn đem cây phủ tang thu vào đến, tùy ý ném ở trong hồ lô một mảnh đất bên trên. Hiện tại lại đi bảo, kia một khối thổ địa lấy phủ tang mục làm trung tâm, chung quanh mấy chục trượng phạm vi tất cả vật phẩm đều bị cháy rủi. Hơi hơi tới gần một chút, liền có thể cảm nhận được một cô nóng rực. Gốc này cây nhỏ trước mắt còn chỉ có cao hơn 3 thước, thân cây là cùng tiêu thạch như thế màu đen, lá cây thì là hỏa hồng sắc. Vì trông chọt cái này một gốc phù tang mục, nhị cầu tử chuyên môn vạch ra một khối mười mấy mẫu rộng thổ địa, trong đất lại trải lên thật dày linh ngưỡng. Linh ngưỡng phẩm chất có tốt có xấu, hắn lần này lựa chọn dùng là trong tay tốt nhất linh ngưỡng. Những này linh ngưỡng bị hồ lô tăng lên qua đi, có thể khiến cho linh thực gia tăng 100 lần sinh trưởng tốc độ. Lần trước tại Tiên Linh Đại Lục thu thập loại kia linh vũ nước, trong hồ lô còn cất một chút. Loại này linh vũ nước trải qua hồ lô tăng lên qua đi, dùng cho đổ vào linh thực, ước chừng có thể có 200 bội sinh dài tốc độ. Đem linh vũ nước thêm linh ngưỡng tài nguyên tập trung tới phù tang mục bên trên, trong hồ lô một ngày tương đương ngoại giới sinh trưởng một năm. Nhị cầu tử đem phù tang mục gieo xuống đi về sau, lại rót chút nước. Hy vọng cái này một gốc phù tang mục có thể mau chóng lớn lên, hắn còn trông cậy vào gốc cây này cây đối phó đinh lão ma đâu. Vì chiếu cố cây này trưởng thành, nhị cầu tử lưu lại một bộ khôi lỗi, chuyên môn phụ trách gốc cây này cây phù tang. Cắm tốt cây về sau, nhị cầu tử mới chuẩn bị luyện đan. Hắn đi đến trồng đại lượng linh dược cực lạc đại lục, mong muốn tìm kiếm vài cọng chữa thương hiệu hỏa độc phối dược. Cảm ơn chủ nhân. Chủ nhân nhân tử, chủ nhân ân trạch như trong ngày mùa đông nắng ấm. Kiếp này có thể gặp phải chủ nhân, vì chủ nhân làm việc là vinh hạnh của ta. Nơi này ngay tại làm việc đám người, nhìn thấy nhị cầu tử đến, lập tức biến đổi hoa văn, cấp hướng nhị cầu tử cảm ơn. Nguyên một đám sợ mình cảm ơn quá trễ, hoặc là cảm ơn cảm xúc không đủ nhiệt liệt, hay là không giành được cảm ơn vị trí tốt, đều tranh nhau chen lấn. Nhìn thấy tất cả mọi người như thế hiểu được cảm ơn, nhị cầu tử cũng rất cảm động. Cho nên, chân thành mới là tất sắc kỹ, chỉ cần nỗ lực thành ý của mình, thường xuyên cùng mọi người cùng nhau nói chuyện phiếm khai thông tâm sự. Cho dù là đầu óc ngu si man nhân, cũng có thể học được cảm ơn. Đại gia vất vả. Các ngươi tiếp tục cố gắng, hôm nay nỗ lực, biểu thị ngày mai thu hoạch. Mỗi một phần nỗ lực, đều sẽ có 10 phần hồi báo, chúng ta đều là một tương thân tương ái người một nhà. Là mọi người chúng ta đình nỗ lực, là mỗi một gia đình thành viên vinh quang. Nhị cầu tử đã tới đều tới, liền thuận tiện cùng đại gia nói mấy câu, lại đem đám người cảm động đến nước mắt đan sen. Chủ nhân ân tình, đời này làm trâu làm ngựa cũng chả không hết. Nhị cầu tử hành tẩu tại linh điền ở giữa, tùy ý cùng những người man kia hoặc mũi heo nói chuyện. Đồng thời, thân thức tại trong linh điền tìm kiếm dùng được linh dược. Trải qua những năm này bồi dưỡng, hắn trong linh điền đã nắm giữ đại lượng ngàn năm linh dược. Chỉ tiếc, tại khám phá tu tiên giới bản chất về sau, hắn đã không muốn phục dụng đan dược, tăng cường tu vi. Chính mình liều sống liều chết cố gắng tu luyện, đến lúc đó, tiên giới những cường giả kia nhiều lắm là khen một câu, ai. Món ăn này rất không tệ, cảm giác dai, chất thịt tươi ngon hoặc là chính là khen một câu, ngươi nhìn một cái trương này ra chất liệu tốt bao nhiêu, bằng da tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, thông khí thoải mái dễ chịu. Nhị cầu tử tại trong linh điền tìm vài quặng ngàn năm linh dược, trở lại trong hồ lô phòng luyện đan. Trước kia được đến kia một khối nhỏ thịt rồng, còn có một số không dùng hết, dùng cái cưa cưa tiếp theo mảnh nhỏ thịt, cùng những cái kia ngàn năm linh dược hợp tới cùng một chỗ, bắt đầu luyện đan. Sau năm ngày, nhị cầu tử từ trong phòng đi tới. Trương đạo hữu, đan dược luyện chế thành công sao? Ngọc Giao đã sớm chờ ở bên ngoài phòng, nhìn thấy nhị cầu tử đi ra, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. Đương nhiên thành. Nhị cầu tử xuất ra một cái nho nhỏ cái hộp ngọc, bên trong chứa 3 viên trắng loang óng ánh đan dược. Lấy hắn bây giờ luyện đan trình độ, chỉ cần có linh dược tài, chính mình liền có thể căn cứ cần, tùy ý phối trí đan phương. Cái này 3 viên đan dược bên trong áp xúc một mảnh thịt rồng, còn có mấy gốc ngàn năm linh dược tinh hoa. Trong này có 3 viên đan dược, lấy phụ thân ngươi trước mắt tương thế, chỉ cần phục dụng một hạt là đủ rồi. Còn lại 2 viên cũng tặng cho ngươi, chính ngươi giữ lại dự bị. Mộng Giao tiếp nhận hộp ngọc, có lẽ là tâm tình quá tốt, quá kích động, nàng hưng phấn rỗi ra hai cánh tay, một thanh ôm nhị cầu tử eo. Đà tại Trương đạo hữu. Mộng Giao như thế đột nhiên xuất hiện một chút, dọa đến nhị cầu tử vội vàng về sau nhảy ra cách xa hơn một trượng. Nhị cầu tử đứng ở ngoài một trượng, vẫn chưa tỉnh hồn, gương mặt kia là hắc bên trong lộ ra đỏ, đỏ bên trong lộ ra tử. Hắn nhưng là người đứng đắn, từ trước đến nay thủ thân như ngọc, hắn đã có 8 đầu chân chu nhi. Hi hi hi. Nhìn thấy nhị cầu tử khẩn trương, hoảng sợ bộ dáng bất an, Mộng Giao tiên tử hi hi cười một tiếng, xoay người rời đi. Chương 736, 50 năm chương 736, 50 năm chương đạo hữu, tiễn quân ngàn dặm, cuối cùng cũng có từ biệt, hoan nên ngươi về sau thường đến chúng ta cá bộ lạc làm khách. Đông Hải phía trên, Thiếu Trạch cùng Mộng Giao tiên tử cùng một chỗ đem nhị cầu tử đưa ra hơn mấy trăm dặm, lúc này mới dừng bước cáo biệt. Đa tạ nhân ngư bộ lạc trợ giúp, ta về sau sẽ còn thường tới. Nhị cầu tử cũng hướng hai cha con chắp tay nói tạ. Sắp chia tay lúc, ta cũng không có gì tốt tặng, nơi này còn có một vỏ chân tàng hoa đảo nhưỡng, liền đưa cho Trương đạo hữu a. Thiếu Trạch nói, hai tay trân trọng nâng lên một cái vỏ rượu, muốn tặng cho nhị cầu tử. Như vậy sao được, quá quý giá, đây chính là đạo hữu trong lòng tốt, sao có thể đưa cho ta. Nhị cầu tử có chút được sủng ái mà lo sợ, hắn nhưng là biết, Thiếu Trạch hết thảy cũng chỉ cất vài hũ hoa đảo nhưỡng, bảo bối vô cùng. Càng quan trọng hơn là, loại này hoa đào nhưỡng chính là nhị cầu tử trong hồ lô Vũ Sơn nhưỡng tạo nên, trong tay hắn còn có rất nhiều hàng tồn. Cái gọi là phức tạp sản xuất công nghệ, còn có cái gì sử nữ mùi thơm, tất cả đều là nhị cầu tử nói hiệu nói vượt biên tạo nên. Nhìn thấy Thiếu Trạch như vậy ưa thích, nhị cầu tử đều không đành lòng nói cho hắn biết tình hình thực tế. Hoa đào nhưỡng tuy là trong lòng tốt, nhưng gặp phải có thể trị phó thác người, cũng là tốt nhất thuộc về. Thiếu Trạch nói, vẫn là đem trong tay kia một vỏ rượu đưa cho nhị cầu tử. Hắn cái gọi là trong lòng tốt, tựa hồ là đang nói rượu, lại hình như đang nói cái khác. Mộng Giao tiên tử giờ phút này đứng tại Thiếu Trạch bên người, mở to kia một đôi mắt to như nước trong eo, hướng về phía nhị cầu tử chớp chớp. Nàng cũng là lá gan rất lớn, ngay trước Thiếu Trạch mặt, làm cho nhị cầu tử rất ngượng ngùng, mặt đen vừa đỏ. Chỉ có thể ở trong lòng lặp đi lặp lại mặc niệm, Mộng Giao tiên tử không có chân, Chu Nhi có 8 đầu cặp đùi đẹp. Đa tạ Thiếu Trạch đạo hữu hoa đào nhưỡng, đến mà không trả lễ thì không hay, ta chỗ này cũng có chút nhỏ quà tặng đưa cho đạo hữu. Nhị cầu tử đem rượu đàn thu vào trong hồ lô, đồng thời lại từ đó móc ra một cái hộp ngọc. Đây là Vân Vũ Sơn linh trà trà vương, có thể nuôi an tâm thần, hữu ích tại thần thức. Nhị cầu tử những năm này đồng trộm tây sở, trên thân đồ tốt sát thực góp nhặt rất nhiều. Bất quá, hiện tại cầm tăng trưởng tu vi những vật kia đưa người, tương đương với hại người. Nghĩ tới nghĩ lui, có thể đem ra được, vẫn là cái này trà vương. Vân Vũ Sơn linh trà chuyên môn nuôi nhân thần biết, sẽ không tăng trưởng tu vi, đưa cho Thiếu Trạch thường ngày uống cũng không tệ. Vậy thì đa tạ Trương đạo hữu. Trương đạo hữu, có rảnh thường đến, hi hi. Nhị cầu tử vung tay lên, đại bạch ngông đã xuất hiện tại bên cạnh hắn. Rất lạ, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, sau này còn đập lại. Nhị cầu tử cưỡi lên lưng ngỗng, hướng hai cha con chắp tay, liền cưỡi đại bạch ngông hướng phương tây bay đi. Hai cha con một mực đứng tại chỗ, nhìn xem nhị cầu tử một người một ngỗng đi xa bóng lưng, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy. Chúng ta đi về nhà a. Thiếu Trạch lôi kéo Mộng Giao tay, ôn hòa nói. Cha. Mộng Giao chỉ đứng tại chỗ, vẫn nhìn về phía nhị cầu tử một người một ngỗng biến mất phương hướng. Cha biết tâm tư của ngươi, nhưng dưa hái xanh không ngọt, đời người không như ý người 89/10. Về nhà a. Hai cha con người giắt tay, bịch một tiếng đầu nhập nước biển bên trong, hướng nhân ngư bộ lạc bơi đi. Ven đường gặp được hải tộc, nhìn thấy Mộng Giao tiên tử, tất cả đều như si như say, hoàn toàn trầm mê ở nàng tràn lan một chút mị lực bên trong. Nhị cầu tử cưỡi ngông lớn, vừa đi vừa nghỉ, lần này lại bay hơn nửa năm, mới lần nữa trở lại Thanh Châu. Cầu tử, thật xa, Chu Nhi liền đã bay ở bầu trời nên đón nhị cầu tử trở về. Nhìn thấy một ngỗng một người thân ảnh, Chu Nhi mở ra 8 đầu chân dài, hướng nhị cầu tử chạy tới. Có đôi khi nhị cầu tử đều rất bội phục, Chu Nhi cái này 8 đầu chân là thế nào phân công? Thế mà xưa nay sẽ không chính mình trượt chân chính mình. Chu Nhi, ta trở về rồi. Cầu tử, ngươi gầy. Chu Nhi vây quanh nhị cầu tử lượn quanh một vòng, cảm giác hắn cầu tử chuyến này đi ra ngoài, khẳng định lại trải qua rất nhiều mưa gió, ăn thật nhiều bị đắng, người lại gầy. Quá gầy, về sau liền ăn không ngon. Cầu tử, ngươi vẫn là ban đầu thơm như vậy, thế nào nghe đều nghe không đủ. Một nam một nữ này, tay kéo tay hướng xả khẩu sơn đi đến. Đến mức con nào đó đại bạch ngỗng, đã sớm bị hai người bọn hắn vứt bỏ, lãng quên tại sau lưng. Rất lạ. Đại bạch ngỗng dương cổ lên, đối với thiên không kêu to một tiếng, sau đó mở ra bát tự chân, vừa đong vừa đưa cùng tại phía sau hai người. Kia thần khí bộ dáng, đại khái là tại biểu đạt, chính ta về nhà, cũng không hiếm có hai người các ngươi. Nhị cầu tử trở lại xà khẩu sơn, rời đi hơn một năm, đầu tiên là hiểu rõ một chút tình báo tin tức. Cái này thời gian hơn một năm bên trong, đinh lão ma quả nhiên không tiếp tục xuất hiện qua. Thiên hạ thái bình vô sự. Bởi vì đinh lão ma tứ ngược, man tộc hủy diệt, đào sơn quốc hủy diệt, đại chu vương triều thiếu đi nửa giang sơn, hải tộc cũng hiếm ít đi rất nhiều. Hiện tại toàn bộ tu tiên giới, ở trên đất bằng chỉ còn lại có nhân tộc cùng yêu nhân. Hoang vắng, nhân quân có tài nguyên số lượng càng nhiều, lẫn nhau ở giữa liền không có nhiều như vậy phân tranh. Bị nhị cầu tử phái đi ra tị thế bao, đến bây giờ vẫn chưa về, liền tin tức đều không có, cũng không biết thế nào. Cũng là vọng thiên ngai quản lý thương đội, lại giúp nhị cầu tử từ tiên linh đại lục làm rất vật liệu luyện khí trở về. Lần này tại bổ khuyết tiêu thạch khe hở thời điểm, nhị cầu tử dùng hết mấy cái khối lỗi, vừa vận luyện chế lại một lần mấy cái bổ sung. Theo hắn không ngừng mà nghiên cứu tăng lên, hiện tại luyện chế ra tới khối lỗi, nhìn càng ngày càng rất thật, để cho người ta khó phân biệt thật giả. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian rất dài, nhị cầu tử ở tại xà khẩu sơn, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện thần thức cùng nhục thân, chính là cùng Chu Nhi dính nhau cùng một chỗ. Như thế, thời gian nhoáng một cái chính là 50 năm qua đi. Những trong năm này, tu vi cảnh giới của hắn cơ hồ không làm sao tăng lên. Ngược lại mình bây giờ còn trẻ, còn có 2000 nhiều năm thọ nguyên, có thể kiếm sống, không cần thiết vội vội vàng vàng tu luyện. Hắn được đến Hứa Phong truyền thừa, lấy chủ tu thần thức làm chủ, có thể không tăng trưởng tu vi, chỉ cần thần thức đủ cường đại, đồng dạng nắm giữ cường đại thực chiến đấu lực. Trải qua cái này 50 năm tu luyện, thần thức của hắn rốt cục hoàn toàn đột phá nguyên anh hậu kỳ trình độ, đã cùng hóa thần kỳ thần thức tương xứng. Bởi vì thần thức tăng cường, lúc trước hắn am hiểu kia mấy loại thần thức bí thuật, tự nhiên cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, uy năng tăng cường rất nhiều. Tỷ như, hắn trước kia sử dụng cấm thần thuật, mong muốn trấn áp một tên hóa thần kỳ cường giả, vẫn là rất khó. Hiện tại mặc dù hắn không có cơ hội nếm thử, nhưng căn cứ hắn trước kia cùng hóa thần cường giả giao thủ qua kinh nghiệm, hẳn là có thể ngắn ngủi trấn áp. Đến mức có thể hay không trấn áp về sau thu vào trong hồ lô, kia muốn thử qua khả năng biết. Thần thức tăng cường về sau, không chỉ có là cấm thần thuật, ngay cả trước kia rất bình thường thần thức thứ, cũng có thể đối phổ thông tu sĩ tạo thành rất lớn tổn thương. Những năm này ngoại trừ tu luyện thần thức, chính là chuyên tu nhục thân. Từ Đông Hải Chân Long đạo trường được đến Chân Long Bách Biến thì là một môn chủ tu nhục thân công pháp. Làm nhục thân đủ cường đại thời điểm, không chỉ có thể biến hóa thân thể hình dạng, còn có thể đem thân thể biến thành cự nhân như thế, bằng vào nhục thân lực lượng cùng cường địch chiến đấu. Chân Long Bách Biến công pháp bên trong, đem loại này thân thể biến thành sơn nhạc như thế bí pháp, gọi là pháp thiên tượng địa. Nhị cầu tử hiện tại có thể lợi dụng môn công pháp này biến hóa thân thể hình dạng, thường xuyên có thể biến thành đủ loại chủng tộc, đạt tới dĩ giả loạn chân tác dụng. Nhưng đối với pháp thiên tượng địa, lúc trước hắn nhục thân còn chưa đủ mạnh, vẫn luôn làm không được. Gần nhất những năm này hắn dốc lòng tu luyện Chân Long Bách Biến. Đối với pháp thiên tượng địa, rốt cục chầm chậm nhập môn. Hiện tại đem thân thể biến thành sơn nhạc lớn như vậy là không thể nào. Nhưng là nhường thân thể biến cao, dài ra, biến tráng gấp bội, vẫn là không có vấn đề. Hiện tại nhị cầu tử nhục thân cường độ, dù là không sử dụng pháp bảo, liền dùng nắm đấm cũng có thể đập chết nguyên anh cường giả. Hắn bình thường khá là yêu thích sử dụng cánh cửa cự kiếm, lần trước tại Đông Hải Nhân Ngư bộ lạc nơi đó, liền đã bị hòa tan mất. Tại 50 năm bên trong, hắn một mực không có chế tạo mới kiếm. Trước kia đi ra ngoài phía sau có một thanh cự kiếm, có thể làm tâm chắn, phòng ngừa người sau lưng tập kích bất ngờ. Hiện tại nhục thể của hắn cường độ, coi như hắn không hoàn thủ, tùy ý người khác ở trên lưng chặt hai đao, hẳn là cũng sẽ không đả thương tới gân cốt. Tại 50 năm bên trong, hắn một mực tại chờ đợi trong hồ lô kia một gốc phù tang mục trưởng thành. Hắn không biết rõ gốc này phù tang mục cây giống, trước kia ở đằng kia khối tiêu thạch bên trên sinh bao nhiêu tuổi. Nhưng từ khi bị hắn thu vào hồ lô về sau, trông ở linh nhưỡng bên trong, mỗi ngày đều đúng hạn dùng trên trời hạ xuống linh vũ nước đổ vào. Hắn tỉ mỉ bồi dưỡng mỗi một ngày, tương đương với ngoại giới sinh trưởng 300 ngày, 50 năm xuống tới, gốc này phù tang mục tương đương với sinh trưởng 15,0005. Nhưng phù tang mục từ trước đó cao 3 thước, cũng bèn bèn dài đến cao hơn 5 thước. Thân cây đường kính thô nhất địa phương mới hơn 1 tấc rộng. Nhị cầu tử lúc đầu mong muốn dùng cái này một gốc phù tang mục luyện chế một cái pháp bảo, nhìn cái này mọc, thời gian ngắn là không có cách nào dùng. Nhỏ như vậy, coi như chặt đi xuống, chẳng lẽ dùng phù tang mục làm kim châm tú hoa châm, hoặc là làm cây tăm phải không? Bất quá theo cái này, một gốc cây giống trưởng thành đến cao 5 thước, hiện đang tản ra tới nhiệt lực, so với trước kia cường đại gấp đôi trở lên. Nhị cầu tử bình thường tới gần, cũng sẽ bị nóng đến mồ hôi đầm địa. Cây giống còn không có lớn lên, hắn không nỡ chặt. Nhưng gốc này phù tang mục bên trên, còn có rất nhiều hỏa hồng lá cây. Những này lá cây từng mảnh giống hình dáng của ngọn lửa, ẩn chứa kinh người nhiệt lực. Nhị cầu tử hôm nay liền đi tới bên cây, thi triển ra chính mình Chân Long Bách Biến công pháp tu luyện ra được lực lượng khổng lồ. Đã dùng hết khí lực, cuối cùng từ trên cây hái xuống một chiếc lá. Phốc phốc phốc. Khi hắn đem mảnh này lá cây từ trên chạc cây hái xuống thời điểm, miệng vết thương đột nhiên hiện ra một cỗ nhỏ bé hỏa diễm. Nhị cầu tử tay không cẩn thận bị cỗ này nhỏ bé hỏa diễm bẩy tới, lúc ấy một cái tay của hắn liền bị cháy rụi. Hắn bây giờ nhục thân lực lượng đã có thể chọi cứng pháp bảo mà không bị tổn thương, nhưng mẹn mẹn bị nhỏ bé hỏa diễm vẩy một chút, nguyên một cánh tay đều tiêu. Phía ngoài da thịt đốt thành than đen, chỉ có bên trong xương cốt còn giữ lại một chút hoạt tính. Cỗ này hỏa diễm mặc dù nhìn rất bé nhỏ, nhưng cường độ không kém chút nào thiên hỏa. Hắn dự định cầm mảnh này lá cây trở về thử một chút, nhìn có thể hay không đem nó luyện chế thành một cái hỏa diễm loại pháp bảo. Nếu là lá cây luyện thành pháp bảo, có thể phát huy ra bực này uy lực, đối phó Đinh lão ma hẳn là có hy vọng. Chương 737, nhặt nhìn chương 737, nhặt nhìn tiên linh đại lục, một tòa như là mặt kính như thế hồ nước. Bởi vì phong cảnh tươi đẹp, tạp chất tương đối hơi ít, là tiên linh đại lục một khối bảo địa, bị nơi đó một cái thế lực nhỏ chiếm cứ. Ngay tại mấy chục năm trước, đột nhiên trời giáng dị hỏa, một đoàn hỏa cầu thật lớn rơi vào hồ nước bên trong. Cái này đoàn hỏa diễm rơi vào hồ nước bên trong, cũng chưa từng dập tắt, ngược lại thiêu đốt trong hồ linh khí, bùng nổ. Nơi đó thế lực nhỏ mong muốn khu trục cái này một đám lửa, tại hy sinh hơn 10 đầu pháo hôi nhân mạng về sau, chỉ có thể bất đắc dĩ di chuyển đi. Về sau mấy chục năm bên trong, cái này đoàn hỏa diễm một mực tại trong hồ thiêu đốt. Trong hồ linh khí ngày càng mỏng manh, sinh linh tuyệt tích, ngay cả trong hồ thằn lằn, bên hồ chuột cũng đều dọn nhà đi. Cho tới bây giờ, cái này một tòa hồ nước đã biến thành một tòa nước đọng đầm, lại không vật sống dấu hiệu. Theo linh khí khô kiệt, hồ nước trung ương kia một quả cầu lửa đã biến nhỏ bé rất nhiều, hỏa diễm lay động không ngừng. Cho tới giờ khắc này mới có thể thấy rõ, hỏa diễm bên trong thế mà nằm một người hình dáng. Thử nhân thân thể người này làn da cơ bắp đều đã bị đốt thành cho bụi, hai mắt nhắm nghiền, cũng không biết sống hay chết. Tựa như là thành công. Trong một gian mật thất, nhị cầu tử cầm trong tay một cái hỏa diễm hình dạng phi đao, có chút yêu thích không buông tay. Cái này mai phi đao đúng là hắn dùng phù tang một lá cây luyện chế mà thành. Thành phẩm chỉ có ngón tay dài ngắn, cầm ở trong tay ấm ấm, ở trong chứa thái dương chân hỏa. Bây giờ tất cả nóng bỏng đều đã thu liễm tới nội bộ. Bất quá hắn luyện chế ra là một loại duy nhất một lần pháp bảo. đem phi đao tế sau khi ra ngoài, sẽ trong nháy mắt bạo tạc, đem pháp bảo bên trong ẩn chứa Thái Dương chân hỏa, lần lượt toàn bộ phóng xuất ra. Nhị cầu tử cầm lấy trong tay phi đao lặp đi lặp lại tường tận xem xét, còn là lần đầu tiên luyện chế, cũng không biết uy năng đến tuột cùng đạt tới loại trình độ nào. Trong lòng của hắn ngao ngoe muốn động, rất muốn thí nghiệm một chút uy năng, về sau dùng cho đối địch, trong lòng cũng có cái đo đếm. Bất quá hắn đem chuôi này phi đao cầm ở trong tay, lặp đi lặp lại vớt ve, lại không nỡ uổng phí hết một cái như thế bảo vật chân quý. Thứ này tựa như một cái đại pháo cầm, vang một chút liền không có. Nhị cầu tử cầm lấy trong tay màu đỏ tiểu phi đao, do dự thật lâu, quyết định đi ra ngoài đi một chút, nhìn có người hay không sẽ tìm phiền toái với mình. Nếu có ai không có mắt, chủ động tiến lên đây khiêu khích, vừa vặn dùng nó thử đao. Cùng Chu Nhi lên tiếng chào hỏi, hắn liền cưỡi đại bạch ngỗng ra cửa. Trải qua 50 năm thời gian, bây giờ Đại Chu Vương triều rốt cục lại có khói lửa. Nhân khẩu đã lật ra gấp bội, cả nước trên dưới, ước chừng có hơn 100 triệu nhân khẩu. Rất nhiều hoang phê sơn thôn, ruộng đồng lại lần nữa bị khai khẩn trồng trọt. Nhị cầu tử cưỡi ngỗng lớn trồ đến, nhìn đều là từng mảng lớn hoa màu, bách tính cơm no ấm, sắc mặt hồng nhuận, đi đường đều lộ ra đặc biệt tinh thần. Nhưng nhị cầu tử có chút thất lạc chính là, trước kia hắn trồ đến, tất cả bách tính đều sẽ quỳ xuống đất lễ bái, hô to thanh thiên đại lao ra. Hiện tại không có mấy người còn nhớ rõ hắn là thanh thiên đại lao ra, có lẽ còn nhớ rõ, nhưng không muốn kêu như vậy. Trước kia bách tính sở di đối với hắn mang ơn, coi hắn là thành thanh thiên đại lao ra, là bởi vì lúc ấy toàn bộ Đại Chu vương triều, địa phương khác đều sẽ lặp đi lặp lại nghiền ép bóc lột, không có cách nào sống, ngẫu nhiên có thể uống một bữa cơm trắng, đều có thể kích động đến rơi nước mắt. Toàn bộ Đại Chu vương triều chỉ có Thanh Châu nhị cầu tử tá điển mỗi ngày có thể ăn cơm no, hàng năm chỉ cần giao nạp hai thành địa tô, còn lại lương thực đều là chính mình. Nếu như cần cù một chút, còn có thể để dành được một chút dư tài. Loại cuộc sống này giàu có cùng cảm giác hạnh phúc, đều là cùng địa phương khác nước sôi lửa bỏng, dân chúng lầm than so sánh mới sinh ra. Hiện tại Đại Chu vương triều tại Cơ Thương cùng Tư Mã Nghĩa quản lý hạ, người người đều có thể hưởng thụ Thanh Châu bách tính như thế đãi ngộ. Đại gia trôi qua đều không khác mấy, ai cũng không so với ai khác tốt hơn. Đã như vậy, thời gian dài tự nhiên là không có mấy người còn nhớ rõ nhị cậu tử tốt. Đối với những này tân sinh đại bách tính, cảm ơn thanh thiên đại lao ra gì gì đó, càng thêm không có khả năng. Nhị cậu tử vì không lãng phí chân quý phi đao, lại cưỡi đại bạch ngỗng tại toàn bộ Đại Chu vương triều cùng bạn yêu quốc, cũng bay tầm vài vòng. Cứ như vậy lặp đi lặp lại bay tầm vài vòng, một cái địch nhân cũng không có xuất hiện, nhường nhị cậu tử rất thất lạc. Hắn tại bạn yêu quốc cùng Đại Chu cảnh nội, vậy mà một cái cường địch đều không có. Lúc này, nhị cầu tử đi tại trên một con đường, ngốc lớn ngẩng đầu nhìn trời, nện bước bát tự bước theo sau lưng. Ngốc lớn thần tuấn đã sớm đưa tới đại lượng bách tính bây xem. Hoa, đây chính là trong truyền thuyết Tịnh Kiên Vương đại bạch ngốc sao? Thật xinh đẹp a, thật là uy vũ ngốc lớn. Một đám bách tính vây quanh đại bạch ngốc sợ hãi thán phục, nhường ngốc lớn mừng thầm. Nhưng mặt ngoài lộ ra càng thêm cao ngạo, ngẩng đầu, ánh mắt chỉ hướng trên trời nhìn. Đến mức đi tại đại bạch ngốc trước mặt nhị cầu tử, ngược lại không có nhiều người chú ý, rốt cục có một cái lão đầu nhận ra, đây là bọn hắn thanh thiên đại lão gia, khi còn bé còn đi theo đại nhân, cùng một chỗ hướng Trương Thanh Thiên dập đầu qua. Thanh Thiên đại lão gia, thảo dân bái kiến Thanh Thiên đại lão gia. Trong đám người tuổi tác tương đối lớn, thưa thất có tầm 10 người hướng nhị cầu tử dập đầu, miệng hô Thanh Thiên đại lão gia. Bất quá, mấy cái này lão đầu rất nhanh liền bị bên người người trẻ tuổi nắm kéo đứng lên. Nhanh quỳ xuống dập đầu, đây là Thanh Thiên đại lão gia. Chúng ta có thể có hôm nay ngày tốt lành, may mắn mà có hôm nay đại lão gia. Lão đầu còn tại nói liên miên lại nhại, mong muốn người trẻ tuổi hành lễ bái kiến Thanh Thiên. Nhưng bên người người trẻ tuổi đều không hề lay động. Chính ta loại, thu lương thực cho mình ăn, đều là chính mình thành quả lao động, chỉ nhìn tiên ăn cơm, xưa nay không cầu ai. Dựa vào cái gì muốn cảm tạ những quan lão gia này, chính là, hàng năm nên giao hai thành địa tô, chúng ta cũng giao, quan lão gia cũng sẽ không trợ giúp chúng ta làm ruộng. Không có trải qua Đại Chu vương triều cực khổ người trẻ tuổi, đối với chạy trốn loại hành vi này rất không hiểu. Ven đường bách tính những này thì thầm, nhị cầu tử đều thanh thanh sở sở nghe vào trong tai. Hắn cũng không có quá thất lạc, con lửa đã từng nói qua, thánh nhân chi trị, bách tính là cảm giác không thấy tồn tại. Nhị cầu tử tùy ý hành tẩu trên đường phố, cùng vừa rồi tương tự một màn kia, vẫn không ngừng mà trình diễn. Chỉ có những kia tuổi tác lớn lao nhân, đã từng nếm qua khổ, mới nhớ ký ân đức của hắn, sẽ tôn kính hành lễ. Tại thế hệ trẻ tuổi trong lòng, đã từng vang vọng Đại Chu vương triều thanh thiên đại lao gia, đã làm giảm bớt. Bất quá hắn nhìn thấy, trong thành tu tiên giả so trước kia nhiều rất nhiều lần. Đi tại trên đường cái tùy tiện quét mắt một vòng, liền có thể nhìn thấy mấy cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, quả thực chính là một tòa tu tiên giả thành trì. Ven đường còn chứng kiến một chút luyện khí tiểu tu, tại ven đường bày quầy bán hàng bán một chút vật phẩm. Thật có như vậy mấy phần tu tiên thành trì hương vị, bất quá dọc theo con đường này thấy, tất cả đều là luyện khí kỳ cấp thấp tu sĩ, đến mức trúc cơ kỳ, một cái cũng không thấy. Bây giờ Đại Chu vương triều Cơ Thương làm hoàng đế, hắn tại nhị cầu tự theo đề nghị. Đối với tu tiên công pháp không còn giống tiền triều như thế hạn chế. Hiện tại đổi thành, bất luận kẻ nào chỉ cần hướng quan phủ đăng ký tính danh cùng hộ tịch, liền có thể nhận lấy tới một môn tu tiên công pháp. Hơn nữa tu tiên giả ở giữa có thể tự do trao đổi truyền thụ công pháp, không hề bị Đại Chu luật pháp hạn chế. Nói cách khác, hiện tại Đại Chu vương triều, chỉ cần ngươi muốn, người người đều có thể tu tiên. Đến mức tu luyện cần thiết tài nguyên, cũng chỉ có thể chính mình cố gắng đi kiếm. Đối với tuyệt đại bộ phận phổ thông bách tính mà nói, bọn hắn coi như tu luyện, cả đời này cũng liền dừng lại tại luyện khí kỳ, có thể đột phá tới luyện khí trung kỳ thế là tốt rồi. Đến mức phi thăng âm như loại sự tình này, cách bọn họ quá xa xôi. Tu luyện rất khó khăn, chân chính tu tiên tài nguyên, các loại linh thảo linh dược giá cả đắt đỏ, không dễ dàng như vậy được đến. đa số người tại nhận rõ hiện thực về sau, cũng chỉ có thể đem tu luyện được tới lực lượng, dùng cho trồng trọt thổ địa, chăn trâu đốn củi, cũng là làm ít công to. Nhị cầu tử trong thành dạo qua một vòng, vẫn không có bất kỳ người nào nhảy ra khiêu khích chính mình. Khi hắn đi đến một lối đi thời điểm, phát hiện nơi này rất ồn ào náo, có rất nhiều người tại xếp hàng. Hơn nữa những này xếp hàng người đều là nắm giữ luyện khí kỳ tu vi. Nhị cầu tử hiếu kỳ, cũng chen vào nghe ngóng tình huống. Cái kia mang mặt đen, muốn ăn tới đằng sau xếp hàng đi. Nhị cầu tử vừa hướng mặt trước gót, liền bị một tên hán tử gọi lại. Xin lỗi, ta không phải muốn chen ngang, chính là muốn nhìn một chút nơi này đang làm cái gì. Nhị cầu tử giải thích một câu, thuận tiện đi đến tên này hán tử bên cạnh nghe ngóng. Nguyên lai ngươi còn không biết, tòa này trong phòng lao ra tử họ Trang, là cái xa gần nghe tiếng đại thiện nhân, mỗi ngày đều sẽ định số bố thí một bộ phận đang dược. Còn có loại chuyện tốt này. Nhị cầu tử sửng sốt một chút, trên đời này còn có như thế thiện tâm người. Ngay cả nhị cầu tử giàu có như vậy người, đều cũng chưa hề tại trên đường cái bố thí qua đan dược. Lại có thể có người so với mình còn xa xỉ, so với mình còn hào phóng hơn. Kia là tự nhiên, Trang đại thiện nhân nhân tử đã truyền khắp toàn bộ tu tiên giới. Hiện tại toàn bộ tu tiên giới luyện khí cao thủ, mỗi ngày đều thủ tại chỗ này xếp hàng lĩnh đan dược. Ta chính là từ 1000 trong ngoài chạy tới. Nhị cầu tử cũng thực sự không nghĩ tới, chính mình dưới mí mắt còn có như thế một vị đại thiện nhân, lòng hiếu kỳ lên, hắn ẩn nặc thân hình, lặng lẽ đi về phía trước. Dọc theo xếp hàng đám người, đi thẳng tiến căn phòng lớn này bên trong. Bên trong có một tên quản gia bộ dáng nam tử, ngay tại bố thí đan dược, mỗi người một hạt. Những này luyện khí tiểu tu dẫn tới đan dược về sau, đều thiên ân bạn tạ rời đi. Nhị cầu tử ẩn nặc thân hình, tiến đến cái kia quản gia bên cạnh, thừa dịp không chú ý, lặng lẽ trộn một bình đan dược. Đắc thủ liền đi. Tới chỗ không có người, hắn mới lặng lẽ xuất ra bình đan dược. Mở ra nắp bình, từ bên trong đổ ra mấy hạt huyết hồng sắc đan dược. Huyết phế đan. Chương 738, chiêu hàng chương 738, chiêu hàng nhị cầu tử nhìn thấy viên kia huyết phế đan, cũng là kinh hãi. Đây là tà giáo đồ ưa thích dùng nhất đan dược. Bởi vì luyện chế loại đan dược này nguyên vật liệu rất dễ dàng được đến, tùy tiện bắt mấy cái kẻ lang thang, hoặc là bắt mấy cái a miêu a cẩu liền có thể. Luyện chế loại đan dược này phương pháp cũng rất đơn giản, không có nhiều kỹ thuật hàm lượng. Bởi vậy, huyết phách đan cơ hồ thành tà giáo tu sĩ người người đều biết một môn kỹ nghệ. Đại Chu Vương triều bùng ra làm cho tất cả mọi người tu luyện, lúc này mới thời gian mấy chục năm, tà giáo tu sĩ lại xuất hiện. Nhị cầu tử thu hồi trong tay bình đan dược, liền hướng trong gian phòng này mặt tìm đi. Trên đường gặp phải một cái người hầu, bị hắn một thanh nắm chặt đưa tới tay. Các ngươi Trang đại thiện người ở nơi nào? Cái kia người hầu bị nhị cầu tử khí thế hung hăng bộ dáng hù đến, vội vàng đưa tay chỉ hướng bên trong một gian phòng ốc. Mang ta đi tìm hắn. Nhị cầu tử xách theo tên này người hầu liền đi vào trong phòng. Đi thẳng tới một gian thư phòng cửa ra vào. Nhị cầu tử thần thức nhìn lướt qua, đem trong tay người hầu quăng ra, đá văng cửa phòng liền đi vào bên trong. Trong thư phòng nằm sấp một tên nam tử, người này tóc hoa râm, nằm sấp trên bàn không nhúc nhích. Nhị cầu tử đi qua, đem nam tử thân thể lấy tới. Nam tử thân thể khô cạn, đã sớm khí tức hoàn toàn không có, chết hẳn. Nhị cầu tử ngồi xổm người xuống kiểm tra một hồi, cỗ này khô cạn sinh trên thi thể, còn mang theo một chút nhiệt độ cơ thể, hẳn là vừa mới chết không bao lâu. Có lẽ, ngay tại hắn sau khi đi vào, đã thảo kinh xà. Nhị cầu tử xông phá nóc nhà, bay đến trên bầu trời, thần thức huyết tán ra đến, bao phủ toàn thành, đem trong thành tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Thần thức của hắn hóa thành vô số tơ mỏng, tại trong những người này cẩn thận tìm kiếm. Người nào? Nhị cầu tử hành vi đã sớm kinh động đến trong thành thủ vệ. Lúc này đã có hơn 10 người tu tiên giả khí thế hung hăng bay lên không trung, muốn cầm nã hỏi tội. Đợi đến bọn hắn vội vã bay lên trời, mới phát hiện trên bầu trời người là một chữ Tịnh Kiên Vương, dọa đến bọn hắn liền vội vàng hành lễ bái kiến. Bái kiến một chữ Tịnh Kiên Vương. Nhị cầu tử nhìn lướt qua, mười mấy người này đều là dục anh đường lớn lên, là bộ hạ cũ của mình. Cổ quận trưởng, ngươi là một quận chi thủ, có bảo cảnh an dân chi trách, trong thành có tà tu làm hại, ngươi có biết tội của ngươi không? Tà tu? Đối mặt nhị cầu tử chất vấn, tên này quận trưởng còn sửng sốt một chút mới phản ứng được. Tà tu đã là rất lâu chưa nghe nói qua danh tử, có ít nhất mấy chục năm không có lại xuất hiện qua. Hạ quan biết tội. Đem trang phủ người ở bên trong, tất cả đều bắt lại khảo vấn, cái kia tà tu hẳn là còn không có trốn xa, toàn thành đề phòng. Tại nhị cầu tử ra lệnh một tiếng, toàn thành quan binh đều bị điều động, cửa thành cũng trông mấy tầng. Sau đó ở trong thành từng nhà điều tra, tìm kiếm tà tu hạ lạc. Ngay tại trong thành gà bay chó chạy thời điểm, ngoài thành một đầu trên đường nhỏ, đi lại một đầu bệnh ương ương chó vàng. Đầu này chó vàng lớn một thân bệnh chốc đầu tử, trên người quặp lông đều nhanh rơi sạch, rất nhiều nơi làn da phá bại sinh mủ. Chó vàng hướng phía trước thời điểm ra đi, màu vàng xanh lá mủ nước nhỏ một chỗ. Trên đường nhỏ ngẫu nhiên một hai cái người đi đường trải qua, nhìn thấy đầu này bệnh chó, đều rất ghét bỏ tránh đi. Đến mức giết chó ăn thịt, dù là đói đến sắp chết tên ăn mày, tình nguyện ăn phân, cũng không nguyện ý ăn con chó này. Đầu này bệnh chó dọc theo đường nhỏ đi lên phía trước, khi nó đi đến một cái chỗ không có người, bệnh chó đông nhiên tăng nhanh tốc độ, hướng ven đường trong bụi cỏ chui vào. Nhìn nó giờ phút này tốc độ bén nhạy, căn bản cũng không giống như là một đầu bệnh chó. Bệnh chó tiến vào một mảnh trong bụi cỏ, người bên ngoài rốt cuộc nhìn không thấy thân ảnh của nó. Đây là bệnh chó nằm tại một mảnh bụi cây phía dưới, hai mắt của nó miệng mũi bắt đầu máu chảy, máu càng chảy càng nhiều, vượt xa khỏi một con chó có thể có lượng. Những huyết dịch này từ bệnh chó thể nội lưu sau khi đi ra, một mực trên mặt đất ngưng tụ không tiêu tan. Thời gian dần qua, chảy ra những huyết dịch này lại ngưng tụ lại cùng nhau, biến thành một người hình dáng. Huyết dịch ngưng tụ hình người hình dáng càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng tiếp cận người bình thường, cuối cùng huyết hồng sắc rút đi, nghiêm không sai là một cái tiểu lão đầu hình tượng. nếu như nhị cầu tử ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, cái này tiểu lão đầu chính là Đinh lão ma, đã từng Đinh gia trang trang chủ. Một cái nhìn chất phác giản dị lão nông dân, năm đó nhị cầu tử không biết rõ tình hình, còn đã từng sùng bái mù quáng qua người này, coi hắn là thành thần tượng. Chỉ là Đinh lão ma trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, lại thu nạp vô số sinh linh tinh huyết về sau, hiện tại trạng thái cũng có chút kỳ quái. Hắc hắc hắc. Đinh lão ma quay đầu nhìn về phía thành trì phương hướng, hắc hắc cười lạnh một tiếng, sau đó liền hướng phương xa đi đến. Nhị cầu tử bởi vì vừa vặn cần tìm một cái địch nhân đi ra, để thử một chút mới luyện chế phi đao uy năng. Hắn trong khoảng thời gian này liền lưu tại thành nội giám sát, tìm kiếm ẩn dấu tà tu, chờ đợi dòng dã một tháng. Một tháng này, đem thành nội nên tìm địa phương đều lật ra một lần, cũng không có tìm được cái kia chạy trốn tà tu. Trang phủ bên trong những người kia cũng đều khảo vấn qua, bọn hắn cùng trang chủ không có quan hệ gì, đều là tạm thời chiêu mộ tới. Đại khái tại 6 tháng trước, vị này trang đại thiện nhân bỗng nhiên xuất hiện tại trong thành, dùng linh thạch chiêu mộ bọn hắn những này gia phó. Bọn hắn thậm chí đối với trang đại thiện nhân thân phận, lai lịch, quê quán gì gì đó hoàn toàn không biết. Đại gia chỉ biết là trang đại thiện nhân là một người tốt, thích hay làm việc thiện, đối đãi trong phủ hạ nhân cũng đặc biệt tốt. Tìm không thấy người, nhị cầu tử cũng chỉ có thể tạm thời rời đi. Ra khỏi thành về sau, nhị cầu tử vẫn là không cam tâm, lại đem tiểu hắc phóng ra. Tiểu hắc ngươi tìm thêm lần nữa, nhìn có thể hay không tìm tới tà tu tung tích. Go go go. Tiểu hắc ngoan một chút, ngươi nếu có thể tìm tới tà tu, ta giết một đầu bích giã linh lưu cho ngươi ăn. Tiểu hắc nghe nói có bích giã linh lưu ban thưởng, giương cổ lên, trong không khí hít hà, sau đó lại tại mặt đất ngửi một hồi, không có cái gì, chỉ có thể hướng về phía nhị cầu tử lắc đầu. Như vậy tùy ta đi thôi, có thể phát hiện tốt hơn, không cách nào phát hiện cũng không sao. Nhị cầu tử mang theo tiểu hắc, dọc theo một đầu đường nhỏ vừa đi vừa nghỉ. Tiểu hắc vì nhị cầu tử cam kết kia một đầu bích nhãn linh lưu, dọc theo con đường này đều rất ra sức, một mực đưa cái mũi đang khắp nơi tìm đòi. Nguyên bản tiểu hắc nắm giữ rất mạnh khí giác năng lực, cũng không biết cái kia tà tu đến tuột cùng dùng thủ đoạn gì, thế mà một chút khí tức đều không có lưu lại. Trong thành lật ra nhiều lần không tìm được tung tích, tới ngoài thành, tiểu hắc lại tìm tầm vài vòng, vẫn là không tìm được. Nhị cầu tử tạm thời cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, mang theo tiểu hắc hướng phía trước chẳng có mục đích đi tới. Khi bọn hắn tại một người một chó đi đến một đầu trên đường nhỏ thời điểm, tiểu hắc bỗng nhiên giống nổi điên như thế, hướng ven đường trong bụi cỏ đi. Tiểu hắc, thế nhưng là phát hiện đầu mối sao? Nhị cầu tử chỉ có thể ở đằng sau đuổi theo. Go go go. Tiểu hắc không biết nói chuyện, chỉ có thể quay đầu lại hướng về phía nhị cầu tử go go gọi hai tiếng, lại tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Cuối cùng, tiểu hắc tại một cây bụi bụi phía dưới dừng lại, đối với trên mặt đất một bộ chó hoang thi thể ông nghẹn ngào nuốt. Nhị cầu tử cũng đi đến lùm cây trước, nhìn thấy cái này hư thối chó hoang thi thể, nhìn hư thối trình độ phải chết có chừng một tháng. Chó hoang thi thể đã hư thối, phía trên bò đầy to to nhỏ nhỏ rồi bò. Go go go. Tiểu hắc còn tại đối với cỗ thi thể này go go go. Chẳng lẽ con chó này cùng hắn muốn tìm tà tu có quan hệ? Tiểu hắc, ngươi nói là con chó này chính là tà tu. Go go go. Tiểu hắc lại là ngoắc ngoắc cái đuôi go go go, nhị cầu tử hoàn toàn nghe không hiểu. Giờ phút này, hắn rất hối hận, hẳn là học một môn cái khác ngôn ngữ. Ngươi là ý nói, cỗ thi thể này không phải tà tu. Go go go. Nhị cầu tử nghe được không hiểu ra sao, may mắn tiểu hắc đối với hắn go go kêu vài tiếng về sau, liền lại đi một cái phương hướng phóng đi. Một người một chó tại trong bụi cỏ nhanh chóng chạy. Tiểu hắc mang theo nhị cầu tử đoạn đường này đi, một mực chạy 20 mấy ngày. Bọn hắn dấu chân đã khắp toàn bộ Đại Chu vương triều, đến trước mắt vẫn không thể tìm tới cái kia hiệp tu tung tích. Nhị cầu tử có chút không có hảo ý nhìn về phía tiểu hắc, hy vọng hắn tốt nhất có thể tìm tới. Ngay hôm nay, tiểu hắc mang theo nhị cầu tử lại là một đường sông, vọt vào một cái trấn nhỏ từ bên trong. Toa này thị trấn nhỏ bên trong chỉ có thưa thớt mấy người, rất nhiều cửa hàng đều là đóng cửa trạng thái. Nhị cầu tử thần thức quyết tán, bao phủ toàn bộ tiểu trấn. Rất nhanh liền phát hiện dị thường, nơi này trong tiểu trấn không chỉ có cửa hàng cửa đang đóng, rất nhiều người trong nhà cũng không có người. Vị lao hán này muốn hỏi một chút, trong thôn nhiều người như vậy, đều đi nơi nào? Nhị cầu tử tùy tiện ngăn lại trong trấn một cái qua đường lao đầu. Hôm nay sát vách một cái trấn có đại tập, tất cả mọi người đi đuổi đại tập đi. Khu khu cụ. Lao đầu trả lời nhị cầu tử một câu về sau, lại tiếp tục đi lên phía trước. Nhìn xem lao đầu đi qua bóng lưng, nhị cầu tử đông nhiên phát hiện không đúng, đây không phải người bình thường. Dừng lại. Nhị cầu tử giống to một tiếng thời điểm, đã một kiếm hướng về phía trước lao đầu chém tới. Một kiếm xuống dưới, lao đầu thi thể bị chém thành hai nửa. Ngã xuống đất hai nửa thi thể rất nhanh hòa tan, tất cả đều hóa thành hai bãi huyết thủy. Sau đó tại nhị cầu tử dưới mí mắt, cái này hai bãi huyết thủy chậm chậm lưu động, lại hội tụ thành một đoàn. Sau đó hội tụ thành đoàn huyết thủy, lại từ từ ngưng tụ lại cùng nhau, một lần nữa biến thành lao hán bộ dáng. Trương đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thế mà đã lộ tẩy, lao hán giờ phút này không che giấu nữa. Những cái kia ngưng tụ thành thân thể huyết dịch, giờ phút này lại có chút bặm mẹo, cuối cùng biến thành đinh lão ma bộ dáng. Cùng lúc đó, toàn bộ tiểu trấn còn lại những người khác cũng đều chậm rãi hướng nhị cầu tử đi tới. Đinh lão ma, quả nhiên là ngươi. Ta khuyên ngươi bỏ xuống đồ đao, đạp đất uy y. Nhị cầu tử nhìn thấy thi thể biến thành huyết dịch, lại lần nữa ngưng tụ, liền đã đoán được, hẳn là Đinh lão ma làm. Quen biết một trận, lão phu rất thưởng thức ngươi dạng này hậu sinh, khuyên ngươi từ bỏ chống lại, trở thành lão phu một bộ phận. Đi theo lão phu, ngươi có thể hưởng thụ vô tận sinh mệnh. Lúc này Đinh lão ma đối mặt nhị cầu tử, cũng không chút nào sợ hãi, trái lại thuyết phục nhị cầu tử đầu hàng. Dây dưa 100-200 năm đối thủ cũ, giờ phút này một lần nữa chạm mặt, hai người đều tương đối vội vàng, có chút ngoài ý muốn, không có nghĩ đến cái này thời điểm có thể đụng tới đối phương. Bất quá nhị cầu tử vẫn tương đối may mắn, ít ra trong tay kia một thanh tiểu đao, dùng tại Đinh lão ma trên thân, cũng không tính lãng phí. Chương 739, sống vài vạn năm. Chương 739, sống vài vạn năm. Đinh lão ma, người ta tương giao nhiều năm, ta khuyên ngươi vứt bỏ ác dương thiện, cải tà quy chính, một lần nữa trở lại chính đạo tu sĩ ôm ấp, vẫn có thể xem là một đầu hảo hán. Nhị cầu tử tìm mấy chục năm, lúc này mới ngẫu nhiên gặp Đinh lão ma, cơ hội khó được, hôm nay tuyệt đối không thể lại để cho lão ma đào thoát. Tại cùng Đinh lão ma nói chuyện đồng thời, hắn còn tại chú ý xung quanh hoàn cảnh. Đinh lão ma thủ đoạn nhiều lắm, luôn luôn để cho người ta khó lòng phòng bị, nhiều lần đều bị hắn từ dưới mí mắt đào thoát. Tòa này trong tiểu trấn cũng đã không có người sống, vừa rồi du đã mấy người kia đều là Đinh lão ma phân thân chi thuật. Bất quá lúc này nhị cầu tử trong thần thức vẫn có thể nhìn thấy tiểu trấn xung quanh có mấy đầu chó hoang đang lẩn vãng. Người đều chết sạch, làm sao có thể còn có chó? Nhị cầu tử trong lòng đã đem mấy con chó này liệt vào mục tiêu khả nghi, chờ một chút chiến đấu bên trong muốn toàn bộ thanh trừ hết. Trương nhị cầu, tiểu tử ngươi cũng là nhân tài, chỉ tiếc thấy tình thế không rõ. Thiên hạ vạn vật vốn là mạnh được yếu thua, những người yếu này liền giống với trong đất hoa màu, chung quy là chúng ta người mạnh nhất khẩu phần lương thực. Ngươi nếu là có thể vứt bỏ những này vô dụng người, lão phu cũng là có thể dịu dắt ngươi một thanh, cùng hưởng trường sinh đại đạo. Đinh lão ma lần này dường như rất tự tin, lúc này đứng tại nhị cầu tử trước mặt, tựa như một vị trưởng giả đang giáo huấn văn bối đồng dạng. Không được, tu luyện có thể có rất nhiều chính đạo thủ đoạn, ngươi làm như vậy xuống dưới, toàn bộ tu tiên giới nhân tộc đều sẽ diệt tuyệt. Đến lúc đó tu tiên giới chỉ còn lại có một hai người, còn sống lại có ý gì? Nhị cầu tử từ chối Đinh lão ma ý tốt lôi kéo, hắn xưa nay liền không có tận lực truy cầu qua trường sinh bất tử. Ven đường tùy tiện nhặt một khối đá, tuổi thọ đều so nhị cầu tử dài. Nếu như giống một khối đất thạch cây gỗ khô đồng dạng, đơn thuần chỉ vì còn sống mà sống lấy, kia trường sinh lại có ý gì? Nhị cầu tử lúc nói chuyện, thần thức tại tiểu trấn xung quanh tìm kiếm, lại phát hiện một con rắn, năm con chuột, còn có hai tổ kiến, đều rất khả nghi. Những này cũng có thể là Đinh lão ma ẩn giấu phân thân, thời khắc mấu chốt có thể mang theo Đinh lão ma chạy trốn. Đinh lão ma, nếu như ngươi đi hướng tiên linh đại lục phát triển, bên kia tài nguyên cực độ phong phú, tùy ngươi thế nào dày vò, ta có thể vạn sự không truy cứu nữa. Thậm chí cùng ngươi hóa thủ thành bạn, cũng không phải là không được. Nhị cầu tử còn muốn đem Đinh lão ma cái tai họa này lừa gạt đi tiên linh đại lục. Bên kia linh khí nồng, tạp chất nhiều, cao thủ cũng nhiều. Sau đó phi thăng tới tiên giới, nhưng hắn cũng thể hội một chút người là giao thất ta là thịt cá cảm giác. Ha ha ha. Đinh lão ma cười ha ha. Ngươi là thật không biết, hay là giả không biết, lão phu tại giới này sống sót vài năm, ngươi điểm tiểu tâm tư kia, vẫn là sớm làm nhận lấy đi. Ngươi biết, lão phu đều biết, ngươi không biết rõ, lão phu cũng biết. Cái gọi là phi thăng tiên giới, đơn giản là một con đường chết. Nhị cầu tử nguyên bản thừa dịp nói chuyện trò chuyện cơ hội, thần thức vẫn luôn đang quan sát xung quanh tình huống, là tiếp xuống đại chiến chuẩn bị sẵn sàng. Giờ phút này hắn lúc đầu đã quan sát tốt xung quanh hoàn cảnh, đối những cái kia giấu ở các nơi đám tiểu động vật rõ như lòng bàn tay. Đang chuẩn bị nhất kích tất sát, lại đột nhiên nghe nói, Đinh lão ma là đã sống mấy vạn năm người. Lòng hiếu kỳ lên, quyết định lại bộ một chút lời nói. Đinh lão ma, nếu như ngươi cùng người khác khoác lác còn miễn cưỡng đi đến hồng, chúng ta đều là An Dương huyện sinh trưởng ở địa phương hàng xóm cũ, hiểu rõ. Thổi cái gì sống mấy vạn năm, không có ý nghĩa. Vô tri, lão phu tại giới này tung hoành vài vạn năm, chỉ là tại hơn một vạn năm trước gặp một chút ngoài ý muốn, mới ẩn nút hơn vạn năm thời gian. Hiện tại lão phu cửu gia toàn đều chết sạch, chỉ có ta vẫn là vĩnh hằng bất diệt. Lão phu thần công đại thành, toàn bộ tu tiên giới, ai cũng đừng nghĩ giết chết ta. Đinh lão ma nói đến đây, hăng hái. Đồng thời trên người hắn khí tức bắt đầu biến kinh khủng, từng đạo huyết vụ từ trong cơ thể hắn khuyết tán ra đến. Một vạn năm trước cường địch giết không chết, một vạn năm sau, như ngươi loại này tiểu bối lại có thể làm gì được ta? A, Đinh lão ma ngay tại Xuân Phong đắc ý thời điểm, đống nhiên ôm đầu, cảm giác đầu một từng trận đau nhức. Ngươi làm sao biết thần thức thứ? Hứa Phong là gì của ngươi? Nhị cầu tử không nghĩ tới, Đinh lão ma vẫn là cái biết hàng. Hắn dùng thần thức đâm, đã đâm nhiều người như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết cái môn này thần thông danh tự. Tuyệt đại bộ phận người ngay cả mình thế nào chịu đâm cũng không biết. Nhị cầu tử khoe miệng dương lên. Cấm. Một đạo vô hình cấm ký tự văn đã rơi xuống Đinh lão ma trên đầu. Chỉ là đạo này vạn thử vạn linh cấm thần thuật, giờ phút này rơi xuống Đinh lão ma trên đầu, lại chỉ làm cho hắn hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó liền vẻ mặt như thường. Ngươi sẽ còn hứa phong cấm thần thuật, đáng tiếc cấm thần thuật chỉ đối thức hải hữu dụng, lão phu sớm đã không còn thức hải, chỉ có huyết hải. Đinh lão ma nói, từ dưới chân của hắn đã hiện ra một cái biển máu, hướng nhị cầu tử bỏ tới. Huyết hải trôi đến, tất cả sinh cơ tịch diệt. Nhị cầu tử cảm giác được tinh huyết trong cơ thể ngay tại chảy ra ngoài ra, muốn tụ hợp vào tới trong biển máu. Ngay cả tinh thần ý thức của hắn cũng nhận một chút ảnh hưởng, có chút hốt hoảng. May mắn hắn thần thức tương đối cường đại, trước mắt còn có thể tiếp nhận. Trong tay sớm đã đem viên kia ngón tay dài ngắn phi đao giữ tại lòng bàn tay. Lúc này không cần, chờ đến khi nào? Một đạo hồng quang từ trong tay của hắn bay ra, bắn về phía Đinh lão ma. Đinh lão ma nhìn thấy phóng tới phi đao, vừa mới bắt đầu còn không để vào mắt, trên thế giới này còn có thể thương tổn hắn pháp bảo đã rất ít đi. Làm viên kia phi đao sắp tiếp cận lúc, cuối cùng từ bên trong cảm ứng được một cỗ cực nóng khí tức, cỗ khí tức này nhường hắn trong lòng bất an. Lập tức, hắn chỉ là tâm niệm vừa động, một đạo thật dày máu tường đã ngăn khuất trước người. Oeng! Phi đao tại bắn tới máu tường trong nháy mắt đó vỡ ra, một cỗ kim sắc hỏa diễm mang theo sóng nhiệt tuôn ra. Ngăn khuất Đinh lão ma trước người huyết vụ trong nháy mắt bị thiêu đến cho đều không thừa. Còn sót lại hỏa diễm tiếp tục hướng Đinh lão ma dũng mãnh lao tới. doa đến Đinh lão ma sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng lại tế ra 10 đạo máu tường ngăn khuất trước người. Hắn thậm chí đã làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Phốc phốc phốc, ngọn lửa màu vàng thiêu hủy lấp kín máu tường, lại đốt hướng thứ 2 chán, thứ 3 chán. Nhị cậu tử thấy cảnh này, dùng phù tang một lá cây luyện chế ra tới pháp bảo, uy năng sát thực đủ cường đại. Đáng tiếc hắn chỉ luyện một cái. Giờ phút này trong tay nếu là có cái 10 mấy mai, có lẽ bằng vào bảo vật này, liền có thể thiêu chết Đinh lão ma. Phi đao không đủ, chỉ có thể tự mình động thủ. Nhị cậu tử vung tay lên, bên người đã xuất hiện mấy trăm khối lỗi, tất cả đều cầm trong tay hỏa thuộc tính pháp bảo, cùng một chô vây công Đinh lão ma huyết hải. Cùng lúc đó, nhị cậu tử thân hình tăng gọn, biến có một tòa phòng ở cao như vậy, nắm chắc quả đấm, có cối xay lớn như vậy. Từ khi tu luyện chân long bách biến pháp thiên tượng địa, hắn vẫn là lần đầu dùng đến thực chiến. Lấy trước mắt hắn tu vi, chỉ có thể biến hóa tới lớn như thế. Bất quá đang thi triển pháp thiên tướng địa thần thông về sau, hắn phát hiện có ít nhất một cái chỗ tốt, thể nội tinh huyết không còn sói mòn, không sợ Đinh lão ma hút máu. Lúc này, phi đao bên trong Thái Dương chân hỏa tại tiêu hủy thất trọng huyết hải về sau, rốt cục vẫn là dập tắt. Đinh lão ma thấy này, vẻ mặt lại khôi phục tự tin. Không gì hơn cái này, lão phu tiềm tu nhiều năm như vậy, nếu như còn sợ ngươi hỏa diễm, chẳng phải là bạch bạch tu luyện. Vừa nói vừa chỉ huy còn lại huyết hải hướng nhị cầu tử vào tới. Đồng thời, nhị cầu tử to bằng cái thất nằm đấm, hướng Đinh lão ma vào đầu đập xuống. Oeng! Đinh lão ma thân thể bị nện đến chia năm xẻ bảy. Nhưng sau một khắc, những này tàn chi hóa thành huyết thủy, lại lần nữa tụ hợp, ngưng tụ, biến thành Đinh lão ma bộ dáng. Chương 740, tề tụ chương 740, tề tụ nhị cầu tử liên tục vung quyền, đối với Đinh lão ma chính là dừng lại bạo kích, đánh cho hắn máu tươi văng khắp nơi. Đồng thời, Đinh lão ma cũng không cam chịu yếu thế, hắn đã dùng huyết vụ bao phủ cái này phương viên mấy chục dặm phạm vi. Chỉ cần huyết vụ đi tới phạm vi, hắn chính là thống trị. Đồng thời, một cái biển máu tuôn ra, đem nhị cầu tử thả ra khôi lỗi, tất cả đều bao phủ trong đó. Những khôi lỗi này từ luyện chế mới bắt đầu, chính là chuyên môn đối phó Đinh lão ma. Khôi lỗi trong biển máu vẫn không quên thi triển hỏa diễm, thiêu đốt huyết hải. Từng đạo hỏa diễm dâng trào đi ra, thiêu đến huyết hải tư tư rung động, huyết hải trên không toát ra từng đạo khói xanh. Bất quá những này bị thiêu hủy huyết hải, rất nhanh lại sẽ bị bổ sung. Xác thực như Đinh lão ma lời nói, hắn lần trước diệt đảo Sơn Quốc, lại tăng thêm mấy chục năm mai danh nhận tích tiềm tu, vẫn hữu dụng. Trước kia dùng cho đối phó Đinh lão ma khôi lỗi chiến thuật, hiện tại như cũ hữu dụng, nhưng hiệu quả lại kém xa tít tắp trước kia. Nhị cầu tử chỗ điều khiển khôi lỗi vẫn đang thi triển hỏa diễm, đốt cháy huyết hải cùng huyết vụ. Cùng lúc đó, trong biển máu xuất hiện mấy đầu huyết sắc cự long, hướng những khôi lỗi kia rào sát đi qua. Từng con khôi lỗi bị huyết long rào sát, sau đó tự bạo, tiêu hao một bộ phận huyết hải lực lượng. Nhị cầu tử phát hiện, chính mình chuẩn bị 50 nhiều năm, Đinh lão ma cũng không nhàn rỗi, cái này trong hơn 10 năm, thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Lại thêm Đinh lão ma vẫn là một cái sống vài vạn năm quái vật, các loại bí ẩn thủ đoạn nhiều lắm. Hắn cùng Đinh lão ma trước trước sau sau cũng giao thủ nhiều lần, cơ hồ không có một lần là bằng vào thực lực bản thân hoàn toàn chiếm được thượng phong. Lần này tích lũy đủ kinh, vốn dĩ cho rằng có thể áp chế Đinh lão ma. Vừa rồi khai chiến trước đó, hắn còn đang suy nghĩ lấy muốn dùng phương pháp gì phòng ngừa Đinh lão ma chạy trốn. Không nghĩ tới, như thế vừa so sánh xuống tới, chính mình vẫn là đánh không lại. Có lẽ đánh đến cuối cùng, nên chạy trốn vẫn là mình. Nhị cầu tử biến thân thành phòng ở đồng dạng cao lớn, đối với trong biển máu xuất hiện cự long, chính là một hồi quyền đấm cướp đá. Lập tức lại đem mấy đầu huyết long đánh cho chia năm xẻ bảy. Nhưng những này bị đánh nát huyết long, rất nhanh lại sẽ một lần nữa ngưng tụ thành hình. Đánh tới đánh lui, cảm giác hiệu quả chẳng ra sao cả. Huyết hải vẫn là kia một cái biển máu, huyết vụ vẫn bao phủ vùng không gian này. Hắn trước kia đối phó Đinh lão ma tiêu hao chiến thuật, cơ hồ vô hiệu. Nhưng hắn khôi lỗi lại tại duy trì liên tục bị tiêu hao bên trong, kéo dài như thế, khôi lỗi có lúc dùng hết. Hơn nữa, chính mình cũng có lúc mệt mỏi. Phía này huyết hải lại dường như không ngừng không nghỉ, một làn sóng lại một làn sóng, vĩnh viễn không suy kiệt. Tiểu gia hỏa, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lại cho ngươi một cơ hội, chỉ cần nhường lão phu đánh xuống huyết ấn, hiệu trùng với lão phu, về sau liền có thể trường sinh bất tử. Đinh lão ma thân ảnh đã sớm biến mất không thấy, thanh âm của hắn từ trong biển máu trôi đãng xuất đến, thanh âm lơ lửng không cố định, chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp. Ngươi cùng Hứa Phong lại là quan hệ như thế nào? Tại sao lại có truyền thừa của hắn? Hứa Phong người ở chỗ nào? Nói. Đinh lão ma thanh âm bên trong tràn đầy uy hiếp, đồng thời lại có hai cái huyết long dâng lên, hướng nhị cầu tử rào sát tới. Rầm rầm rầm. Nhị cầu tử vung mạnh mở quyền cước, lại là một hồi quyền đấm cước đá, đem đến gần mấy đầu huyết long đều đánh cho nát bấy. Sau đó lại có mấy đầu huyết long một lần nữa ngưng tụ, tiếp tục hướng nhị cầu tử rào sát tới. Lão phu huyết hải đã thành hình, vĩnh hằng bất diệt, ngươi lại nhiều dây rủa đều là phí công. Đã ngươi không phục, liền chầm chậm hưởng thụ a. Ha ha ha. Đinh lão ma mắt thấy nhị cậu tử không có khuất phục dự định, hắn hiện tại cũng không nóng nảy, tựa như mèo hí con chuột đồng dạng, lặng lặng mà nhìn xem nhị cậu tử cùng huyết long chiến đấu. Kỳ thật nhị cậu tử chiến đấu bên trong cũng một mực đang suy nghĩ, chính mình muốn hay không chạy trốn. Thân thức của hắn cường đại, không có bị huyết vụ mê hoặc tâm thần, hẳn là có thể chạy ra huyết vụ bên ngoài. Kém nhất, hắn còn có thể trốn về trong hồ lô. Đinh lão ma chỉ cần tìm không thấy hồ lô biến thành bụi bặm, liền không làm gì được hắn. Bất quá, hắn vẫn là không quá cam tâm. Hắn hiện tại coi như trốn, ngoại trừ trốn ở trong hồ lô không ra, còn có thể chạy trốn tới đâu đây? Lấy Đinh lão ma nước tiểu tính, lần này ra tay, đoán chừng Đại Chu Vương triều cùng Vạn Yêu quốc đều phải xong đời. Hắn coi như mình trốn được, còn có nhiều như vậy thân bằng hảo hữu, bọn hắn có thể trốn được sao? Hiện tại chỉ cần hắn có thể ngăn chặn Đinh lão ma, thời gian càng dài càng tốt. Hắn sáng tạo hệ thống tình báo, tất nhiên sẽ phát hiện nơi này huyết vụ. Sau đó toàn bộ tu tiên giới lực lượng đều sẽ tụ tập tới, cộng đồng vây giết Đinh Lão Ma. Nhiều người lực lượng lớn, trong tay hắn những khôi lỗi này tác dụng không đủ, toàn bộ Đại Chu Vương triều còn chữa bị mấy trăm vạn chỉ khôi lỗi. Còn có thiên hạ nhiều như vậy am hiểu sử dụng các loại thần thông tu tiên giả, mỗi người nổ một cọng lông, cũng có thể đem Đinh Lão Ma mài chết. Cho nên nhị cầu tử dù là nhìn thấy kia từng cái khôi lỗi bị tiêu hao chết mất, đau lòng không thôi, vẫn muốn kiên trì tiếp tục kiên trì, chờ đợi toàn bộ tu tiên giới phản công. Nhị cầu tử sách lược sát thực hữu hiệu, hắn cùng Đinh Lão Ma chiến đấu ngày thứ hai, Mặc Vũ chỗ phụ trách hệ thống tình báo liền đã phát hiện nơi này huyết vụ. Bởi vì tìm không thấy nhị cầu tử, chỉ có thể hồi báo cho Chu Nhi cùng Đại Chu Vương triều. Chu Nhi nhận được tin tức thời điểm, hắn đã đoán được, khẳng định là cầu tử tại cùng Đinh Lão Ma chiến đấu. Cùng ngày nàng liền xuất lĩnh Thanh Châu tất cả quân đội cùng khối lỗi, hướng huyết vụ phương hướng chạy đến. Thanh Châu những năm này một mực là vây quét Đinh Lão Ma mà làm chuẩn bị, mới một ngày thời gian bên trong, liền điều tập 10 vạn đại quân, cùng 200 vạn chỉ khôi lỗi. Lần này đại quân trùng trùng điệp điệp hướng huyết vụ vị trí mà đi. Bọn hắn chạy đến trước tiên, liền phóng ra 200 vạn chỉ khôi lỗi đồng thời công kích huyết vụ. Tiếp theo, là Đại Chu Vương triều bên này. Cơ Thương cùng Tư Mã Nghĩa những năm này chăm lo quản lý, Đại Chu Vương triều cũng để dành rất nhiều vốn liếng. Cơ hồ cũng liền tại ngày thứ hai, Cơ Thương tự mình dẫn cả nước binh mã, cùng các loại linh cụ cùng khôi lỗi, cộng đồng vây quét Đinh Lão Ma. Cơ Thương tại nhận được tin tức cùng ngày, liền lấy Đại Chu Vương triều danh nghĩa, đem Đinh Lão Ma xuất hiện tin tức chuyển hướng Vạn Yêu Quốc cùng Đông Hải. Vạn Yêu Quốc hiện tại còn sót lại một tên Nguyên Anh hậu kỳ cường giả, chính là Hạc Lão Tổ. Hắn sớm mấy năm thu đến nhị cầu tử bổ nhiệm, nhường hắn quản lý toàn bộ Vạn Yêu Quốc. Hạc Lão Tổ năm đó ở Vọng Tiên Tông chỉ là một cái mặc người săn giết tìm niềm vui nô lệ, là nhị cầu tử cứu được hắn, nhường hắn giành lấy cuộc sống mới. Bất luận từ chỗ nào một cái góc độ đến lý giải, hắn đối nhị cầu tử vẫn là rất cảm ơn. Cho nên những năm này quản lý Vạn Yêu Quốc, hắn cũng là cẩn trọng, thời khắc là tiêu diệt Đinh Lão Ma mà làm chuẩn bị. Hiện tại biết được Đinh Lão Ma xuất hiện tin tức, hắn cùng ngày liền hiệu lệnh toàn bộ Vạn Yêu Quốc, ngày kế tiếp phát binh, nâng cả nước chi lực lượng, cùng một chỗ vây quét Đinh Lão Ma. Đến mức Đông Hải bên này, rất nhiều hải tộc đều đem Trương Nhị Cầu phụng làm minh chủ, cũng là một lòng muốn giết chết Đinh Lão Ma. Bất quá Đông Hải khoảng cách xa xôi, hơn nữa bọn hắn chỗ ở đều tương đối phân tán, mong muốn toàn bộ thông chi đúng chỗ, sẽ cùng nhau chạy tới, cần thời gian liền dài hơn. Tóm lại, Đinh Lão Ma hiện tại thanh danh thực sự quá xấu, lan lộn thành người người đều đánh nhân vật, toàn bộ tu tiên giới đều chỉ muốn cho hắn chết. Bởi vì chỉ cần Đinh Lão Ma còn sống một ngày, tất cả mọi người sống không an ổn, đều muốn nơm nớp lo sợ. Thiên hạ các lộ tu tiên giả, trùng trùng điệp điệp, cộng đồng săn bắn Đinh Lão Ma. Đầu tiên chạy đến là Thanh Châu cùng Đại Chu Vương triều đội ngũ. Bọn hắn vẫn là giống như trước kia phương pháp chiến đấu, vây quanh ở kia một mảng lớn tuyết sương mù bên ngoài, nhường khôi lỗi đối với huyết vụ càng không ngừng thi triển hỏa hệ công kích. Từng đạo hỏa diễm phun ra ngoài, thiêu đến huyết vụ từ từ rung động. Những huyết vụ này bị ngọn lửa thiêu đốt về sau, hóa thành khói xanh tiêu tán tới không trung. Bất quá bây giờ huyết vụ đặc biệt nồng hậu dày đặc, vừa bị bọn hắn thiêu hủy một bộ phận, phía sau huyết vụ lại lập tức bổ khuyết bên trên biến mất trống chỗ. Có lần trước kinh nghiệm chiến đấu, đại gia cũng không nóng nảy, thao túng khôi lỗi vây quanh ở huyết vụ bên ngoài tiếp tục đốt xuống dưới, luôn có đem huyết vụ hao hết thời điểm. Theo đến tiếp sau không ngừng có cái khác tu tiên giả cùng quân đội không ngừng gia nhập, tại bao vây cái này hơn 10 dặm huyết vụ bên ngoài, bao vây một vòng lại một vòng tu sĩ. Nếu như từ trên trời hướng xuống quan sát, liền có thể nhìn thấy cái này một mảnh huyết vụ trung quanh, có nguyên một vòng lửa cháy hừng hực đang kéo dài không ngừng mà thiêu đốt lên. Thiêu đến xì 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 thanh âm không ngừng, nhưng đại gia cũng phát hiện, bây giờ tuyết sương mù đặc biệt mang cố, đốt không hết. Cũng là có rất nhiều khối lỗi, tại huyết vụ xâm nhập hạ đã bị ăn mòn báo hỏng. Chỉ cần là nhị cầu tử thiết kế chế tác khối lỗi, tại trước khi chết đều sẽ tự bạo đả thương địch thủ, sẽ không lãng phí một phần giá trị thẳng dư. Thời gian liền một ngày như vậy thiên đi, cái này một mảnh huyết vụ vẫn không có tiêu tán. Lần này, Đinh Lão Ma cũng không có chạy trốn dự định. Ngược lại hắn thao túng huyết vụ, sẽ đối với đến đây tu sĩ khởi xướng lần lượt phản công. Khôi lỗi hết hiệu lực trước tự bạo âm thanh, liên tiếp không ngừng mà tại huyết vụ xung quanh vang lên. Mỗi một lần khôi lỗi tự bạo, đều sẽ chấn động đến huyết vụ rút lui về sau mấy phần. Nhưng lùi bước trở về huyết vụ, rất nhanh lại sẽ lần nữa phản công. Rầm rầm rầm. A a a. Vừa rồi liên tiếp khôi lỗi tự bạo, đem huyết vụ nổ rút lui hơn mấy trượng. Làm huyết vụ ngóc đầu trở lại lúc, một đám mấy trăm người tu tiên giả quân đội, tất cả đều bị huyết vụ thôn vệ không thấy. Trận này toàn bộ tu tiên giới vây quét huyết vụ đại chiến, kéo dài 3 tháng, vẫn bất phân thắng bại. Lần này tu tiên giới mong muốn tham dự vây quét Đinh Lão Ma tu sĩ, nên tới hầu như đều tới. Ngay cả xa cuối chân trời Nhân Ngư bộ lạc, cũng là ngày đêm kiêm trình, ra roi thúc ngựa. Vẹn vẹn dùng 3 tháng, liền chạy tới nơi này. Trước kia tu tiên giới có từng cái thế lực lớn nhỏ, vì tranh đoạt lợi ích, không thể thiếu minh tranh ám đấu, hoặc là còn có chút là thế hệ kết thù. Nhưng lần này vì đối phó Đinh Lão Ma, tại nhị cầu tử cái này mấy chục năm hiệu triệu cùng kinh doanh hạng, tất cả mọi người bằng lòng tạm thời buông xuống cừu hận, liên thủ đối phó cùng chung địch nhân. Bây giờ vây quanh ở kia một mảnh huyết vụ phía ngoài tu tiên giả, người đông nghìn nghịt, không nhìn thấy bờ. Xếp tại phía sau tu sĩ, thường thường ngay cả công kích một chút huyết vụ cơ hội đều không giành được. Mong muốn tham dự công kích huyết vụ chiến đấu, còn phải nhờ quan hệ, hoặc là đi cửa sau, chen ngang chờ phương pháp đặc thủ, khả năng chen đến phía trước nhất. Nhưng cũng liền tại tất cả mọi người liều mạng hướng phía trước chen, coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, một ngày này huyết vụ đông nhiên tăng vọt quyết tán. Không xong, mau trốn. Nhưng lúc này mong muốn trốn đã trễ rồi, huyết vụ dường như liền đang chờ lấy đại gia tới gần, giờ phút này bỗng nhiên một phát, đuổi kịp những cái kia chạy trốn tu sĩ, đem nó toàn bộ bao phủ tại trong huyết vụ.